Chương 442, thi thần kinh. Chương 442, thi thần kinh. Lại tại hắn ánh đèn chiếu dọi xuống, cũng sẽ không xảy ra ra tâm ma tạp niệm, là trên đời này đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Xem ra, kia U Hải lão ma chính là dựa vào vật này đến trấn áp chính mình tâm ma tạp niệm, cho nên mới sẽ có lực lượng ở chỗ này thủy biến. Cố đạo Hưu đã cảm thấy hứng thú, vật này cùng ta vô dụng, đạo Hưu ngươi liền nhận lấy đi. Phía trước đi hướng cổ quan trung điền nghe được Cố Viễn nói thầm âm thanh, bàn tay vung lên, liền đem bốn chén nhỏ thạch đèn thu sạch, sau đó ném cho Cố Viễn. Đa tạ đạo Hưu. Cố Viễn cũng không khách khí, cười ha hả đem bốn chén nhỏ thạch đèn thu sạch. Không nói bên trong giao nhân dầu, chỉ nói cái này bốn chén nhỏ thạch đèn chính là tốt đồ vật, tùy tiện xuất ra một chiếc đến, đều có tế luyện trở thành pháp bảo tiềm lực. Bất quá bản này chính là hắn nên được, vừa rồi trung điền đều nói, tất cả đồ vật nó hết thảy không cần, toàn về Cố Viễn. Chỉ cần Cố Viễn tại mấu chốt thời điểm có thể giúp hắn một tay là được. Sau lưng cách đó không xa, Hồ lão nhân mấy người mắt nhìn thèm, nhất là Hồ lão nhân, trên cằm tròm râu đều run đến run đi, một đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cố Viễn bên hông túi chứa vật, cơ hồ kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Vừa rồi những cái kia giao nhân dầu, đối với người khác tới nói tác dụng lớn không rõ ràng, có thể đối hắn tới nói, là tương đối quan trọng à. Có vật này, hắn đột phá kim đan đại tu sĩ khả năng tuyệt đối có thể gia tăng 3-4 thành nhiều. Chỉ bất quá, hiện tại những này đồ vật rơi vào Cố Viễn trong tay, coi như không tốt cầm. Về phân đoạn, hắn cho dù là ăn yêu hùng tâm yêu báo lá gan, cũng tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện này tới. Cho dù có cái kia lá gan, cũng không có cái kia mệnh đi hưởng thụ cái này phúc phận. Thôi, đợi chút nữa mà cùng Cố đạo hữu thương lượng một chút, dù sao hắn được một cái, đồng đều cho lão phu một cái hẳn là có thể chứ. Dù sao ta cũng có thể dùng linh thạch đến mua, dùng cái khác đồ vật đến đổi. Hồ lão nhân trong lòng thầm nghĩ. Cố Viễn cùng Trung Điền toàn vẹn không biết Hồ lão nhân trong lòng hoạt động, lúc này, Trung Điền đã đi tới quan tài đồng tàu cổ trước. Nó giơ cánh tay lên, một chưởng đặt tại nắp quan tài bên trên. Ầm ầm, nặng nề nắp quan tài đồng bị chậm rãi đẩy ra, phát ra tiếng vang trầm nặng. Chỉ là vừa đẩy ra một nửa, quan tài bên trong liền bay ra một đạo hắc quang, đánh vào Trung Điền trên lồng ngực. Ầm. Theo một tiếng vang trầm trầm, Trung Điền toàn bộ thân thể thế mà bay tứ tung mà lên, bay ra thật xa, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Trên ngực của nó đã bị xé mở một cái nắm đấm lớn nhỏ vết thương, một cô thi thủy cùng thi huyết chảy xuôi mà ra. Coi vết thương bộ dáng, rõ ràng là bị người một quyền đánh trúng chỗ đến. Mà liền tại Trung Điền bị đánh bay sát na, Cố Viễn cũng kịp phản ứng, di hình hoán ảnh, đã đi tới quan tài đồng tàu cổ trước. Cũng liền đúng vào lúc này, nắp quan tài bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, bay ngang ra ngoài, một thân ảnh từ đó bay lượn mà ra. Đạo thân ảnh này so với Trung Điền còn muốn càng cao lớn mấy phần, quanh thân quấn quanh lấy ngưng kết không tiêu tan lạnh lạnh ma khí, như muốn phóng lên tận trời. Người này dung mạo hơi có vẻ giàn mua, khuôn mặt ngốc trệ, một đôi mắt càng là hiện ra thật thà âm lãnh chi ý, mang theo vài phần khát máu cùng năng lượng. Nhìn không giống như là thanh tỉnh trạng thái a, hẳn là đây là thuế biến thất bại rồi. Nhìn thấy một màn này, Cố Viễn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng mà mặt ngoài động tác lại là nửa điểm cũng không chậm. Trong tay Hắc Long kích đã là trực tiếp quét ngang mà ra, không khí đều bị Hắc Long kích hoạch xuất ra thật dài ô quang vết tích. Cảm ứng được trên thân Cố Viễn kia rồi rào bàng bạc khí huyết, U Hải lão ma cũng tại trước tiên xuất thủ. Một đôi bàn tay chộp tới Cố Viễn. Ầm. Chỉ là không đợi U Hải lão ma đụng phải Cố Viễn, Hắc Long kích cũng đã rơi vào U Hải lão ma trên thân. Theo một tiếng rợn người tiếng vang trầm trầm, U Hải lão ma toàn bộ thân hình bay tứ tung mà lên, eo ở giữa cũng là bị xé nứt ra một cái khiếp người vết thương. Chỉ là kia tổn thương trong miệng chảy ra thế mà không phải máu đỏ tươi, mà là màu đỏ sẫm thi huyết. Không chỉ có xên xệ, hơn nữa còn tản mát ra từng tia mùi hôi, làm cho người buồn nôn mùi vị. Điều này nói rõ U Hải lão ma rõ ràng đã không phải là người sống, mà là càng giống như cương thi, tà thi loại hình tà ma. Chỉ là nhìn cái này lão ma, rõ ràng cũng không thanh tỉnh, bây giờ không có ý thức tự chủ, chủ yếu là dựa vào tự thân ma tính ngang ngược hung tàn bản năng làm việc. Cố Viễn như bóng với hình, còn không đợi U Hải lão ma rơi xuống, liền lại là một kích chém ở hắn trên cổ. Cái này một kích vừa chuẩn lại hung ác, sinh sinh đem U Hải lão ma đầu chém mất xuống tới. Thi huyết băng khắp nơi, thi thể tách rời. Giống. Nhưng mà cho dù như thế, viên kia đầu thế mà phát ra một tiếng gào thét, miệng vết thương đã tuôn ra đại cổ hắc sắc ma khí, đồng thời bay về phía không đầu thi thể bên trên, muốn lại nối liền cùng một chỗ, khôi phục hình dáng cũ. Nhưng mà Cố Viễn đương nhiên sẽ không chớ mắt chừng mắt nhìn xem một màn này. Hắn lúc này vung vẩy hắc long kích, sinh sinh đem U Hải lão ma đầu trực tiếp giúp bạo. Mà kia không đầu thi thể cũng đi theo co quắp mấy lần, còn muốn có chỗ động tĩnh, lại bị bay lượn mà đến trung điền kịp thời xuất thủ trấn áp, một cái bàn tay tựa như lợi kiếm, xuyên thủng U Hải lão ma phần bụng đan điền vị trí. Đó lấy, thế mà từ đó móc ra một viên màu đen vàng thi đan. Cái này mai thi đan bị móc ra về sau, không có nhiễm mảy may vết máu, thậm chí còn phóng xuất ra ánh ánh quang mang, rung động mấy lần, muốn phi độn mà đi. Chỉ là vật này như là đã rơi xuống trong tay trung điền lại như thế nào sẽ bỏ mặc hắn ly khai. Hắn trong tay bỗng bốc cháy lên một đoàn mờ nhạt sắc thi hỏa, đem thi đan bao trùm, đem nó đốt cháy bắt đầu. A, Vương đạo hữu, dừng tay. Mau dừng tay. Chỉ cần đạo hữu tha ta một mạng, ta liền đem ta cản thi phái thi thần kinh truyền thụ cho ngươi. Thi đan bên trong, ẩn ẩn truyền ra thê lương tiếng đều, nói đúng ra là tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí nói lời bên trong, còn để lộ ra một tin tức, U Hải lão ma biết được cản thi phái trí cao điện tịch thi thần kinh. Nhưng mà trung điền lại là không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lặng lặng luyện hóa thi đan. Ngược lại là xa như vậy xa tránh thoát hồ lão nhân, đang nghe được cản thi phái cùng thi thần kinh về sau, thần sắc hơi động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không bao lâu, U Hải lão ma thanh âm liền suy yếu xuống dưới, ngay sau đó không có động tĩnh. Làm hắn thu hồi thi hỏa về sau, trong tay chỉ còn lại một viên màu vàng sẫm thi đan, cái đầu nhìn so vừa rồi nhỏ hơn một vòng, nhưng hắn tính chất rõ ràng thuần túy không ít. Xem ra, cái này U Hải lão ma cuối cùng vẫn là thuế biến thất bại. Cố Viện chậm rãi đi tới, nhìn qua trên mặt đất đã không có động tĩnh không đầu thi thể, một lát sau cho ra kết luận. Trung Điền sắc mặt cứng ngắc đờ đẫn, lấy khàn khàn thanh âm trầm thấp trả lời, trường sinh bất tử không phải dễ dàng như vậy là được. Dù cho là khác loại trường sinh, cũng cần bỏ ra cái giá xứng đáng, cũng có được rất nhiều nguy hiểm. Không tệ, nếu như cái này U Hải lão ma khi còn sống là Dương Thần đại năng, ngược lại là có mấy phần khả năng thành công, về phần âm thần chi cảnh, chỉ sợ còn muốn kém hơn một chút. Cố Biện than nhẹ một tiếng, không chỉ là vì U Hải lão ma mà thở dài, càng là vì thế gian này trường sinh đại đạo thở dài. Trường sinh khó, thành tiên càng khó, khó mà lên trời nha. Chương 443, thu hoạch không nhỏ. Chương 443, thu hoạch không nhỏ. Trên thế giới này, có ước vạn sinh linh đặt chân tu hành chi đạo, truy cầu trường sinh đạo đồ, trong đó không thiếu thiên phú tư chất tuyệt đỉnh, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Có tu hành cấp tốc, tiến bộ dũng mãnh, có làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân. Còn có ngộ tính kinh người, bình thường pháp thuật thần thông vừa học liền biết, một học liền tinh, rất nhiều người cả một đời cũng xem không hiểu đạo thư điển tịch một ngộ liền thông. Có thể dù là như thế, cuối cùng được thường mong muốn, chứng đạo trường sinh, lại có mấy người. U Hải lão ma chỉ thành công một nửa, hắn thần hồn còn sống, đồng thời đã ra đời một sợi tiên tiên sinh cơ, chỉ là thân thể cũng đã lột xác thành tà thi, còn lại một bước chính là thần hồn thể biến, lại cùng thân thể kết hợp lại, kể từ đó, liền có thể trở thành khác loại trường sinh thi yêu. Trung Điền yếu ớt nói ra, chỉ bất quá một bước này sao mà chi nạn, U Hải lão ma thân thể tràn đầy thi khí cùng tử khí, mà thần hồn thuần túy nhất, một khi nhiễm thi khí cùng tử khí liền muốn nhận ô nhiễm, ý thức cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Muốn bước ra một bước này, không thể so với đột phá dương thần cảnh giới đơn giản bao nhiêu. Đúng là như thế. Cố Viễn cũng là nhẹ gật đầu. Quân Bất Kiến, Đan Hà lão tổ cùng Chu Khuyết thần quân hai tên dương thần đại năng, còn có Cổ Thần giáo, Tinh Hà kiếm phái, thậm chí Thái Hư quan chủ, những thế lực này bên trong lão tổ, thái thượng trưởng lão nhóm, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tùy tiện một cái lôi ra đến, đều là một bộ còn sống truyền kỳ sách sử, nhưng mà đám người này, lại có ai dám chính khẳng định liền có thể chứng đạo trường sinh. Cho dù là khác loại trường sinh, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Bọn này dương thần đại năng còn như vậy, huống chi là chỉ là U Hải lão tổ. Dù sao, 3000 năm trước U Hải lão tổ, thọ tận thời điểm, bất quá âm thần cự đầu mà thôi. Lấy âm thần thân thể, liền muốn thực hiện khác loại trường sinh, hắn độ khó hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản. Trung Điển cái này thời điểm, đem màu vàng sẫm thi đang đưa cho Cố Viễn, vật này chính là U Hải lão ma suốt đời tu vi chi tình châu ngưng tụ mà thành, đạo hữu có thể thu lại, đã có thể dùng đến tế luyện pháp bảo, cũng có thể dùng để luyện chế linh đan. Cố Viễn đem nó tiếp trong tay, vuốt ve bóng loáng mà nặng nề, tính chất cứng rắn lại lạnh bớt, tựa như kim thiết thi đan, trên dưới tung tung, thi đan. Đối với thi đan, Cố Viễn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, vô luận là trước kia cái kia thi ma thi đan, vẫn là cái kia cốt lão bạch cốt xá lợi, kỳ thật cùng hắn trong tay cái này mai thi đan, trên bản chất đều là đồng dạng đồ vật. Khác nhau ở chỗ, Cố Viễn hiện tại trong tay cái này mai thi đan, chính là một tôn âm thần cự đầu suốt đời tu vi tinh hoa châu ngưng tụ mà thành, chính là một kiện hiếm thấy trên đời bảo bối. Cố Viễn nếu là đem nó tế luyện một phen, thậm chí có thể coi đây là dựa vào, trở thành gánh chịu hắn phân thần linh châu. Cũng có thể đem nó tế luyện vì một kiện pháp bảo, về sau nói không chừng còn có cơ hội đem nó tế luyện thành một kiện đỉnh tiêm pháp bảo. Cố Viễn lắc đầu, lại đem thi đan bức cho Trung Điền, vật này với ta mà nói, đích thật là cái tốt đồ vật, bất quá cái này mai thi đan đối ngươi tác dụng càng lớn, vẫn là trung đạo hữu ngươi cầm đi. Cố Viễn cũng không phải không biết tốt xấu, quá mức người keo kiệt. Mặc dù ngay từ đầu, Trung Điền đã nói qua, chỉ là để Cố Viễn hỗ trợ, sau đó cái khác tất cả thu hoạch đều thuộc về Cố Viễn tất cả. Mà Trung Điền cũng đích thật là làm như vậy, U Hải lão ma ngưng tụ thi đan, đối Cố Viễn đến nói không lại là một cái linh châu, có thể dùng để tế luyện pháp bảo, hoặc là những chức năng khác, chỉ lần này mà thôi. Mà đối với Trung Điền tới nói, lại là hơi trọng yếu hơn. Bởi vì Trung Điền hiện tại cũng là một bộ ma thi, hoặc là nói thi tu, chỉ cần đem cái này mai thi đan luyện hóa, chẳng những tu vi tăng vọt, đồng thời thi trong nội đan ẩn chứa kia một sợi tiên tiên sinh cơ, càng là có thể làm cho Trung Điền thoát thai hoàn cốt, tại hoàng truyền ma thi con đường bên trên, tiến lên một mảng lớn, có thể tiết kiệm hàng ngàn năm công phu. Dù là như thế, Trung Điền thế mà tuyệt không động tâm, không chút do dự liền đem vật này ném cho Cố Viễn. Riêng là phần này tâm tính, cùng loại này nói lời giữ lời, đối mặt trọng bảo không động tâm chút nào ý chí lực, liền để Cố Viễn có chút khâm phục. Dễ chỗ chi, nếu như đổi lại là hắn, đều không nhất định sẽ làm đến điểm này. Dạng này nhân vật, chỉ cần về sau không ra cái gì ngoài ý muốn, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ bất khả hạn lượng. Dù sao, vị này Trung Điền, khi còn sống thế nhưng là một vị ít có đan thành nhất phẩm kim đan đại tu sĩ. Bây giờ cho dù bỏ mình, nhưng cũng thuế biến trở thành thế gian hiếm có hoàng truyền ma thi. Chỉ cần làm từng bước đi xuống, sớm muộn liền sẽ thành nguyên thần chân tiên đẳng cấp thi tiên. Đối với dạng này nhân vật, Cố Viễn cũng là có tới giao hảo suy nghĩ. Chỉ là một viên thi đan mà thôi, nhiều một viên đối Cố Viễn đến nói tác dụng không lớn, thiếu một mai cũng không quan trọng, ngược lại là một vị tiềm lực vô tận, có hy vọng trưởng sinh đạo hữu, thời khắc mấu chốt, lại là có thể giúp đại ân. Nhất là Trung Điền loại này nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời người, càng là muốn giao hảo. Cái gì? Ngươi nói Trung Điền nó không phải người, mà là một bộ hoàng truyền ma thi, là ma vật. Đầu năm nay, có người thường thường tâm địa so quỷ vật tà ma còn muốn dơ bẩn. So sánh dưới, Trung Điền người này, so rất nhiều người sống nhưng là muốn mạnh hơn nhiều. Trung Điền đem thi đan tiếp trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn một lát, minh bạch Cố Viễn ý tứ, chợt trực tiếp đem thi đan thu vào, gật gật đầu, nói: "Đa tạ Cố đạo hữu, về sau đạo hữu có chuyện gì, cứ việc phân phó là được." Trung đạo hữu nói đúng lắm, người ta cũng coi như lưu duyên, từ nay về sau, hai người chúng ta cần lẫn nhau giúp đỡ lấy mới là. Cố Viễn có ý riêng nói. Trung Điền gật gật đầu, không nói gì nữa. U Hải lão ma như là đã bỏ mình, tiếp xuống, hai người trực tiếp tiến vào U Hải lão ma trong phần mộ, đương nhiên bắt đầu vơ vét bắt đầu. Về phần hồ lão nhân ba người bọn họ, thức thời mà không có tới gần, chỉ là tại một bên khác xa xa nhìn xem. Không bao lâu, Cố Viễn cùng Trung Điền vơ vét một vòng về sau, đạt được một chút tốt đồ vật. Cái khác đồ vật thì cũng thôi đi, mặc dù cũng coi như có chút chân quý, nhưng tài đại khí thô Cố Viễn cũng không để ở trong lòng. Duy chỉ có trong đó hai kiện bảo bối, lại là để Cố Viễn có chút nhìn nhiều mấy lần. Trong đó một kiện đồ vật là một ngụm sắt đỉnh nhỏ màu xám, ước chừng đầu người lớn nhỏ, mặt ngoài trải rộng thần bí hoa văn, lộ ra một cỗ thảm đạm, ảm đạm, tĩnh mịch, không rõ khí tức. Đồng thời hắn phẩm giai cũng khá cao, đúng là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Nói đúng ra, vẫn là một kiện ma bảo, là ma tu vật chuyên dụng. Nghiêm chỉnh tiên đạo tu sĩ một khi tiếp xúc vật này quá nhiều, nói không chừng liền sẽ ô nhiễm thể phách tu vi, ảnh hưởng tự thân căn cơ. Có thể nói, đây là một kiện có chút tà môn ma bảo. Vật này không thể gạt được Cố Viễn cùng Trung Điền, cũng đều có thể nhìn ra được, cái này miệng sắt đỉnh, đương nhiên đó là kia U Hải lão ma bản mệnh ma bảo. Về phần một món khác đồ vật, là một cuốn sách, phong bì trên lấy chân ma văn thư viết thi thần kinh ba chữ to, quỷ dị mà ma tính thâm trầm. Liên liên sách chất liệu đều có chút bóng loáng, hiện ra hoàng quang nhàn nhạt, rõ ràng là một loại nào đó bằng da. Duy chỉ có đáng tiếc là, cái này quyển ma trải qua mấy tờ cuối cùng bị người xé đi, còn lại chỉ có thượng, trung, hạ tam thiên, còn khiếm khuyết tinh hoa nhất nguyên thần thiên. Bất quá dù là như thế, cuốn sách này nhưng cũng là khó được thiên giai tuyệt đỉnh phẩm chất, đồng thời đối với Trung Điển tới nói, cũng là ý nghĩa phi phàm. Chương 444, người này có thể chỗ. Chương 444, người này có thể chỗ. Dù sao, cái này thi thần kinh thế nhưng là cản thi phái chi cao vô thượng kinh điển đạo thư, cũng là toàn bộ tu hành giới cao cấp nhất, cao thâm nhất tu hành pháp môn một trong, mặc dù phần thuộc ma đạo, nhưng cũng che lấp không được điểm này. Muốn nói cuốn sách này, kỳ thật nghe đồn chính là cản thi phái tổ sư gia sáng tạo, mà cản thi phái tổ sư gia nghe nói hắn bản thể là một bộ thông linh cổ thi, về sau đi vào con đường, đồng thời cuối cùng chết cực mà sinh, chứng đạo trường sinh, cho đến phi thăng ma vực. Cho nên cuốn sách này, thích hợp nhất tu luyện, kỳ thật không riêng gì ma tu, còn có cương thi cũng có thể tu luyện. Mà Trung Điển thân là hoàng truyền ma thi, cũng là cương thi một loại, tu luyện kinh này cũng tuyệt đối phi thường phù hợp. Cố Viễn đem hai kiện đồ vật cầm ở trong tay, đầu tiên là xuất ra ngọc giản sao chép một phần, sau đó liền đem hai loại đồ vật đều đưa cho Trung Điển. "Cố huynh, ngươi đây là?" Trung Điển có chút ngạc nhiên, bất quá mặt ngoài lại vẫn là có chút đờ đẫn. "Thi thần kinh ta liền thăng ngộ một cái chính là, về phần cái này miệng sắt đỉnh ma bảo, vật này cùng ta đạo pháp không hợp, vẫn là vật tận kỳ dụng, lưu cho Trung huynh ngươi đi." Cố Viễn cười giải thích một câu. Đối Cố Viễn đến nói, thi ma kinh mặc dù cao thâm, nhưng kỳ thật hắn căn bản không có khả năng tu luyện loại này pháp môn, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là suy nghĩ một cái tinh túy trong đó, cho mình tăng trưởng một phen kiến thức, tăng cường tự thân nội tình. Về phần chiếc kia xác đỉnh, kỳ thật đối Cố Viễn đến nói cũng tác dụng không lớn. Cái này dù sao cũng là một kiện ma bảo, rơi vào tay Cố Viễn, 10 thành uy lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10, phung phí của trời thuộc về là. Ngược lại là rơi vào tay Trung Điển, 10 thành uy lực đều có thể phát huy ra 12 thành. Như thế, vậy liền đa tạ Cố huynh. Trung Điển nghĩ nghĩ, thận trọng mà nghiêm túc nói với Cố Viễn. Liên liên xưng hô, cũng từ Cố đạo hữu biến thành Cố huynh. Mà tại Trung Điển trong lòng, cũng là âm thầm gật đầu. Còn nói không chừng, Cố Viễn người này không tệ, không tham lam, cũng hiểu được chia sẻ, có thể chỗ. Cố Viễn gặp đây, cười đưa ra ý nghĩ của mình, kẻ hèn này đối với kiếm thuật còn có mấy phần nghi hoặc, Trung huynh từng sư tòng Bạch Viên kiếm tiên tiền bối, nếu như Trung huynh có thời gian, mong rằng Trung huynh vui lòng chỉ giáo một hai. Cái này kỳ thật cũng là Cố Viễn mục đích chỗ. Trung Điển phía sau có một tôn kiếm đạo danh sư, cho nên cái này lông dê đến hao à, không hao đều không được. Hắn hiện tại có tiên tiên kiếm cốt, đồng thời kiếm đạo thần thông cũng đã đăng phong tạo cực, nhưng duy chỉ có tại nội tình phương diện, bao nhiêu còn kém mấy phần. Nếu như bổ túc kiếm thuật nội tình, chắc hẳn thăng hoa kiếm thuật đại thần thông hình thức ban đầu cũng liền ở trong tầm tay. Kiếm thuật. Trung Điển liền giật mình một cái, chợt gật gật đầu, không chút do dự nói ra, "Tốt, thầy ta từng truyền ta 17 môn kiếm thuật, trong đó 3 môn kiếm thuật chính là thầy ta bí truyền kiếm thuật, còn lại mặc dù cũng có chút cao thâm, lại là có thể truyền cho ngươi." 17 môn kiếm thuật. Truyền cho ta trong đó một 14 môn kiếm thuật. Cố Viễn sửng sốt một cái, không nghĩ tới vị này mới quen không bao lâu trung đạo hữu cư nhiên như thế thượng đạo, như thế khẳng khái hào phóng. Có thể từ vị kia Bạch Viên kiếm tiên trong tay truyền ra kiếm thuật, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ, tất nhiên đều là chút tinh diệu đến cực điểm kiếm thuật. Một khi học đến tay, như vậy hắn nội tình tuyệt đối đầy đủ tấn thăng làm đại thần thông hình thức ban đầu. Đến thời điểm một khi thăng hoa thành công, hắn tất nhiên liền muốn chuẩn bị tấn thăng kim đan đại tu sĩ. Phải biết, đối với cái khác đỉnh tiêm thần thông, thậm chí đại thần thông hình thức ban đầu, kiếm thuật của hắn là toàn bằng chính mình từng bước một tu hành mà tới. Là Cố Viễn căn cơ chỗ, lấy kiếm thuật làm mệ tâm, thống lĩnh cái khác thần thông, đại thần thông hình thức ban đầu, tất nhiên thành tựu phi phàm. Đan thành nhất phẩm, đây là tất nhiên. Nếu như vận khí đủ tốt, nói không chừng sẽ đúc thành một viên trong truyền thuyết siêu việt nhất phẩm kim đan tiên phẩm kim đan cũng có nói. Đến tận đây, U Hải lão ma sự tình cũng coi như xử lý xong xuôi. Cố Viễn trên người U Hải lão ma một cái trong túi chứa vật, còn phát hiện Nguyên Minh giáo một viên trưởng lão lệnh, cái này đủ để chứng minh U Hải lão ma cùng Nguyên Minh giáo có chút quan hệ. Hoặc là nói, U Hải lão ma chính là Nguyên Minh giáo bố tại nơi đây một viên quân cờ. Đương nhiên, hiện tại U Hải lão ma đã bỏ mình, cái này mai quân cờ cũng đã thành vô dụng nước cờ thua. Bất quá đối với chuyện này chờ Cố Viễn trở về sân môn, vẫn là phải hướng lên bẩm báo một cái. Nơi đây cũng không phải cái gì lương thiện chi địa, nếu như không thêm vào xử lý, đến tiếp sau sẽ còn tụ tập một chút yêu ma tà ma, thời gian lâu dài, thậm chí khả năng sẽ còn sinh sôi ra một chút lợi hại tà ma ma đầu ra. Về phần Hồ lão nhân ba người, mặc dù đầu to đều bị Cố Viễn cùng Trung Điền đạt được, nhưng ba người cũng là tiến vào U Hải lão ma phần mộ đi vơ vét một phen, cũng là thu hoạch không nhỏ. Mặc dù những cái kia đồ vật phần lớn Cố Viễn đều nhìn không lên, lười nhắc lãng phí lực khí, có thể đối với Hồ lão nhân ba người tới nói, lại là khó được bà bối. Ly khai địa quật về sau, Cố Viễn cùng Trung Điền tìm một chỗ địa phương, sau đó Trung Điền đem kia 14 môn kiếm thuật chuyển tất cả cho Cố Viễn. Đúng như là Cố Viễn suy đoán như thế, mỗi một môn kiếm thuật đều là tinh diệu đến cực điểm, đặc sắc tuyệt luân. Trừ cái đó ra, Trung Điền thậm chí còn đem chính mình tu luyện những này kiếm thuật kinh nghiệm, lĩnh ngộ cũng ghi lại ở một mai ngọc giản bên trong, đưa cho Cố Viễn. Điều này cũng làm cho Cố Viễn đối hắn ấn tượng tốt đẹp. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, sau đó liền lẫn nhau phân biệt, ước định về sau tìm thời gian lại tụ họp. Hiện nay, Trung Điền mặc dù đã không phải là nguyên bản vùng trung, nhưng nó dù sao còn bảo lưu lấy hắn khi còn sống ký ức, thậm chí bộ phận tu vi. Trình độ nào đó tới nói, hắn vẫn là lúc đầu vùng trung, chỉ bất quá tu vi căn cơ biến thành ma tu. Cho nên, Trung Điền dự định tiến về Vân Mộng Sơn mạch chỗ sâu, Bạch Viên Sơn, tiến đến bái kiến khi còn sống sư tôn Bạch Viên Kiếm Tiên. Cũng là dự định chấm dứt một cái khi còn sống nhân quả. Coi như không thể kết khi còn sống nhân quả, chí ít cũng phải nhìn xem xét đã từng cố nhân còn ở đó hay không. Đương nhiên, Cố Viễn cũng là có thể nhìn ra được, Trung Điền ít nhiều có chút thất vọng, tựa hồ sợ đã từng cố nhân đều đã mất đi, cùng đã từng sư tôn cũng không đồng ý bây giờ chính mình. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với Cố Viễn. Cố Viễn cùng Trung Điền sau khi tách ra, dứt khoát lấy ra một đạo đưa tin ngọc phù, đem liên quan tới U Hải lão ma sự tình, bao quát đại tấn hoàng triều trấn ma ti hồ lão nhân mấy người sự tình, toàn bộ nói một lần. Sau đó đem đưa tin ngọc phù chuyển đến sư môn Dược Vương Sơn đi, người nhận thư là sư phụ Hạc Linh chân nhân. Về phần về sau, Dược Vương Sơn xử lý như thế nào chuyện này, liền cùng Cố Viễn quan hệ không lớn. Dù sao, Cố Viễn xử lý U Hải lão ma, đồng thời còn phát hiện chuyện lớn như vậy, đến thời điểm khẳng định không thể thiếu Cố Viễn ban thưởng. Về phần hiện tại, Cố Viễn thì là tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu tìm hiểu trung điển truyền thụ cho cái kia 14 môn kiếm thuật. Những này kiếm thuật bên trong, không thiếu một chút có thể so với Cố Viễn tự thân sở tu Thái Âm Ánh Nguyệt kiếm quyết, Ngọc Cảnh Huyền Xu kiếm quyết cùng Hỗn Thiên Trảm Ma kiếm kinh những này đỉnh tiêm kiếm thuật thần thông điển tịch. Bất quá cũng may, Cố Viễn thân có kiếm tâm thiên phú, cùng tiên thiên kiếm cốt thiên phú. Có hai loại kiếm đạo thiên phú tại, Cố Viễn tại kiếm thuật phương diện nội tính, đơn giản chính là thế gian tuyệt đỉnh tồn tại. Chương 445, Cao Thâm Thi Thần Kinh. Chương 445, Cao Thâm Thi Thần Kinh. Cho nên, những này kiếm thuật tuy nhiều, lại rất là thâm ảo huyền diệu, bình thường tu sĩ có thể sẽ chết lặng, hao phí 3 năm năm cũng không nhất định có chỗ linh ngộ, nhưng lại tuyệt đối không làm khó được Cố Viễn. Cao thâm đến đâu kiếm thuật ở trong mắt Cố Viễn, cũng đồng dạng có dấu vết mà lần theo. Liên giống với một đoàn cuốn quanh ngay rối, hắn luôn có biện pháp tìm tới trong đó đầu sợi, sau đó đem nó chậm rãi từng cây sắp xếp như ý, cuối cùng trải vớt rõ ràng, tại trải vớt quá trình bên trong, tự nhiên mà nhiên cũng liền nắm giữ tinh túy trong đó. Cố Viễn dự định, trước tiên ở nơi này tham ngộ một phen kiếm thuật, sau đó lặng lặng chờ đợi Tô Khâu Nguyệt tin tức. Trước đó hai người đã thương lượng xong, chỉ cần Tô Khâu Nguyệt đạt được kia Trịnh Trường Long từ Đông Hải tu hành giới chạy đến Nam Cương, tiến về Thái Hư Quan cầu hôn tin tức, liền sẽ thông tri Cố Viễn. Đến thời điểm, hai người liên thủ đem nó bắt sống, hay là đem nó giết. Thời gian còn vì lúc còn sớm, Cố Viễn dứt khoát an tâm bắt đầu tìm hiểu kiếm thuật tới. Mới được cái này 14 môn kiếm thuật, Cố Viễn không có ý định toàn bộ tu luyện, nhưng ít ra trong đó đủ loại tình nghĩa tinh túy cần hắn hiểu rõ, cũng dung nhập vào kiếm thuật của mình bên trong đến, là tự thân góp nhặt đầy đủ nội tình. Hai tháng sau, Cố Viễn xem như lĩnh ngộ trong đó mấy môn kiếm thuật tinh túy, đồng thời cái khác kiếm thuật cũng là rất có được. Chỉ cần làm từng bước thăng ngộ xuống dưới, liền có thể đem nó hóa thành tự thân nội tình, phong phú tự thân. Sau đó, Cố Viễn còn lấy ra cái kia phục chế tới thi thần kinh dự định xem xét một hai. Sau khi xem xong, Cố Viễn chỉ có thể cảm thán, không thể không nói, bộ này thi thần kinh hoàn toàn chính xác không hổ là thế gian cao cấp nhất tu hành đạo thư. Tuy là ma đạo kinh điển, nhưng cũng có chút cao thâm, tuyệt đối không thể so với hắn Thái Nguyên Bích Lạc đạo trường kém bao nhiêu. Thi thần kinh chủ yếu chia làm ba quyển, trong đó một quyển là ghi chép các loại thượng vàng hạ cảm cao thâm tinh diệu thần thông, có thực dụng, có thiên môn, có tàn nhẫn, có tà dị. Đáng nhắc tới chính là, U Hải lão ma chỗ người tu luyện thi hợp nhất bí thuật, ngay tại trong đó, đích thật là có chút tà dị mà buồn nôn. Nhưng nếu như giới cơ duyên xảo hợp, thật thành công, mặc dù có một chút hậu hoạn, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có thể thực hiện các loại trường sinh. Khác một quyển đi lại là luyện thi chi thuật, là dạy cho người chuyên môn tế luyện các loại cương thi, huyết thi, tà thi, thi vương pháp môn, cuối cùng tế luyện làm bản mệnh tà thi. Cuối cùng một quyển chính là ma tu tu từ thân pháp môn, thành tựu cuối cùng, cho đến chứng đạo nguyên thần, thậm chí thi tiên pháp môn. Sau khi xem xong, mà lấy Cố Viễn kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác, mà lại trong đó một chút ma đạo bí thuật, cùng luyện thi chi pháp cũng để cho Cố Viễn rất có một chút thu hoạch. Cũng tỉ như trong đó một môn đột pháp, tên là huyết ảnh thần độn, là một loại trốn mệnh thần thông, tiêu hao không hề chỉ là chân khí, còn có tinh huyết. Đối với thân thể tổn hại phi thường lớn, dùng một lần, bình thường tu sĩ đều phải tiêu tốn hơn phân nửa cái mạng. Bất quá hiệu quả cũng là phi thường lợi hại, nếu Cố Viễn tu thành phương pháp này, một khi thi triển ra, so với hắn nguyên bản tu luyện vô gian linh độn còn phải mạnh hơn một tia. Đương nhiên, cùng Cố Viễn vô gian thần độn là khẳng định không so được. Dù sao, vô gian thần độn đã dính đến một tia không gian quy tắc chi lực. Dù là như thế, cái này đối với bình thường kim đan đại tu sĩ, âm thần cự đầu tới nói, đã là cực kỳ khó được, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng thần thông. Cũng không phải là Cố Viễn dự định tu luyện ma đạo thần thông, chủ yếu là trong đó một bộ phận tu luyện tinh túy cũng đáng được tham khảo, đối với Cố Viễn tự thân cũng là có lợi thật lớn. Duy tinh duy thuần đây là một đầu tu hành đại đạo, nhưng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác đồng dạng cũng là một đầu không chút thua kém con đường. Cố Viễn lựa chọn chính là cái sau. Chanh chanh, chanh chanh. Trong thạch thất, Cố Viễn ngồi xếp bằng, một thanh bàn tay lớn nhỏ, toàn thân sáng như tuyết trắng bạc, sắc bén đến cực điểm phi kiếm vây quanh Cố Viễn bay tới bay lui, tựa như một đầu tiểu xà, một đầu cá bơi, linh động mau lẹ, lại ẩn chứa thấu xương sắc cơ. Cái này miệng phi kiếm, tự nhiên là Cố Viễn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm. Tại tìm hiểu trung điển truyền thụ cho hắn những cái kia kiếm thuật về sau, Cố Viễn lần lượt đem bên trong tinh túy dung nhập vào tự thân kiếm thuật ở trong. Hiện nay, kiếm thuật của hắn rõ ràng lại có tiến bộ lớn. Đỉnh tiêm thần thông cấp khác kiếm thuật cũng là càng thêm tinh diệu, có thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu xu thế. Khác không đề cập tới, lấy Cố Viễn hiện tại kiếm thuật, bình thường kim đan đại tu sĩ, tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Trừ phi là đang thành thượng phẩm kim đan đại tu sĩ, có lẽ mới có thể cùng hắn chống lại một hai. Cố Viễn kiếm thuật cùng hắn kiếm đạo tiên phú cùng phối hợp, uy lực càng tăng lên gấp bội, cơ hồ không thể so với hắn mạnh nhất bá đạo đại thần thông hình thức ban đầu hỗn độn thần lôi kém bao nhiêu. Mà một khi Cố Viễn kiếm thuật thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu, bởi vì là hắn từng giờ từng phút chính mình tu luyện mà đến, uy lực của nó sợ là so hỗn độn thần lôi còn phải mạnh hơn một chút. Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm bay đến Cố Viễn trong tay, bị Cố Viễn thưởng thức bắt đầu. Cái này miệng phi kiếm đã bị Cố Viễn toàn bộ luyện hóa, khi thì hóa thành một đạo sáng như tuyết tiêu kiếm, tại trong hư không biên chế ra mỹ diệu đồ án, khi thì biến thành một viên bổ câu trứng lớn nhỏ sáng như bạc kiếm hoàn, tản mát ra chói mắt mà sắc bén khí cơ. Phi kiếm kỳ thật có không ít chủng loại. Tỷ như bình thường phi kiếm, nô câu, kiếm hoàn, không trôi phi kiếm, thậm chí còn có một ít cùng loại mọc gai phi kiếm. Bất quá đối với Cố Viễn mà nói, Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, có thể tùy ý biến ảo hình thái, cũng là bất tất câu nệ tại ngoại hình như thế nào. Ừm. Ngay tại cái này thời điểm, Cố Viễn hình như có phát giác, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đưa tin ngọc phù. Lúc này, quả ngọc phù này chính lóe ra ánh sáng, rõ ràng là có tin tức truyền đến. Ừm, Tô Khâu Nguyệt truyền đến tin tức. Cố Viễn thấy thế, trong lòng hơi động, tiếp lấy liền thần niệm thăm dò vào trong đó, bắt đầu điều tra trong đó tin tức. Quả nhiên, bên trong truyền đến Tô Khâu Nguyệt tin tức, nói là nàng vừa mới nhận được tin tức, kia Trịnh Trường Long đã bắt đầu khởi hành, từ Đông Hải tu hành rơi tiến về Nam Cương mà tới. Cố Viễn cũng không còn chậm trễ, cả người vươn người đứng dậy, nương theo lấy một bên bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm phát ra một tiếng chanh chanh minh thanh, sau đó liền bộc phát ra sáng tỏ kiếm quang, cùng Cố Viễn hợp lại là một, biến thành một đạo kiếm quang, xuyên thủng vách đá, cấp tốc đi xa. Sự tình khẩn cấp, Cố Viễn dứt khoát thi triển kiếm độn tiến về, cùng Tô Khâu Nguyệt tụ hợp. Kiếm của hắn độn bởi vì kiếm thuật xuất sắc duyên cớ, tốc độ cũng là nhất đẳng, cũng không so với cái kia đường đường chính chính đỉnh tiêm độn pháp thần thông kém mảy may. Đương nhiên, cùng Cố Viễn vô gian thần độn so ra, còn hơi kém hơn trên không ít. Nhưng vô gian thần độn chính là đại thần thông hình thức ban đầu, thi triển ra tiêu hao quá lớn, mặc dù Cố Viễn cũng hoàn toàn tiêu hao nổi, nhưng thực sự không cần thiết. Vì vậy, Cố Viễn dứt khoát thi triển kiếm độn, cái này đã đầy đủ. Đông Hải tu hành giới mặc dù cùng Nam Cương tu hành giới cũng coi như liên tiếp, nhưng Trịnh Trường Long chỗ khu vực cùng Tần Châu cự ly lại là có thể có mấy trăm dư vạn dặm xa. Giá như vậy một đoạn cự ly, dù cho là kim đan đại tu sĩ, vậy cũng phải đi đường hồi lâu mới được, cho nên chuyện này cũng là không cần quá mức sốt ruột. Ước chừng hơn 6 canh giờ về sau, Cố Viễn đã bay ra Tần Châu phạm vi, đi tới Liêu Châu, cùng Tô Khâu Nguyệt tụ hợp. Chương 446, Long Kình. Chương 446, Long Kình. Cố Viễn bay trên trời, liền gặp được trước mặt đỉnh núi đứng đấy một tên tuyệt mỹ nữ tử, đương nhiên đó là hắn cố nhân Tô Khâu Nguyệt. Tô tiên tử, tình huống như thế nào? Cố Viễn hạ xuống kiếm quang, rơi vào bên cạnh hắn Tô Khâu Nguyệt, hỏi thăm nói. Tô Khâu Nguyệt nói khẽ, không dối gạt Cố Minh, kia Trịnh Trường Long hiện tại đã trước khi động thủ đến Nam Cương, mặt khác, ngoại trừ hắn bên ngoài, hắn còn mang theo hai người tùy hành. Ồ, hai người này đều là người nào? Cố Viễn nghi hoặc hỏi thăm. Hai người này cùng Hồn Thiên lão nhân có chút quan hệ, trong đó một người là đệ tử, một người khác hẳn là Hồn Thiên thủ hạ của ông lão. Tô Khâu Nguyệt trả lời, hai người này đều là Kim Đan đại tu sĩ, trong đó kia Hồn Thiên lão nhân đệ tử thực lực hẳn là rất mạnh, là một tên đan thành nhị phẩm nhân vật lợi hại. Hai tên Kim Đan đại tu sĩ, trong đó còn có một cái đan thành nhị phẩm kim đan. Cố Viễn nghe vậy, khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch. Về phần nói có thể hay không cảm thấy khó giải quyết, chuyện này nếu là đổi thành cái khác thiên nhân cảnh tu sĩ, biết được chính mình sau đó phải đi đối phó hai tên Kim Đan đại tu sĩ, đồng thời trong đó còn có một cái đan thành nhị phẩm nhân vật, đã sớm tức giận tâm tiêu. Có thể đối Cố Viễn đến nói, cái này thật đúng là không phải đại sự gì. Đan thành nhị phẩm, dù cho là đan thành nhất phẩm tới, Cố Viễn đều là hoàn toàn không sợ. Khác không đề cập tới, hồi trước Hoàng Tuyền Ma thi trung điển, khi còn sống chính là một tên đường đường chính chính nhất phẩm Kim Đan đại tu sĩ, một thân vẫn lạc về sau, lột xác thành Hoàng Tuyền Ma thi, một thân thực lực tu vi chẳng những không có hao tổn, thậm chí còn có chỗ tăng lên. Có thể dù là như thế, Cố Viễn cũng có được niềm tin tuyệt đối trượng chi mấy môn đại thần thông hình thức ban đầu, đem nó đánh bại trấn áp. Cho dù đem nó đánh giết, hắn cũng có được nắm chắc nhất định, mặc dù có thể sẽ đánh đổi khá nhiều. Về phần nhị phẩm Kim Đan, nhìn cùng nhất phẩm kim đan tựa hồ vẹn vẹn chỉ là có nhất phẩm chênh lệch, đồng thời đều là thượng phẩm kim đan, nhưng trên thực tế, giữa hai bên chênh lệch cũng không nhỏ. Nhất phẩm kim đan sở dĩ danh xưng nguyên thần hạt giống, chính là bởi vì đan thành nhất phẩm về sau, liền sẽ tu thành một môn đại thần thông hình thức ban đầu làm tự thân căn cơ. Mà đại thần thông hình thức ban đầu, cùng thần thông chênh lệch tương đương chỉ lớn, một tên đường đường chính chính nhất phẩm kim đan đại tu sĩ, có thể đồng thời đối phó 2-3 cái nhị phẩm kim đan đại tu sĩ. Cho nên, Cố Viễn hoàn toàn không có chút nào kiêng kỵ, làm liền phải. Gặp Cố Viễn thần sắc bình tĩnh, có chút lạnh nhạt, Tô Khâu Nguyệt cũng là có chút an tâm. Có thể có Cố Viễn loại này thần đồng dạng đồng đội, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là thật có thể giúp đại ân. Lần này đi Đông Hải, Tô tiên tử nhưng có kế hoạch gì? Cố Viễn nhìn qua Tô Khâu Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Chuyến này cự ly không tính gần, nếu như chỉ dựa vào hai người chính mình lấy độn pháp đi đường, Cố Viễn là có thể chống đỡ được, nhưng quá trình này cần tiếp tục hơn một tháng tả hữu, khẳng định cũng có chút vất vả. Về phần Tô Khâu Nguyệt, Cố Viễn đều như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhõm. Thời gian dài đi đường, thường thường sẽ cưới một loại chuyên môn dùng cho đi đường pháp khí, pháp bảo thích hợp nhất. Đến một lần tiêu hao không lớn, có thể tiết kiệm tự thân chân khí, pháp lực, thứ hai, cũng có thể di dật đại lao. Thú hồ, cả ngày phi độn ở trên trời, nào có dấu ở phi độn pháp khí, pháp bảo bên trong dễ chịu. Đây là tự nhiên. Tô Khâu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy liền lấy ra một cái thuyền gỗ pháp khí. Ước chừng bàn tay lớn nhỏ, linh quang lấp lóe, rõ ràng là một kiện thượng phẩm pháp khí, hơn nữa còn là chuyên môn dùng cho phi độn đi đường cái chủng loại kia. Bình tĩnh mà xem xét, có thể có như vậy một kiện pháp khí, đích thật là có chút không tệ, đối với rất nhiều phổ thông tu sĩ mà nói, đã tương đương đáng giá hâm mộ. Có thể đối với Cố Viễn đến nói, hắn quan sát tỉ mỉ một phen kiện pháp khí này, thẳng thắn nói, "Tô tiên tử, ngươi pháp khí này phi độn bắt đầu tốc độ khả năng chậm một điểm, vẫn là dùng ta đi." Nói, hắn liền đem chính mình xí lý toa lấy ra ngoài. Đối với Tô Khâu Nguyệt trong tay thuyền gỗ pháp khí, Cố Viễn món pháp bảo này xí lý toa coi như không tầm thường, mang lấy ra, linh tính 10 phần tại Cố Viễn trong tay phương chợt trợn, linh quang co rụt lại vừa tăng, rất là linh động. Đồng thời càng có một cỗ uy áp tản ra, cho dù Tô Khâu Nguyệt cũng là cảm thấy một cỗ lực áp bách. Pháp bảo. Tô Khâu Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy hiểu rõ cười nói, đã sớm nghe người ta nói, Cố huynh thân ngươi nhà phi phàm, nghĩ không ra xuất thủ chính là một kiện pháp bảo. Vận khí tốt thôi. Cố Viễn khiêm tốn cười một tiếng, tiếp lấy thúc dục xí lý toa. Rất nhanh, cái này xí lý toa liền bộc phát ra sáng tỏ màu đỏ vàng quang mang chói lóa mắt chờ ảm đạm xuống về sau, tại chỗ xuất hiện một đầu tương tự lý ngư phi toa, trọn vẹn có thể có mấy gian phòng ốc lớn nhỏ. Cố Viễn tâm niệm vừa động, phi toa ngoại hình liền do lý ngư biến thành một đầu đầu sinh độc giác đỏ thấm linh dao. Ngoại hình chỉ là biểu hướng, chỉ cần không quá không hợp thói thường, Cố Viễn đều có thể tùy ý biến hóa. Tô tiên tử, mời đi. Cố Viễn cười cười. Tốt, vậy liền phiền phức Cố huynh. Tô Khâu Nguyệt cũng không khách khí, thu hồi thuyền gỗ pháp khí, sau đó liền cùng Cố Viễn cùng một chỗ tiến vào xích giao pháp bảo nội bộ. Không gian bên trong rất là rộng rãi, lại còn có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, đồng thời phi độn bắt đầu, có chút bình ổn cấp tốc. Tốc độ kia tuyệt đối không thể so với Cố Viễn thi triển kiếm độn kém bao nhiêu, càng quan trọng hơn là còn có thể tự hành phun ra nuốt vào thu nạp giữa thiên địa đủ loại nguyên khí hóa thành động lực, tiêu hao cũng là không lớn, có thể thời gian dài đi đường. Đi đường quá trình thường thường là tương đối khô khan. Bất quá cũng may hai người đều tại xí lý toa nội bộ, cũng không nhận được cái gì quấy rầy. Cố Viễn còn có thể nhất tâm đa dụng, chỉ là lưu lại mấy phần tâm lực dùng để đi đường, tâm tư khác đại bộ phận đều dùng tại suy nghĩ tự thân kiếm thuật bên trên. Cố Viễn có dự cảm, một khi hắn tiêu hóa xong trung điển những cái kia quà tặng, kiếm thuật của hắn thần thông tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến thời điểm, nói không chừng chính là hắn đúc thành kim đan thời gian. Mà cái này thời gian, hiển nhiên đã sẽ không xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, chính là nửa tháng trôi qua. Mà lúc này, Cố Viễn cùng Tô Khâu Nguyệt hai người đã đi tới Đông Hải tu hành giới phạm vi. Nơi này chính là Đông Hải đi, đích thật là mênh mông vô bờ, không tệ địa phương. Cố Viễn cùng Tô Khâu Nguyệt hai người đã ra khỏi xí lý toa, ngừng lại. Mà hai người chỗ địa phương cũng đã không còn là Nam Cương, mà là Đông Hải. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, xung quanh bốn phương tám hướng, tất cả đều là xanh mênh mang một mảnh mênh mông vô bờ, sâu không thấy đáy nước biển. Nơi xa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút biển thu, cá lớn, cự thú từ đáy nước bay qua đi lên, hoặc là như ẩn như hiện. Tùy tiện một đầu đặt ở trên lục địa, đều là ghê gớm cự thú. Thậm chí Cố Viễn nhãn lực rất tốt, còn có thể nhìn thấy xa xa đáy biển, có một đầu long kình bơi qua. Đầu này long kình, bề ngoài hình cùng Cố Viễn kiếp trước kình ngư tương tự, nhưng hình thể lại càng toàn cục hơn gấp trăm lần nhiều, trên thân hiện đầy lồi lõm bất bình nô lên, cùng một chút đen màu xám to lớn lân phiến, mỗi một phiến đều tựa như một cái tấm chắn. Hắn cái chán bộ vị, càng là sinh ra hai con hơi ngắn sừng hiệu hình, màu vàng kim nhạt hai sừng. Từ đằng xa xem toàn thể bắt đầu, đơn giản giống như một tòa núi cao đồng dạng to lớn, trên thân cũng không cái gì yêu khí. Chương 447, Cố Viễn đốn ngộ. Chương 447, Cố Viễn đốn ngộ. Cái này long kình nhưng thật ra là trong biển cự thú, có được trời sinh thần thông, nhưng lại cũng không phải là yêu tu, mà là trời sinh linh thú. Chỉ cần làm từng bước phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, tìm kiếm thiên tài địa bảo nuốt, sớm tối cũng sẽ có cơ hội tinh luyện huyết mạch, trở thành đặc thủ thượng cổ dị trùng. Gió nhẹ đánh tới, cuốn lên Cố Viễn sợi tóc, đồng thời mang đến một cỗ đặc hữu thanh nồng mùi vị, cũng không tính dễ ngửi. Nhưng mà Cố Viễn nhìn qua trước mắt nhìn một cái vô ngân đại hải, lại là tâm tình thư sướng, có chút không tệ. Cảnh tượng trước mắt cũng là có chút xinh đẹp, để hồi lâu chưa từng gặp qua biển lớn tâm hắn bỏ thần gì, trong lúc nhất thời quên đi rất nhiều phiền não. Tô Khâu Nguyệt cái này thời điểm nhìn về phía Cố Viễn, nói ra, căn cứ thời gian đến suy tính, kia Trịnh Trường Long sau đó không lâu liền sẽ ở chỗ này trải qua, nơi này là phải qua đường. Cố Minh, không bằng người ta hiện tại liền giấu ở kề bên này chờ như thế nào? Liền theo Tô tiên tử ngươi nói xử lý đi, ta không có ý kiến. Cố Viễn khẽ gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Hai người tiếp xuống, đơn giản thương lượng một cái, sau đó liền tìm địa phương, bắt đầu che giấu. Cố Viễn rất thẳng thắn tiềm ẩn đến phía dưới đáy nước. Hắn tu chính là thủy hành đạo pháp, đối với hơi nước có đặc thù cảm giác thân thiết, mà trên biển đông hơi nước nồng đậm đến cực điểm, tại Cố Viễn mà nói, đến nơi này, đơn giản như cá gặp nước. Không, nói hắn như cá gặp nước, đều là đối Cố Viễn, đối Thái Nguyên Chân Thủy Kinh cùng Thái Nguyên Bích Lạc Đạo Trương Vũ Đục. Phải nói là rồng về biển lớn mới là. Tiến vào nước biển bên trong về sau, Cố Viễn có thể cảm giác được trong nước đại lượng quý thủy tinh khí, thủy tinh chi khí tràn ngập xung quanh. Mà hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể điều khiển cái này trong vòng phương viên mười mấy dặm dòng nước. Đồng thời thần niệm dung nhập ở trong nước, chẳng những không có nhận mảy may trở ngại, ngược lại còn có chất nước như giao hòa kỳ lạ cảm giác. Tại cái này trong phạm vi mấy chục dặm, trong nước đủ loại tình huống, hiện trạng đều rõ ràng chiếu rọi tại Cố Viễn trong đầu, để hắn rõ ràng trong lòng tâm. Cái phạm vi này bên trong cá bơi, tôn hùm, thủy thảo, thiết giải, thất tinh man ngư, san hô, thậm chí một đầu đại hải thu đều riêng phần mình hoặc đi săn, giao phối, chơi đùa, nghỉ ngơi, rất có vài phần giạt rào sinh cơ thú vị. Cố Viễn chạy không tâm thần, cả người phảng phất thành một vũng nước chảy, dần dần dung nhập trong đó. Theo thủy quang lưu chuyển, Cố Viễn chỉ là hơi chút vận chuyển thái nguyên chân khí, cả người liền dung nhập đến trong biển rộng, biến mất không thấy gì nữa, không có thân ảnh, càng không có mảy may khí tức. Chỉ cần không phải âm thần cự đầu cố ý xem xét, căn bản là nhìn không ra cái gì vết tích. Về phần Tô Khâu Nguyệt, nhìn thấy Cố Viễn biến mất ở trong nước, nàng cũng là cười cười, lấy ra một viên linh châu trạng pháp khí, chân khí quán chú trong đó, tiếp lấy cái này mai linh châu tung tóe ra thanh tịnh như nước chảy linh quang, mờ mịt thành khói, đem Tô Khâu Nguyệt, thậm chí phía dưới nước biển bao phủ ở bên trong. Theo quang mang lấp lóe, Tô Khâu Nguyệt cả người biến mất không thấy gì nữa, nơi đây mặt biển lại khôi phục bình tĩnh, biến trống không một người. Bất quá, Cố Viễn thần niệm linh giác cùng cái này phương biên mấy chục dặm phạm vi tương giao tan, lại là có thể cảm ứng được Tô Khâu Nguyệt tồn tại. Chỉ là cụ thể đối phương như thế nào, đang làm cái gì, đều giấu ở viên kia linh châu bên trong, bất quá Cố Viễn cũng lười nhìn trộm người khác bí ẩn, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát tự mình bắt đầu cảm ngộ thiên địa. Cố Viễn vừa rồi, thể xác tinh thần giao hòa tại nước biển bên trong, vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên, lại không nghĩ rằng, quá trình này bên trong, Cố Viễn lại có rõ ràng cảm ngộ. Nhất là hắn tại tất cả tâm thần toàn bộ đắm chìm trong cái này trong phạm vi mấy chục dặm, tất cả nước biển biến hóa, triều thủy triều tịch, ngư du tôm hí kịch lúc, đối với Thái Nguyên Chân Thủy Kinh càng là nhiều một chút cảm ngộ, nhiều hơn mấy phần thượng tiện thủy, nước chảy róc rách cảm thụ. Kỳ thật từ khi hơn 2 năm trước kia, Cố Viễn vừa mới thức tỉnh thai bên trong chi mê về sau, liền một mực ở vào một loại nào đó bức thiết trạng thái ở trong. Nhất là tại tu luyện Thái Nguyên Chân Thủy Kinh về sau, càng là thời thời khắc khắc không người tranh đấu, đau khổ tu hành, tu luyện thần thông kiếm thuật. Từ đầu đến cuối, vẫn chưa hoàn toàn buông lòng xuống tới, trải nghiệm cái này thiên địa tự nhiên, vạn vật sinh cơ. Nhất là hắn sở tu chính là thủy hành đạo thư, phải làm nhất chính là cảm ngộ thiên địa tự nhiên thủy hành chi ý kỹ năng bơi chi âm chi nhu, lại cũng có hủy diệt chi tướng. Cố Viễn chỉ là làm từng bước tu hành, nhưng lại chưa ngộ đạo, vì vậy, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, làm hắn tu vi đạt đến cảnh giới nào đó về sau, liền sẽ chậm lại, gặp được bình cảnh, sau đó khó mà tinh tiến. Cho dù hắn ngộ tính thiên phú cực kỳ kinh người, nhưng trên thực tế tu hành chi đạo, tu vi mặc dù trọng yếu, nhưng đến âm thần, dương thần, nguyên thần chi cảnh, ngộ đạo liền trở thành chuyện quan trọng nhất. Đến thời điểm Cố Viễn thực lực tu vi mạnh hơn, một khi đạo hạnh không đủ, cũng khó có thể đột phá tinh tiến. Cũng may hiện nay Cố Viễn tâm thần giao hòa tại giữa thiên địa, tâm cảnh chạy không, tự nhiên mà nhiên, di vãng trong lòng đủ loại tính toán, xoắn xuýt, tạp niệm, tâm sự, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, có chút dán vào thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Hiện tại Cố Viễn mặc dù tu vi cũng không có chút nào tiến cảnh, nhưng hắn thể nội thái nguyên chân khí lại là biến càng thêm trôi chảy, thuần túy. Đồng thời hắn thần hồn đều rất giống nhận lấy một loại nào đó tẩy luyện, tức hơn tiểu nhân mặt ngoài kim quang bỗng cường thịnh ba phần, quang mang lại là càng thêm lưu hòa. Thậm chí liên liên Cố Viễn thể nội thái nguyên ngọc cảnh kiếm cùng thái ớt kim trùng cũng đều có chút rung động, cùng Cố Viễn liên hệ biến càng thêm chặt chẽ rất nhiều. Dưới loại trạng thái này, Cố Viễn không có tu luyện cái gì thần thông, cũng chưa tham ngộ cái gì kiếm thuật, vẹn vẹn chỉ là chạy không tâm thần, tiếp tục cảm ngộ trong phạm vi mấy chục dặm đủ loại. Bất quá hắn hiện tại trạng thái ngược lại là trong lúc vô tình phù hợp đạo pháp tự nhiên đạo lý, cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Viễn tâm thần khẽ động, đột nhiên từ loại này trong trạng thái tỉnh lại. Hắn mở mắt, vô ý thức hướng phía xa xa chân trời nhìn lại, sau đó liền gặp được một đạo giống như sám, giống như hoàng cổ quái bảo quang bay tới. Đạo này bảo quang khí cơ lừng lẫy, đồng thời thoải mái, cũng không có chút nào ý che giấu, rất là cao điệu khoa trương. Bảo quang bên trong ẩn ẩn có ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Cầm đầu một người dung mạo tuấn mỹ, thân mặc lộng lẫy kim bảo, thân hình cao lớn, chỉ là cái mũi cao thẳng, một đôi mắt lại là có nhiều mấy phần âm lãnh chi ý, nhìn không giống như là hạng người lương thiện gì. Hai người khác, một cái là một đám gầy lão giả, một cái khác thì là một tên thanh niên tu sĩ. Rất hiển nhiên, cái này ba người, nhất là cầm đầu tên kia thân mang kim bảo nam tử, chính là Cố Viễn cùng Tô Khâu Nguyệt mục tiêu, Trịnh Trường Long. Cũng liền tại cái này thời điểm, Cố Viễn bên tai chuyển đến Tô Khâu Nguyệt thanh âm. Cố huynh chờ một lát, đối ta trước xuất thủ, xác định một cái ngoại trừ cái này ba người bên ngoài, còn có hay không những người khác. Tốt, tiên tử hành sự cẩn thận. Cố Viễn trả lời một câu, liền yên lặng quan sát tiếp xuống tình huống. Không bao lâu chờ đạo này bảo quang sắp trải qua nơi đây lúc, đột nhiên liền có 7749 đạo màu đỏ sẫm lưu quang bay ra, hiện lên thiên cương chi thế, chụp vào bảo quang. Cố Viên tập trung nhìn vào, rõ ràng phát hiện, cái này 49 đạo màu đỏ sẫm lưu quang, lại là 49 cái trứng gà lớn nhỏ ma lôi châu. Lôi châu loại này đồ vật, Cố Viên trước kia cũng tiếp xúc qua. Chương 448, chém giết nhị phẩm kim đan. Chương 448, chém giết nhị phẩm kim đan. Thậm chí chính hắn tại tu luyện ngũ hành lôi pháp cùng Tử Tiêu thần lôi, hỗn độn thần lôi về sau, sẽ còn luyện chế lôi châu. Bất quá, luyện chế lôi châu thường thường cũng không dễ dàng, cần tiêu hao đại lượng chất khí, đồng thời luyện chế ra tới lôi châu, mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng thường thường sẽ mất đi rất nhiều biến hóa phương diện thần diệu. Trừ khi tìm kiếm một chỗ lôi đỉnh chi khí nồng đậm chỗ, mượn nhờ thiên địa chi khí, luyện chế lôi châu, cứ như vậy, ngược lại là sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng có thể tiết kiệm không ít lực khí. Mà Tô Khâu Nguyệt hiện tại thi triển, rõ ràng là một loại ma lôi châu. Phía trên ma lôi châu những này tràn ngập tâm lãnh, huyết tinh, không khí dơ bẩn, đồng thời liền Cố Viễn đều cảm ứng được từng tia nguy hiểm khí tức. Rõ ràng là một loại đỉnh tiêm thần thông cấp khác lôi pháp châu ngưng luyện lôi châu. Đồng thời ngưng luyện này lôi châu người, tuyệt đối là một tên tu luyện ma lôi pháp kim đan đại tu sĩ, nếu không những này lôi châu tuyệt không có khả năng sẽ đối với Cố Viễn tạo thành một chút uy hiếp. Cái kia đạo bảo quang, hẳn là một loại nào đó cùng loại Cố Viễn xí lý toa loại này phi độn pháp bảo, bất quá coi phẩm chất, rõ ràng cũng không phải là pháp bảo, mà là một kiện đỉnh tiêm pháp khí. 49 cái lôi châu xuất hiện vừa đúng, bất ngờ không đề phòng, bảo quang căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể bộc phát ra một cỗ ánh sáng, hết sức ngăn cản lôi châu bộc phát sau uy lực. Vâng, đương theo lấy 49 cái lôi châu cùng nhau nổ tung, một cỗ màu đỏ sẫm lôi quang cấp tốc tràn ngập, khuyết tán, đem chung quanh hết thể hữu hình vô hình chi vật đều nổ nát vụn, phá hủy. Chỉ gặp một trận màu đỏ sẫm cường quang tràn ngập phương viên hơn 10 dặm đều che lấp, bao trùm. Về phần cái kia đạo bảo quang, thì là bị tạc vừa vặn. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Công tử xem chừng. Công Tôn Ly, nhanh động thủ, cho ta bắt lấy tập nhân. Công tử an tâm chớ đội. Trong lúc mơ hồ, có một chút ầm ĩ tiếng hô hoán truyền đến. Không bao lâu, theo một đạo lục quang hiện lên, còn sót lại lôi quang đều bị mẫn diệt biến mất. Tình huống lúc này mới minh lãng, chỉ gặp nguyên bản cái kia đạo bảo quang, lúc này rách tung tóe, đã thành một chiếc có chút cũ nát thạch thuyền, phía trên thủng trăm ngàn lỗ, đồng thời đều là chút vặn bẹo cháy đen vết tích, cấm chế phía trên đại đa số đều đã sụp đổ. Hiển nhiên, cái này đỉnh tiêm pháp khí đã trên cơ bản phế bỏ. Về phần trong đó ba tên tu sĩ, hiện tại đã xuất hiện ở trên mặt biển, ba người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật. Trình Trường Long còn tốt, chỉ là quần áo lộn xộn chút, tóc cũng có chút tán loạn. Về phần sau người hai gã khác kim đan đại tu sĩ, tên kia tuổi trẻ tu sĩ cùng Trịnh Trường Long không sai biệt lắm, duy chỉ có tên kia gầy còm lão giả, không những quần áo lộn xộn, rách tung tóe, trên thân nhiều chỗ cũng xuất hiện một chút cháy đen vết thương, một cánh tay càng là đứt gãy ra. Lão giả gấp miệng, còn chảy ra tiên huyết, một bộ thụ thương không nhẹ thê thảm bộ dáng. Cầm đầu nam tử Trịnh Trường Long tức giận đến ngực chập trùng không chừng, có chút tức hồn hển nhìn về phía xung quanh, đáng chết, đến tột cùng là ai? Nhanh cho bản công tử ra. Về phần hai người khác thì là giữ chức lên hộ vệ tuyệt sắc, cẩn thận bắt đầu quan sát chu vi. Vừa rồi tình huống hiển nhiên không phải ngoại ý muốn, mà là người làm. Cho nên hai người phòng bị tiếp xuống khả năng xuất hiện tập kích. Trịnh đạo hữu, đã lâu không gặp. Cũng liền tại Trịnh Trường Long vừa dứt lời, Tô Khâu Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mắt, cười mỉm nói: "Tô Khâu Nguyệt, nguyên lai là ngươi." Nhìn thấy Tô Khâu Nguyệt, Trịnh Trường Long con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại là bừng tỉnh minh ngộ, khó trách, ngươi muốn giết ta, không phải là không muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Trước đó ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ thời điểm, ngươi liền không quá nguyện ý, nếu không phải cha ta lấy lợi dụ chi, các ngươi Thái Hư quan chủ còn chưa hẳn đồng ý việc này. Xem ra, ngươi là dự định giết ta, từ dễ đi lên giải quyết chuyện này. Gặp Tô Khâu Nguyệt không nói gì, Trịnh Trường Long cười lạnh một tiếng, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, chỉ bằng ngươi vừa rồi những cái kia lôi châu, còn giết không được bản công tử. Nói đến đây, Trịnh Trường Long ánh mắt đột nhiên biến âm lãnh bắt đầu, tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào Tô Khâu Nguyệt, bất quá bây giờ, ta đã đổi chủ ý, ta không có ý định cùng ngươi kết làm đạo lữ, bởi vì ngươi căn bản không xứng, ta sẽ bắt lại ngươi, dùng ma đạo bí thuật đưa ngươi tế luyện là con rối, thần hồn phong tại trong đó, vì gối bản công tử động phủ trước, cả ngày lẫn đêm, chịu đủ tra tấn thống khổ, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Khâu Nguyệt khép cười một tiếng, chính công tử thật sự là uy phong thật to, chính là không biết rõ, tiếp xuống nếu như ngay cả chính ngươi mạng nhỏ đều không giữ được lời nói, ngươi còn có thể hay không nói ra những lời này. Trịnh Trường Long cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái gì, một đạo sắc bén kiếm quang từ trong biển chui ra, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ, chém ở Trịnh Trường Long sau lưng thanh niên tu sĩ trên thân. Một kiếm này cũng không có chút nào lẹ loẹn, chỉ là cực hạn nhanh, cực hạn lăng lệ, bá đạo. Kiếm quang hiện lên, chỉ là tại hư không bên trong hoạch xuất ra một đạo thật dài vết tích. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ba người thậm chí không kịp có phản ứng. Nhất là Trịnh Trường Long sau lưng thanh niên tu sĩ. Người này là một tên đường đường chính chính kim đan đại tu sĩ, không những tu vi cao sâu, mà lại hắn vẫn là hồn thiên lão nhân đệ tử một trong, chính là đan thành nhị phẩm tu hành thiên tài, có dương thần, thậm chí nguyên thần chi tư. Có thể dù cho là đan thành nhị phẩm, đối mặt Cố Viễn cái này vận sức chờ phát động một kiếm, cũng là căn bản không kịp phản ứng. Trên người hắn hộ thân pháp khí vẹn vẹn chỉ là bị động kích phát ra linh quang, đem hắn bảo vệ. Có thể đối mặt Cố Viễn toàn lực thúc dục bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm, căn bản là không có cách ngăn cản. Thanh niên tu sĩ cả người bị kiếm quang bay lượn mà qua. Kiếm quang hiện lên, chợt phá vỡ trên bầu trời tầng mây. Người nào? Trịnh Trường Long sắc mặt kỳ biến, đột nhiên nhìn về phía vừa rồi kiếm quang bay ra vị trí. Bởi vì vừa rồi cái kia đạo kiếm quang, mặc dù uy lực nội liễm, có thể cho dù như thế, nhưng cũng làm hắn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh sát cơ cùng sắc bén chi khí. Sau đó ngay sau đó, Trịnh Trường Long liền chú ý đến một bên thanh niên tu sĩ, cũng chính là chính mình phụ thân đệ tử cứng tại chỗ, sững sờ không nhúc nhích. Đồng thời, một sợi màu đỏ dây nhỏ xuất hiện ở mi tâm của hắn, đồng thời dọc theo người bên trong, hướng xuống lan tràn, đem hắn cả người một phân thành hai. Đó lấy, cả người liền chia làm hai mảnh, cũng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Vừa rồi một kiếm kia đã đem trong cơ thể hắn sinh cơ đều chẳng diệt, thậm chí liền hắn thần hồn cũng bị một kiếm chém giết. Trịnh Trường Long khắp cả người lạnh bướt, cả người như rơi vào hầm băng, bị một màn này sợ ngây người. Bị giết người này là hắn phụ thân hơn 30 năm trước thu nhận đệ tử, thiên phú cực cao, đồng thời còn tu thành hai môn đỉnh tiêm thần thông, một lần bị rất nhiều người cho rằng có đan thành nhất phẩm thiên phú. Mặc dù về sau bởi vì một chút nguyên nhân, đan thành nhị phẩm, có thể cho dù như thế, cũng là có chút kinh diễm thiên tài. Tại Đông Hải tu hành giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là có chút xuất sắc nhân vật. Lần này hắn theo Trịnh Trường Long đến đây, cũng là giữ chức hộ vệ nhân vật, phụ trách bảo hộ Trịnh Trường Long an toàn. Chương 449, Trịnh Trường Long chấn kinh. Chương 449, Trịnh Trường Long chấn kinh. Nói thật ra, chính Trịnh Trường Long cũng coi như ít có tu hành thiên tài, lại thêm có phụ thân hồn tiên lão nhân trợ giúp, bản thân tại Đông Hải tu hành giới cũng là rất có vài phần tên tuổi. Có thể dù cho là Trịnh Trường Long, đối đầu hắn phụ thân cái này đệ tử, cũng là không có bao nhiêu năm chắc có thể đối phó được đối phương. Thiên nhân cảnh tu sĩ cùng kim đan đại tu sĩ, nhất là loại này đan thành nhị phẩm kim đan đại tu sĩ ở giữa chênh lệch là phi thường lớn. Đây là cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể tùy tiện san bằng. Mà bây giờ hắn phụ thân truyền đệ tử, một tên nhị phẩm kim đan đại tu sĩ, thế mà cứ như vậy bị người cho một kiếm chém giết tại chỗ, thậm chí liền một câu đều không thể nói ra miệng. Cái này khiến Trịnh Trường Long cả người đều ngộng, có chút khó có thể tin, đồng thời trong lòng càng là sinh ra một cố khó nói lên lời cảm giác sợ hãi. Bởi vì đối phương đã có thể làm được một kiếm chém giết nhị phẩm kim đan, nghĩ như vậy muốn một kiếm giết hắn, hiển nhiên cũng không phải việc khó gì. Trịnh công tử, người tốt nhất chớ có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì kẻ hèn này lá gan luôn luôn rất nhỏ, nếu như nhận lấy cái gì kích thích lời nói, một kích động liền dễ dàng giết người. Cái này thời điểm, Cố Viễn thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Bất quá lúc này Cố Viễn, hắn dung mạo rõ ràng cũng không phải là hắn nguyên bản khuôn mặt, mà là một trường có chút tuấn mỹ, thân hình thẳng tắp, tuổi tác hơi lớn chút thanh niên hình tượng. Tô Khâu Nguyệt nhìn nhiều Cố Viễn một chút, không nói gì, nhưng cũng lòng dạ biết rõ Cố Viễn làm như thế, là vì không muốn bại lộ thân phận của mình. Bất quá, đối với Cố Viễn loại hành vi này, Tô Khâu Nguyệt cũng không ý kiến gì. Trên thực tế, nàng lúc này trong lòng kỳ thật vẫn bị chấn kinh, sợ hãi thán phục các cảm xúc tràn ngập. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia hung lệ trình độ, thực sự xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Đối với Cố Viễn thực lực, Tô Khâu Nguyệt trước đó tại Xích Long bên trong Tiên Cung thời điểm, liền đã kiến thức qua. Nhưng khi đó Cố Viễn cùng hiện tại Cố Viễn so ra, rõ ràng phải kém hơn rất nhiều. Nhị phẩm kim đan phân lượng mạnh bao nhiêu, Tô Khâu Nguyệt lòng dạ biết rõ. Lấy chính nàng làm thí dụ, nếu như nàng hiện tại liền muốn đúc thành kim đan, như vậy đại khái suất sẽ là đan thành nhị phẩm. Bởi vì đan thành nhất phẩm độ khó quá lớn, trừ khi nàng tu thành tự mình tông môn đạo thư bên trong nào đó môn đỉnh tiêm thần thông, sau đó sâu chuỗi nàng đã tu thành mặt khác hai môn đỉnh tiêm thần thông. Ba môn đỉnh tiêm thần thông kết hợp lại, liền có thể để nàng đúc thành cao cấp nhất căn cơ, dùng cái này đến làm đúc thành kim đan căn bản, nàng liền có rất lớn khả năng đúc thành nhất phẩm kim đan. Có thể coi là nhị phẩm kim đan, tại tu hành giới bên trong, đó cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Bởi vì một khi có nhân đan thành nhị phẩm, liền mang ý nghĩa người này sẽ có cơ hội đúc thành âm thần đạo quả, dương thần đạo quả, thậm chí còn có một tia thành tựu nguyên thần chân tiên đạo quả khả năng. Cho nên, dù là tại các nàng thái hư quan, đan thành nhị phẩm kim đan đại tu sĩ, cũng sẽ đạt được quan chủ cùng cái khác cao tầng coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà nàng vừa mới nhìn đến cái gì, Cố Viễn cư lấy thiên nhân cảnh tu vi, thế mà một kiếm giết một tên nhị phẩm kim đan đại tu sĩ, đây quả thực không thua gì nàng nhìn thấy một cái con thỏ đột nhiên nổ lên, cắn chết một đầu ác hổ. Cái này khiến nàng có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác cổ quái, nhưng cũng không thể không nói, loại cảm giác này rất tốt, để nàng nhiều hơn mấy phần an tâm cảm giác. Phản phất có Cố Viễn ở chỗ này, nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện kế tiếp. Ngươi đến tột cùng là ai? Trịnh Trường Long một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn khuôn mặt kia, trầm giọng chất hỏi. Nhưng Cố Viễn rõ ràng chú ý tới, Trịnh Trường Long trên mặt tràn đầy đề phòng cùng vẻ cảnh giác, rõ ràng là đối với mình có chút kiêng kỵ. Chỉ là hắn trong tay lại nhiều một đạo linh quang, như ẩn như hiện. Cố Viễn cười cười, có ý riêng nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là Trịnh công tử ngươi tốt nhất trung thực một chút, chớ có để cho ta khó xử. Đang khi nói chuyện, một sợi kiếm quang vây quanh Cố Viễn trên dưới bay múa, linh động dị thường, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát ra kinh người phong mang. Đột nhiên, chanh chanh chanh, chanh chanh chanh. Theo một tiếng kiếm reo vang lên, Cố Viễn quanh thân bay múa kiếm quang đột nhiên bay ra. Trịnh Trường Long sau lưng tên kia kim đan đại tu sĩ cái này thời điểm cũng tùy thời mà chạy, cả người điều động một đạo đột quang, cũng không quay đầu lại chạy trốn hướng về phía phương xa. Nhưng mà, hắn mặc dù tốc độ nhanh, có thể Cố Viễn kiếm quang càng nhanh. Kiếm quang cấp tốc đuổi kịp tên này đại tu sĩ, đối phương thậm chí còn tế ra chính mình bản mệnh pháp khí, kia là một thanh phi đao pháp khí, hắn phẩm chất tuyệt đối không thể so với Cố Viễn trước đó sử dụng qua ngân giao kiếm kém bao nhiêu. Mà ở Cố Viễn bật hết hỏa lực Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm phía dưới, trôi này phi đao cùng một đầu làm kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm biến thành kiếm quang vẹn vẹn chỉ là khẽ quấn, liền dễ như trở bàn tay mà đem cắt thành hai đoạn, phi đao hải cốt linh khí lớn mất, rơi xuống mà xuống. Về phần tên kia Kim Đan đại tu sĩ, bản mệnh pháp khí bị Hủy Liên đối lấy hắn cũng bị thương không nhẹ, kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, liền liền độn pháp đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngay sau đó, Cố Viễn bản mệnh phi kiếm biến thành kiếm quang liền bay đến tên này đại tu sĩ trước người, chỉ là nhẹ nhõm một kích, liền đem hắn cả người quấy thành một điện. Trịnh Trường Long nhìn qua đây hết thảy, hắn mặt trầm như nước, thở sâu một hơi, không để ý đến chết đi tên này Kim Đan đại tu sĩ, đối với vừa rồi phụ thân đệ tử, người này bất quá là phổ thông cung phụng mà thôi, không có ý nghĩa, chết cũng không có gì. Hắn đem trong tay ngọc phù thu vào, có chút kiêng kỵ mắt nhìn Cố Viễn, tiếp xuống, không có ý đồ cùng Cố Viễn độc thủ, mà là nhìn về phía Tô Khâu Nguyệt, nói: "Tô tiên tử, nói một chút đi, ta nên làm như thế nào, ngươi mới có thể buông tha ta?" Hắn không phải đồ đần, Cố Viễn thực lực mạnh mẽ, kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, một thân thực lực tuyệt đối trên mình. Dù là hắn có đòn sát thủ, có thể coi là dạng này, đến thời điểm cũng muốn nỗ lực cực kỳ lớn đại giới mới được. Huống hồ hắn có đòn sát thủ, chẳng lẽ đối phương liền không có sao? Tô Khâu Nguyệt cùng Cố Viễn hai người mai phục tại đây, rõ ràng chính là sớm có chuẩn bị, khẳng định biết được lai lịch của hắn. Kể từ đó, hắn liền không thể mạo hiểm. Ở trong mắt Trịnh Trường Long, tính mạng của mình so những người khác tính mạng trọng yếu hơn nhiều lắm, căn bản cũng không có tất yếu bởi vì một chuyện nhỏ mà nguy cấp tính mạng của mình. Lời còn chưa dứt, không đợi Tô Khâu Nguyệt nói cái gì, Trịnh Trường Long nhịn không được nói thẳng ra mục đích của mình: "Ta có thể không đi Thái Hư Quan cầu hôn, đồng thời ta còn có thể cam đoan sau đó ta sẽ không truy cứu, chỉ cần hai vị có thể buông tha ta, các ngươi cảm thấy như thế nào?" "Lựa chọn tốt." Tô Khâu Nguyệt cười cười, dung mạo diễm lệ tuyệt mỹ, nhưng mà nói ra lại là để hắn khắp cả người lạnh bớt, chỉ có thể sớm biết như thế làm gì trước đây. "Cổ huynh, động thủ đi." "Đáng chết." Trịnh Trường Long ánh mắt siết chặt, tiếp lấy không chút do dự lần nữa lấy ra vừa rồi ngọc phù, sau đó trực tiếp bóp nát. Theo răng rắc một tiếng, ngọc phù lên tiếng mà nát, nhưng mà một sợi nhàn nhạt lưu quang nhưng từ ngọc phù bên trong bay ra. Cố Viễn sắc mặt kỳ biến, tê cả da đầu, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía cái kia đạo lưu quang, cả người phảng phất bị giẫm trúng cái đuôi, đột nhiên một cái giật mình. Chương 450, Hồn Tiên lão nhân hiện thân. Chương 450, Hồn Tiên lão nhân hiện thân. Tại thời khắc này, hắn kiếm tâm thiên phú, thậm chí thể nội kiếm ý phát ra dự cảnh, làm hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cảm giác như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lần này nguy cơ so lấy tiền nhiệm khi nào đợi đều muốn đáng sợ hơn. Cố Viễn từng cùng âm thần cự đầu phân thân giao thủ đấu pháp, đã từng đối mặt qua âm thần cự đầu, đối với những ngày nhân vật, trong lòng của hắn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít là có ít. Có thể cho dù như thế, hắn cũng chưa từng có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Lại liên tưởng đến Trịnh Trường Long thân phận, chính là Dương Thần đại năng chi tử, cho nên Cố Viễn đã có suy đoán. Trên thân Trịnh Trường Long, rất có thể có hắn tra hồn thiên thủ đoạn của lão già này, thậm chí là một sợi phân thần. Tô đạo hữu xem chừng. Cố Viễn cấp tốc nhắc nhở một câu, nói chuyện đồng thời, hắn đã lấy ra chính mình một kiện khác bản mệnh pháp khí, Thái Ức Kim Trùng. Năm đấm lớn nhỏ thanh đồng cổ trung bị Cố Viễn lấy ra về sau, cấp tốc bị kích phát, sau đó cấp tốc mở rộng, biến thành một ngụm trứng cao cỡ một người thanh đồng trung lớn. Sau đó Cố Viễn thôi động Thái Ức Kim Trùng, toàn bộ thanh đồng cổ trung lập tức rung động. Keng, keng, keng. Từng tiếng trong trẻo mà hùng hồn, ẩn chứa đáng sợ uy năng, cấp tốc quyết tán, đánh phía Trịnh Trường Long, cùng hắn trước người kia một sợi nhàn nhạt lưu quang. Mà cùng lúc đó, cái kia đạo lưu quang cũng đang nhanh chóng biến thành một thân ảnh. Đạo thân ảnh này như ẩn như hiện, hiện lên hơi mờ hình, mơ hồ có thể thấy được, đây là một tên trung niên nam tử, một thân khuôn mặt hơi có chút mơ hồ, nhưng mà duy chỉ có cặp mắt kia lại là sáng vô cùng, phảng phất trực thấu lòng người. Chỉ là còn không đợi cái này đạo hư ảo thân ảnh hoàn toàn ngưng tụ, Cố Viễn công kích đã đến tới. Tầng tầng lớp lớp màu xanh gợn sóng cấp tốc đánh tới, nương theo lấy rộng rãi mà có đáng sợ phá hư tính lực lượng. Theo những này đánh vào hư ảnh trên thân, hắn vừa mới sắp ngưng tụ xong xuôi thân ảnh lại cấp tốc sụp đổ ra. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Nhưng mà đạo thân ảnh này lại phát ra hừ lạnh một tiếng, mặc dù thanh âm rất nhẹ, có thể Cố Viễn lại lần nữa cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Chỉ có thể nói, không hổ là Dương Thần đại năng lưu lại thủ đoạn, cho dù chỉ là một sợi phân thần, cũng không phải Cố Viễn có thể chống cự. Nhưng mà đối với cái này, Cố Viễn sớm có đoán trước. Hắn lúc này bật hết hỏa lực, đã toàn lực thôi động Thái Ức Kim Trung. Cũng may, Thái Ức Kim Trung tính chất có chút đặc thù, đến từ thiên ngoại thế giới, trên bản chất thậm chí càng vượt qua 9 đại thần kim, trong đó tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó dị lực. Đồng thời, Thái Ức Kim Trung cũng là nguồn gốc từ thượng cổ linh bảo tế luyện pháp môn tế luyện mà thành, đồng dạng có một loại nào đó thần dị chỗ. Cho nên, trên bản chất, Cố Viễn Thái Ức Kim Trung uy lực so pháp bảo tầm thường còn mạnh hơn. Trước mắt cái này đạo hư ảnh mặc dù là Dương Thần đại năng hồn tiên lão nhân một sợi phân thần, có thể Cố Viễn phản ứng cấp tốc, thậm chí không chờ đối phương kịp thời ngưng tụ thân ảnh, liền đem nó đánh tan. Như thế mấy lần, hư ảnh nổi giận, lần nữa ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, sau đó bị Cố Viễn Thái Ức Kim Trung đánh trúng, tán loạn ra. Chỉ là một cái bò sát, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Như thế mấy lần, hồn tiên lão nhân nổi giận, cảm giác mình đã bị vũ nhục, hừ lạnh nói, muốn chết. Một lần cuối cùng, cũng liền tại hư ảnh lần nữa tán loạn đồng thời, hư ảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi lưu quang hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí, cũng cấp tốc mở rộng, bành trướng, biến thành một cây đục ngón tay màu xanh, tựa như một cây kình thiên thần trụ, hướng phía Cố Viễn điểm giết mà tới. Cố Viễn vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt. Không riêng như thế, liền liền trung quanh hư không, thậm chí dưới thân mặt biển đều quỷ dị ngưng kết xuống tới, không lúc đích. Trong phạm vi mười mấy dặm, đều rất giống biến thành một khối ngưng kết kiên cố tấm sắt. Thậm chí liền liền chính Cố Viễn ý thức đều có chút đọc lại. Căn này ngón tay, phản phất trở thành thế giới trung tâm, nhất là chú mục một điểm. Mà Cố Viễn thì là trở thành sắp bị một chỉ này đầu điểm chết đáng thương không may trùng. Đây chính là Dương Thần đại năng thần uy. Dương Thần Long Môn chi cảnh, cự ly nguyên thần chân tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Phóng qua Long Môn, liền hóa thành chân long. Cho dù cũng không phóng qua, đó cũng là long ngư, có được bộ phận trưởng sinh bất tử bản chất. Dù cho là thứ nhất sợi phân thần, cũng không phải Cố Viễn có thể ngăn cản. Đối với Dương Thần đại năng đẳng cấp này số tồn tại thủ đoạn, bình thường thủ đoạn đã không cách nào có hiệu quả, dù cho là Kim Đan đại tu sĩ dạng này nhân vật, tại hắn trong mắt cũng căn bản không tính là gì. Chỉ có Dương Thần đại năng mới có thể đối phó Dương Thần đại năng. Cho nên, bình thường tình huống dưới, đối mặt Hồn Thiên lão nhân phân thần một kích này, Cố Viễn chỉ có thể bị động tiếp nhận, thậm chí liền phản kích cũng là không thể. May mắn, Cố Viễn vẫn có thủ đoạn. Không gian mặc dù đã giam cầm, có thể Cố Viễn thể nội trong đan điền vô gian thần độn thần thông đạo chủng lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, đột nhiên rung động một cái, sau đó phóng xuất ra nhàn nhạt ngân quang. Cùng lúc đó, Cố Viễn bên ngoài thân cũng xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhỏ không thể thấy cảm giác quá mang. Những ánh sáng này có chút yếu ớt, cũng không thu hút, nhưng mà lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt nhiều lực lượng. Ngay sau đó, xung quanh đối Cố Viễn những cái kia giam cầm chi lực biến mất không thấy gì nữa. Cố Viễn cả người bộc phát ra sáng tỏ màu đỏ vàng quang mang, biến thành một đạo màu đỏ vàng đột quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, khó khăn lắm tránh thoát một kích này, phi độn đến bên ngoài mấy chục dặm. Vô gian thần độn. Đây là Cố Viễn được từ huyết văn Long Thu Vương đại thần thông hình thức ban đầu, trong đó đã dính đến một tia không gian quy tắc chi lực, đã không phải là đơn thuần đột phá. Cũng chính vì vậy, cho nên mới có thể để cho Cố Viễn thoát ly đối phương giam cầm chi lực. Tại không gian chi lực dưới, chỉ cần không phải cái khác quy tắc chi lực, tại không gian quy tắc chi lực dưới, căn bản sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Chỉ bất quá Dương Thần đại năng công kích không thể dễ dàng như thế ngăn cản, một kích thất bại, kia cùng đục ngón tay màu xanh tiếp tục điểm giết mà tới. Mấy chục dặm cự ly, đối với bực này tồn tại, cơ hồ không tính là gì, hô hấp ở giữa, liền một lần nữa phong tỏa hư không, đem Cố Viễn thân ảnh đồng kết trong đó. Cố Viễn chỉ có thể tiếp tục thi triển vô gian thần độn thoát đi. Mà tại cái này thời điểm, Hồn Thiên lão nhân kia một sợi phân thần đã ngưng kết thành hình, biến thành một đạo bóng người hư ảnh. Chỉ bất quá bởi vì vừa rồi Cố Viễn xuất thủ duyên cớ, hắn hình thể ít nhiều có chút tán loạn. Về phần Tô Khâu Nguyệt, người nàng rất là cảnh giác, tại Cố Viễn nhắc nhở về sau, liền cấp tốc muốn chạy trối chết Trịnh Trường Long Ngô dây dừa kéo lại, đồng thời hai người vô tình hay cố ý cách xa Cố Viễn chỗ này phạm vi. Gặp Cố Viễn cũng không bị đến bao nhiêu ảnh hưởng, trong lòng nuối lòng một hơi. Giữa sân, Cố Viễn lần nữa đào thoát về sau, dứt khoát lấy ra một ngụm vương vực đỉnh đồng. Đỉnh đồng phía trên vết rỉ loang lổ, phía trên mang theo một chút thần thú phù điêu cùng vân lôi ban đường, nhìn rất có vài phần xưa cũ trang trọng khí tức. Đỉnh đồng linh quang mất hết, nhưng làm cho người chú mục là phía trên nhưng lại có một đạo cực sâu vết kiếm. Đạo này vết kiếm cơ hồ đem toàn bộ đỉnh đồng cắt từ giữa vì làm hai nửa, vết kiếm bóng loáng mà vương vực, ẩn chứa trong đó một cỗ sắc bén đến cực điểm, tựa như có thể phá diệt vạn vật, chém ra thế gian hết thảy đáng sợ sát cơ. Cái này miệng đỉnh đồng tự nhiên chính là trước đó Đan Hà lão tổ đưa cho Cố Viễn đồ vật. Chương 451, dẫn dắt nguyên thần kiếm ý. Chương 451, dẫn dắt nguyên thần kiếm ý. Đỉnh đồng bản thân là một kiện đỉnh tiêm pháp bảo, chỉ bất quá đã bị tổn hại, thành một khối đồng nát. Dĩ nhiên trong đó còn có bộ phận cấm chế vẫn có tồn tại, chỉ cần có tâm chữa trị, vẫn là có thể khôi phục 3-4 thành uy lực, nhưng mà những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu không phải đỉnh đồng bản thân, mà là đỉnh đồng phía trên đạo này vết kiếm. Bởi vì tại đạo này vết kiếm bên trong, ẩn chứa trung thổ thánh địa huyền hư cùng một vị lão tổ, Huyền Thiên đạo nhân lưu lại kiếm ý, mà vị này Huyền Thiên đạo nhân chính là một tôn đường đường chính chính nguyên thần chân tiên. Trước đó, Đan Hà lão tổ vì để cho Cố Viễn kiếm thuật tiến thêm một bước, vì vậy đem vật này đưa cho Cố Viễn. Sau đó, Cố Viễn về sau cũng từ đạo này vết kiếm bên trong thu được rất nhiều chỗ tốt, chí ít kiếm thuật của hắn có khá cao tăng lên. Bất quá bây giờ, đối mặt Hồn Thiên lão nhân bực này vượt ra khỏi chính mình ứng đối cực hạn tồn tại, Cố Viễn cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể sử xuất phi thường quy thủ đoạn. Đó chính là lấy tự thân kiếm ý, dẫn dắt ra đạo này vết kiếm bên trong lưu lại kiếm ý, đối kháng Hồn Thiên lão nhân. Cố Viễn từng nghe nói một câu, đối mặt tiên thần cấp đừng tồn tại, phàm nhân là căn bản không có khả năng đối phó được. Bởi vì có thể đối phó tiên Phật thần ma, cũng chỉ có tiên Phật thần ma. Lời này đúng là như thế. Lấy phàm phạt tiên, đây là chí quái thần thoại tiểu thuyết trong chuyện xưa mới có thể xuất hiện sự tình, gần như không có khả năng thực hiện. Trước mắt tình huống cũng là như thế. Có thể đối phó Hồn Thiên lão nhân, cũng chỉ có cùng cấp bậc tồn tại, hay là cao hơn cấp bậc tồn tại. Dù là trước mắt Hồn Thiên lão nhân vẹn vẹn chỉ là hắn bản thể một sợi phân thần, có thể hắn bản chất vẫn là dương thần cấp bậc tồn tại. Cố Viễn càng nghĩ, mình bây giờ thủ đoạn cũng chỉ có kiếm thuật, hỗn độn thần lôi, vô gian thần độn, có thể đối phương tạo thành tổn thương. Trong đó vô gian thần độn chủ yếu là đột pháp, lực công kích chẳng ra sao cả, nếu như Cố Viễn muốn chạy trốn nơi đây, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng là Cố Viễn cũng không muốn đảm bệnh, không chỉ là bởi vì Tô Khâu Nguyệt ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn không muốn cứ như vậy chật vật ly khai. Hỗn độn thần lôi uy lực là cường đại, lực sát thương đáng sợ kinh người, nhưng muốn nói có thể một kích đem Hồn Tiên lão nhân cái này một sợi phân thần triệt để diệt sát, cũng là tuyệt không có khả năng. Đồng thời hỗn độn thần lôi muốn hoàn toàn phát huy uy lực, cần thời gian ấp ủ, có thể đối phương đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào phong phú, đương nhiên sẽ không tại chỗ ngốc ngốc chờ chết. Cho nên, cũng chỉ có Cố Viễn chỗ tu luyện kiếm thuật đối Hồn Tiên lão nhân hữu hiệu nhất. Chỉ là có hiệu quả về có hiệu quả, chân chính muốn lấy kiếm thuật đem cái này một sợi phân thần chém giết là không thể nào, trừ khi Cố Viễn thăng hoa kiếm thuật là đại thần thông hình thức ban đầu, đồng thời đúc thành kim đan, ngược lại là có mấy phần khả năng. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là có mấy phần khả năng mà thôi. Cho nên, Cố Viễn cũng liền nghĩ đến một chiêu này, lấy tự thân kiếm ý dẫn động đỉnh đồng trên kiếm ý, sau đó chém giết đối phương. Đỉnh đồng trên cái này một đạo kiếm ý đến tinh trí thuần, lại bị cách cực cao, chém giết cái này một sợi phân thần tuyệt đối không có vấn đề gì. Cố Viễn cũng không nói nhảm ý tứ, quả quyết vận chuyển chân khí, kích phát kiếm ý, đồng thời Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm biến thành một đạo kiếm quang, một kiếm chém giết tại phía trên. Keng! Nương theo lấy một tiếng tựa như sắt thép giao nhau tiếng vang, kiếm quang chém ở đỉnh đồng bên trên. Cái này miệng đỉnh đồng mặc dù cơ hồ đã hoàn toàn phế bỏ, nhưng bản chất lại là lấy mười mấy loại hiếm thấy chân quý linh kim kỳ sắt tế luyện mà thành, trong đó uy năng hao tổn nghiêm trọng, nhưng bản chất vẫn có một bộ phận tồn tại. Cho nên Cố Viễn một kiếm này, vẻn vẹn chỉ là trên đỉnh đồng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Nhưng mà đỉnh đồng trên cái kia đạo vết kiếm bên trong, lại có một sợi nhàn nhạt kiếm quang bay ra, tại Cố Viễn cố ý dẫn dắt phía dưới, dung nhập Cố Viễn kiếm quang bên trong. Đạo này nhàn nhạt kiếm quang, nói đúng ra, nhưng thật ra là một cố kiếm ý nói đúng ra, Cố Viễn có thể từ đó cảm ứng được nghìn vạn đạo kiếm ý, mỗi một loại đều tràn đầy linh cơ. Trong đó có đằng đằng sát khí, có nhẹ nhàng linh động, có cổ sơ trầm ngưng, có đại xảo bất công, còn có âm nhu quỷ quyệt, càng có diệt tuyệt vạn vật sinh cơ. Nói tóm lại, mỗi một loại kiếm ý đều khác nhau rất lớn. Nhưng mà những này kiếm ý lại là quỷ dị dung hợp làm một, trở thành một cái chỉnh thể. Nhìn như chỉ là một cỗ kiếm ý, nhưng tại cỗ kiếm ý này bên trong, tựa hồ bao gồm một cái thế giới. Đây là một kiếm hóa sinh thiên địa vạn vật cảnh giới. Mà bây giờ, Cố Viễn dẫn dắt cỗ kiếm ý này cùng tự thân bản mệnh phi kiếm dung hợp làm một về sau, lập tức liền cảm ngộ đến càng nhiều đồ vật. Bởi vì hắn vốn là có được kiếm tâm tiên phú và tiên tiên kiếm cốt tiên phú, đối với kiếm đạo có cực kỳ đáng sợ tiên phú và lực tương tác. Rất mấu chốt một điểm ở chỗ, Cố Viễn trước đó từng tìm hiểu tới cái này một đạo kiếm ý. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu ra phiên bản đơn giản hóa bản, có thể dù là như thế, nhưng cũng để Cố Viễn có được trưởng khống đạo kiếm ý này cơ sở. Hiện tại, kiếm ý cùng Cố Viễn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm biến thành kiếm quang kết hợp lại phía dưới, kiếm quang lập tức bạo phát ra càng thêm hào quang rực rỡ. Nhưng mà nguyên bản sáng như tuyết trắng bạc kiếm quang bản thân, lại tựa hồ như thật biến thành một đạo ánh sáng. Cái này đạo quang, đã nóng rực, lại ấm lãnh, đã ảm đạm, lại sáng tỏ, đã thuần túy, cũng ô trọng, đã nặng nề như núi lớn, lại nhẹ như lông hồng tơ liễu, phảng phất đã dung nạp thế gian vạn vật sinh linh, hết thể hữu hình vô hình chi vật. Cái này một kiếm chém ra, lưu quang chút xuống, Cố Viễn trước nay chưa từng có cảm giác được thoải mái. Một loại có thể chém ra thế gian hết thể trở ngại cùng trói buộc, không bị ràng buộc, đại tiêu giao đại tự tại cảm giác tràn ngập Cố Viễn trong lòng. Đây chính là nguyên thần chân tiên kiếm đạo sao? Thật sự là đặc sắc a. Cố Viễn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, chợt liền chuyên chú vào trước mắt. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào một kiếm này bên trong. Kiếm quang chém ra sát na, cái này phương Đông thiên địa đều tựa hồ biến ảm đạm phai mờ bắt đầu, duy chỉ có đạo này kiếm quang thành mảnh này trong thiên địa duy nhất bắt mắt nhất trung tâm. Ngay sau đó, một kiếm này liền lướt qua trên trời cây kia đục màu xanh, tựa như kình thiên thần trụ ngón tay, sau đó chém về phía hồn thiên lão nhân. Một kiếm hoa sinh vạn vật, đạo kiếm ý này, nguyên thần chân tiên. Đứng núi chịu sào hồn thiên lão nhân sắc mặt kỳ biến, đi đầu cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm, làm hắn cảm thấy run sợ khí cơ xâm nhập toàn thân hắn trên dưới trong ngoài. Cảm giác như vậy, hắn đã hồi lâu không có cảm nhận được qua. Lúc này hồn thiên lão nhân trong lòng bị chấn kinh, ngoài ý muốn, kinh ngạc các cảm xúc chỗ tràn ngập. Liên giống với hắn đi săn, vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái con thỏ, trên cơ bản thuộc về là một đầu ngón tay liền có thể đẻ chết. Nhưng chân chính muốn hạ sát thủ thời điểm, đối phương lại thành một đầu dữ tợn đáng sợ hắc long. Dù cho là hồn thiên lão nhân, cũng là có chút ngạc nhiên. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại Cố Viễn trên thân, thế mà còn có loại này nguyên thần chân tiên đẳng cấp thủ đoạn. Bất quá, hắn lúc này đã tới không kịp phản ứng. Cố Viễn thúc giục một kiếm này quá nhanh, cũng quá mức trực tiếp, hắn cũng căn bản không kịp phản ứng. Đồng thời hiện tại, hắn cũng cùng vừa rồi Cố Viễn bị áp chế. Cố Viễn bản chất hoàn toàn chính xác không bằng hồn thiên lão nhân, dù là chỉ là cái này một tia phân thân. Có thể hồn thiên lão nhân cái này một tia phân thần, tại trên bản chất cũng tương tự không sánh bằng nguyên thần chân tiên một cố kiếm ý. Chương 452, chém giết phân tâm. Chương 452, chém giết phân tâm. Tại cố kiếm ý này phía dưới, toàn thân hắn đều rất giống gặp vạn kiếm xuyên tim. Cho dù chỉ là một sợi phân thần ngưng tụ mà thành hư ảo thân thể, đều bạo phát ra kịch liệt đến để hắn khó mà chịu được đau đớn. Ngay sau đó, kiếm quang hoàn toàn rơi xuống, hồn thiên lão nhân một sợi phân thần biến thành hư ảnh, bị một kiếm này chằm diện. Mà tại hồn thiên lão nhân biến mất trước đó, trong hư không vẫn quanh quẩn một cái sâu kín thanh âm, người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi. Không hề nghi ngờ, đây là đối Cố Viễn uy hiếp. Cho dù Cố Viễn tận lực ẩn giấu đi thân phận của mình, có thể hắn kiếm thuật, hắn phi kiếm, cùng trên người hắn khí tức, vẫn là bị hồn thiên lão nhân nhìn ở trong mắt. Đợi đến về sau lần nữa gặp mặt, nghĩ đến sẽ không bỏ qua Cố Viễn. Bất quá Cố Viễn tịnh không để ý, đại bản doanh của hắn cũng không phải là tại Đông Hải tu hành giới, mà là tại Nam Cương tu hành giới. Hồn thiên lão nhân chẳng lẽ lại vì hắn cái này thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ, liền chuyên môn tốn công tốn sức đi một chuyến Nam Cương, tiến đánh Dược Vương Sơn? Dược Vương Sơn mặc dù không phải cái gì thượng cổ đại giáo, nhưng cũng là thế gian nhất lưu tiên đạo môn phái, trong cửa càng có hai tôn dương thần đại năng tọa chấn. Huống hồ Cố Viễn mặc dù bây giờ đã trở thành Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử, có thể nói câu thực sự, hắn kỳ thật từ đầu đến cuối đối Dược Vương Sơn đều không có bao nhiêu lòng cảm mến. Bởi vì từ đầu đến cuối, Cố Viễn có thể có hiện tại những ngày thành tựu, 9 thành 9 trở lên, đều là thông qua chính mình đau khổ tu hành đoạt được. Về phần Dược Vương Sơn, ngoại trừ sư phụ hắn Hạc Linh chân nhân, sư bá Tư Đồ Biêm, cùng Đan Hà lão tổ bên ngoài, những người khác cũng không đối với hắn cung cấp qua cái gì trợ giúp. Để Cố Viễn có hảo cảm là cái này giải rác mấy người, mà không phải Dược Vương Sơn. Cho nên, nếu như về sau có cơ hội, hoặc là các loại cố viễn đúc thành kim đan, liền sẽ ra ngoài hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm cái khác cơ duyên, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, mà không phải một mực đợi tại Dược Vương Sơn. Dược Vương Sơn là hắn leo lên tầng thứ cao hơn cầu thang, nhưng đối cố viễn trợ giúp cũng là có hạn, cho nên đến lúc đó cố viễn sẽ không bị hắn trói buộc. Về phần hồn thiên lão nhân đối hắn uy hiếp, cũng ý nghĩa không lớn. Hô, cuối cùng chết mất. Cố viễn thở phào một hơi, cảm giác một trận nhẹ nhõm. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là diệt sát một tên dương thần đại năng một sợi phân thần, mà không phải hắn bản thể, có thể cho dù như thế, cũng là khó lường thành tựu. Mấu chốt là, hiện tại còn giải quyết cái này phiền phải lớn. Đồng thời vừa rồi một kiếm kia, mặc dù tiêu hao hết đỉnh đồng bên trong kia đạo nguyên thần chân tiên huyền thiên đạo nhân kiếm ý, nhìn cố viễn tổn thất to lớn, nhưng mà trên thực tế, đạo kiếm ý này cũng không lãng phí hết. Bởi vì cố viễn vừa rồi một kiếm này, mặc dù tiêu hao hết cố kiếm ý này, có thể cố kiếm ý này tinh túy, nhưng cũng tồn tại tại cố viễn trong lòng, thậm chí đã dung nhập vào hắn bản mệnh trong phi kiếm. Cố viễn có loại dự cảm, hắn kiếm đạo nên đón thời cơ đột phá, chỉ cần chờ chuyện sự tình này qua đi, hắn ổn định lại bắt đầu tu hành, thăng ngộ kiếm thuật, liền tất nhiên sẽ có thể đem cố này tinh túy hấp thu, hòa hợp chính mình độ vận. Sau đó, kiếm thuật của hắn thần thông sẽ thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu. Sau đó, đương nhiên, cố viễn liền muốn bắt đầu chuẩn bị đúc thành kim đan. Đến thời điểm kim đan một thành, cố viễn thần thông thực lực tăng vọt rất nhiều, tự nhiên cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Thiên hạ chi lớn, chi bằng đi. Bất quá dưới mắt, sự tình còn chưa hoàn toàn giải quyết, cố viễn cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía xa xa một bên khác. Đa tạ cố huynh. Nếu không phải cố huynh ngươi vừa rồi xuất thủ, đem kia hồn thiên lão tặc phân thần chém giết, chỉ sợ ta liền phiền toái. Lúc này, Tô Khâu Nguyệt chính nhất tay nắm dây thừng, từ đằng xa bay tới, đồng thời, đối cố viễn có chút cảm kích nói. Mà trong tay nàng dây thừng, chính là một cây hiện ra kim quang khổn long tác, đây là một loại chuyên môn dùng để buộc chặt linh thú, yêu ma, phong cấm tu vi đặc thù pháp khí, có được một cố đặc thù giam cầm chi lực. Cho dù kim đan đại tu sĩ bị loại này dây thừng trói lại, cũng muốn thúc thủ chịu trói, không cách nào điều động tự thân pháp lực. Mà trong tay Tô Khâu Nguyệt khổn long tác một chỗ khác, trói lại chính là Trịnh Trường Long. Mà lúc này Trịnh Trường Long lại không ngay từ đầu kiệt ngạo cùng phách lối, ngược lại cương nghiêm mặt, thần sắc đờ đẫn, rất có vài phần đủ rũ túi đầu cảm giác. Nhất là khi nhìn đến cố viễn thời điểm, trong mắt càng là toát ra mấy phần nồng đậm kiên kỵ chi ý, vốn cho là mình đem phụ thân lưu cho mình đón sát thủ xuất ra, phiền phức cũng liền giải quyết dễ dàng, cố viễn cùng Tô Khâu Nguyệt hai người là thái kiếp khó thoát. Có thể Trịnh Trường Long ngạc nhiên phát hiện, dù cho là chính mình phụ thân hồn tiên lão nhân một sợi phân thần, thế mà cũng không làm gì được cố viễn. Rõ ràng đã vừa mới đem cố viễn bức bách đến tuyệt cảnh, ai có thể nghĩ cố viễn không những trốn qua một kiếp, thậm chí còn trái lại đem hắn phụ thân hồn thiên lão nhân phân thần chém giết, cái này khiến Trịnh Trường Long rất là ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng có chút kiêng kỵ, trong lòng càng là hiện ra mấy phần vô lực tuyệt vọng. Hiện nay, mình đã bị đối phương bắt lấy, căn bản bất lực phản kháng, liền liền phụ thân lưu lại chuẩn bị ở sau đều không thể cứu được chính mình, như vậy tiếp xuống chính mình còn có thể làm sao? Mà lại, hắn phụ thân hồn thiên lão nhân phân thần lời mới vừa nói hắn cũng nghe đến, cố viễn một kiếm kia địa vị, rõ ràng cùng một tôn nguyên thần chân tiên cấp bậc tồn tại có quan hệ, cái này khiến Trịnh Trường Long có chút nản lòng phách trí. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trải qua chiến dịch này, chính mình kia đa nghi mà cẩn thận phụ thân tất nhiên sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, mà là chọn lặng lặng quan sát chờ làm rõ ràng cố viễn thân phận về sau, nếu có uy hiếp, liền sẽ không động thủ. Nếu như không có uy hiếp, mới có thể làm ra đủ loại ứng đối. Về phần hắn đứa con trai này, thì là căn bản sẽ không làm sao để ý tới, dù là hắn chết, cũng chỉ sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Trịnh Trường Long biết rõ, mặt ngoài chính mình là phụ thân hồn tiên lão nhân được sủng ái nhất dòng dõi, nhưng trên thực tế phụ thân từ đầu đến cuối coi trọng nhất cuối cùng vẫn là chính hắn. Về phần bọn hắn những mầm ngống này tự kỳ thật cuối cùng không tính là gì. Cố Minh, sự tình vừa rồi là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng trách nhiệm tại ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Khâu Nguyệt đi tới Cố Viễn trước mặt, trịnh trọng việc nói với Cố Viễn. Nàng ngay từ đầu mục đích lúc đầu chỉ là vì đối phó Trịnh Trường Long, dù cho là cái khác hai tên kim đan đại tu sĩ cũng không tính là gì, có Cố Viễn xuất thủ nàng hoàn toàn có thể gối cao không lo. Nhưng là để Tô Khâu Nguyệt ngoại ý muốn chính là Trịnh Trường Long trên thân thế mà còn có hồn thiên lão nhân chuẩn bị ở sau, như vậy liền thành phiền phải lớn. Dù sao đây chính là dương thần đại năng cấp bậc thủ đoạn, đã vượt xa khỏi hai người có thể ứng đối phạm vi. Vừa rồi thời điểm Tô Khâu Nguyệt lúc đầu đã có chút tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng sự tình thế mà cuối cùng phong hồi lộ chuyện, cố viễn thế mà giải quyết hồn thiên lão nhân. Điều này cũng làm cho Tô Khâu Nguyệt đối với cố viễn thực lực cùng thủ đoạn có càng sâu nhận biết. Tô tiên tử khách khí. Cố viễn cười cười, đối mặt đối phương cam kết ân tình, hắn cũng chưa cự tuyệt. Chính mình vừa rồi ra đại lực, tương đương với giúp đối phương một đại ân, đạt được đối phương một cái nhân tình cũng là chuyện đương nhiên. Cố Viễn cũng không tại cái đề tài này xoắn xuýt, nhìn về phía Trịnh Trường Long, ra hiệu nói: "Tô tiên tử, người này ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng?" Chương 453, Long tu quả. Chương 453, Long tu quả. Nghe được Cố Viễn lời này, Trịnh Trường Long nhíu mắt, có một loại dự cảm không ổn. Tô Khâu Nguyệt nghe vậy, mắt nhìn Trịnh Trường Long, cười mỉm nhìn về phía Cố Viễn, nói: "Cố Minh cảm thấy thế nào? Ta nghĩ biết rõ, trên người hắn có hay không ta muốn đổ vật?" Cố Viễn ánh mắt lấp lánh nhìn qua Tô Khâu Nguyệt nói. Tô Khâu Nguyệt tựa hồ minh bạch Cố Viễn muốn hỏi cái gì vấn đề, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Đang khi nói chuyện, nàng đem một viên bàn tay lớn nhỏ ngọc hồ lô ném cho Cố Viễn. Vật này hẳn là ngươi muốn đổ vật. Ồ, thật sao? Cố Viễn đưa tay đem ngọc hồ lô tiếp nhận, trên dưới đánh giá vài lần. Cái này mai ngọc hồ lô tạo hình tinh xảo linh tú, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, có ánh sáng long lanh, ngoại trừ có chút cứng rắn, đồng thời linh khí coi như nồng đậm bên ngoài, tựa hồ cũng không chỗ đặc biệt gì. Nhưng mà Cố Viễn từng cùng Huyền Nguyên đạo nhân tán gẫu qua, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Thất Huyền Hồ Lô một trong Xích Hỏa Linh Hồ. Thất Huyền Hồ Lô là linh hồ đạo một loại đặc thù pháp khí, tổng cộng có một bộ, chia làm 7 con. Có phong cấm, ẩn nấp chi năng, luyện chế có chút khó khăn, lại cũng không nhiều dư công năng, phi thường khó mà hư hao. Chỉ có 7 cái hồ lô tập hợp đủ, mới có thể đạt được trong đó bao hàm chi vật. Kỳ thật Cố Viễn trước đó từ Thanh Ngọc Hồ Lô chính là phiên bản đơn giản hóa Thất Huyền Hồ Lô. Huyền Nguyên đạo nhân một sợi không chọn vẹn thần hồn dấu ở trong đó, sẽ tương đối an toàn rất nhiều, cũng để cho người khó mà phát giác. Hai con tử, Thanh Hồ Lô nếu như không gọp đủ lời nói, căn bản là không cách nào mở ra, Huyền Nguyên đạo nhân sẽ vĩnh viễn không tiếp nhận, vĩnh viễn ngủ say trong đó, cho đến tiêu vong mẫn diệt. Về phần Thất Huyền Hồ Lô, căn cứ Huyền Nguyên đạo nhân cung cấp tin tức, trong đó liền ẩn chứa linh hồn lô đạo truyền thừa linh bảo Vạn Kiếm Hồ Lô. Bất quá, Cố Viễn hiện tại trong tay chỉ là 7 cái hồ lô một trong. Muốn chân chính cầm tới trong đó cùng Vạn Kiếm Hồ Lô có liên quan manh mối, còn cần gộp đủ cái khác 6 cái huyền hồ lô mới được. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ Cố Viễn trên tay cái này Mai Xích Hỏa Linh Hồ bên ngoài, Huyền Nguyên đạo nhân ngược lại là cùng Cố Viễn đề cập tới Mộ Thổ Linh Hồ cùng Thuần Dương Huyền Hồ Lô manh mối. Chỉ cần dựa theo Huyền Nguyên đạo nhân cung cấp tin tức đi tìm, cũng không khó tìm đến. Chỉ là còn lại 4 cái huyền hồ lô manh mối, Cố Viễn hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Cố Viễn không quan tâm. Dù sao chờ hắn đúc thành kim đan về sau, lại đi tìm kiếm cùng điều tra cũng không mượn. Hiện tại Cố Viễn, thực lực vẫn là quá yếu, muốn điều tra những này đồ vật, còn có chút không đủ tư cách, ngược lại còn rất dễ dàng sẽ đem mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Tương phản chờ hắn có được đủ thực lực, lại đi điều tra những này đồ vật, tự nhiên cũng liền đơn giản dễ dàng rất nhiều. Cố Viễn nhìn về phía Trịnh Trường Long, nói, cái này đồ vật, ngươi là từ đâu mà đến? Trịnh Trường Long đàng hoàng nói ra, là ta từ phụ thân nơi đó đạt được, nghe nói vốn là linh hồ đạo chi vật. Thậm chí vật này cùng linh hồ đạo truyền thừa, thậm chí hắn truyền thừa linh bảo Vạn Kiếm Hồ Lô có quan hệ. Chờ chút, nói đến đây, Trịnh Trường Long tựa hồ kịp phản ứng, nghĩ tới điều gì, đống nhiên nhìn về phía Cố Viễn, ngươi chẳng lẽ chính là vì vật này mà đến, hẳn là ngươi nghĩ điều tra viên kia Vạn Kiếm Hồ Lô, hay là nói, ngươi cùng linh hồ đạo có quan hệ? Gặp Cố Viễn mặt không đổi sắc, Trịnh Trường Long tựa hồ một cái tử minh trận nhìn rất nhiều đồ vật, sắc mặt ẩn ẩn có chút cứng ngắc. Linh hồ đạo từng là Đông Hải đỉnh tiêm tiên đạo, chỉ là về sau xuất hiện ngoài ý muốn, hắn đạo chủ Trường Sinh Tiên ông vẫn lạc, về sau rất nhiều nguyên thần chân tiên, dương thần đại năng, âm thần cự đầu xuất hiện, tiến đến chia cắt linh hồ đạo đủ loại còn sót lại chỗ tốt. Lúc ấy, liên liên Trịnh Trường Long phụ thân hồn thiên lão nhân cũng là một trong số đó, đồng thời, hắn còn tại trong đó được không ít chỗ tốt. Nói một cách khác, nếu như Cố Viễn thật như hắn suy đoán như thế là linh hồ đạo đệ tử, như vậy hắn cùng Cố Viễn cũng có đối thủ, có đại thủ. Dù là không tính Tô Khâu Nguyệt, Cố Viễn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nghĩ tới đây, Trịnh Trường Long cả người đều tê, váng đầu hồ hồ. Vẹn vẹn là Tô Khâu Nguyệt cùng chính mình có thủ, hắn kỳ thật có thể lý giải, dù sao chính hắn làm cái gì, tâm hắn biết rõ ràng. Cho nên, Tô Khâu Nguyệt hiện tại chuyên môn chạy tới đối phó chính mình, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ Tô Khâu Nguyệt bên ngoài, thế mà còn có Cố Viễn cái này cường đại mà đáng sợ ra hỏa, đồng thời đối phương hay là hắn địch nhân, cái này khiến Trịnh Trường Long triệt để tuyệt vọng. Hiện tại, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ một con đường chết. Tô tiên tử, vấn đề của ta hỏi xong, người này liền giao cho ngươi đi. Cố Viễn không nói thêm gì nữa. Tô Khâu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Trịnh Trường Long. Trịnh Trường Long gấp, vội vàng nói, các loại, ta có chuyện muốn nói, ta biết rõ phụ thân ta bên trong vườn thuốc trồng một viên dâu rồng dây leo, 5000 năm một kết quả, lại nhiều nhất chỉ kết 3 cái trái cây, đối với kim đan đại tu sĩ đột phá âm thần chi cảnh có không kém hiệu quả, có thể gia tăng một thành xác suất thành công, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền. Không cần. Tô Khâu Nguyệt không đợi Trịnh Trường Long nói hết lời, liền một chỉ điểm ra. Một đạo nhàn nhạt linh quang bay ra, rơi vào Trịnh Trường Long mi tâm. Trịnh Trường Long vốn là bị khổn long tác buộc rắn rắn chắc chắc, căn bản bất lực phản kháng, bị điểm vừa vặn. Theo một tiếng rất nhỏ địa phốc phốc tiếng vang, Trịnh Trường Long toàn thân chấn động, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, thậm chí liền liền trong đó thần hồn cũng theo đó mẫn diệt. Mắt thấy Trịnh Trường Long bỏ mình, Tô Khâu Nguyệt không động dung chút nào, đánh tiếp ra một đạo chân hỏa, đem Trịnh Trường Long thi thể đốt cháy thành tro, theo gió tán đi. Một mực nhìn xem một màn này, Cố Viễn cười nói, thế nào, Tô tiên tử hẳn là đối với người này mới vừa nói dâu rồng dây leo không có hứng thú. Vừa rồi Trịnh Trường Long nâng lên dâu rồng dây leo, là một loại cực kỳ đặc thù linh căn. Loại này linh căn nguyên bản chỉ là phổ thông thanh thiết đằng mạn, mà ở nhận lấy long huyết tới tiêu về sau, lại là có cực kỳ bé nhỏ tỷ lệ có thể xuất hiện biến dị tình huống. Từ thanh thiết đằng mạn biến dị thành linh căn dâu rồng dây leo. Mà dâu rồng dây leo, một khi trưởng thành 5000 năm, liền sẽ bắt đầu nở hoa kết trái. Không quá thời hạn ở giữa cần lấy các loại linh dịch, linh thủy cùng các loại linh thú huyết dịch tiến hành đổ vào. Về sau tiếp qua 5000 năm, kết trái chính là long tú quả. Mà long tú quả liền có được giúp người toái đan ngưng thần công năng. Toái đan nát chính là kim đan, muốn ngưng tụ âm thần, nhất định phải đánh nát kim đan, trong đó thần hồn lấy thần thông là xác, hóa thành âm thần. Đương nhiên, long tu quả kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy, nhưng cũng có được có thể gia tăng một thành để cho người ta đúc thành âm thần đạo quả tỷ lệ. Cho nên, long tu quả giá trị có thể thấy được luồn lổn, là không hề nghi ngờ vô giới chi bảo, linh thạch đều tuyệt đối không dễ dàng mua được. Phàm là có chi âm thần chi cảnh, đối mặt loại này thiên tài địa bảo, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Thậm chí liền liền chính Cố Viễn cũng đều có chút động tâm. Hắn tự tin mình coi như đến kim đan đột phá âm thần thời điểm, cũng cơ bản sẽ không gặp phải bình cảnh. có thể long tu quả đối với hắn bản thân cũng là có lợi thật lớn, có thể làm cho Cố Viễn hiện tại thần hồn tiến một bước ngưng kết, tăng lên hắn bản chất, biến càng thêm cường đại. Bất quá, cái này long tu quả mặc dù phi thường mê người, có thể nếu là tại Hồn Thiên lão nhân dược viên bên trong, vậy liền không cần nhiều vọng tưởng. Chương 454, kiếm đạo thần thông thủy biến. Chương 454, kiếm đạo thần thông thủy biến. Cố Viễn điên rồi mới có thể đi đánh một tôn Dương Thần đại năng của cải chủ ý, tuy nói hắn hôm nay cũng cùng Hồn Thiên lão nhân tiếp xúc một phen, có thể hắn vừa mới tiếp xúc vẹn vẹn chỉ là Hồn Thiên lão nhân một sợi phân thần, nếu như đối mặt hắn bản tôn, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Dù là hắn đúc thành kim đan cũng không ngoại lệ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, trong đó chênh lệch không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp. Long tu quả mặc dù là tốt đồ vật, có thể cho dù tốt đồ vật, nếu như không chiếm được, thậm chí còn có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Tô Khâu Nguyệt cũng không phải đồ đần, đối đãi một ít chuyện tương đương thanh tỉnh. Nàng nhìn về phía Cố Viễn, nháy nháy mắt, cười nói, nếu như Cố huynh ngươi đối với cái này vẫn cảm thấy hứng thú, chờ sau này có cơ hội, ngược lại là có thể tiến về Đông Hải đi xem một chút. Đông Hải tu hành giới khác không nhiều, duy chỉ có tài nguyên phong phú, đồng thời các loại giao long, cầu long, ly long chi thuộc rất nhiều. Thậm chí liền liền nguyên thần chân tiên đẳng cấp chân long cũng không ít. Chỉ cần có tâm, hoàn toàn có thể nuôi vài cọng râu rồng dây leo ra. Cho nên, tại Đông Hải, một chút cỡ lớn tiên thành, thường thường sẽ khi thì buôn bán long tu quả, cùng với các tương tự thiên tài địa bảo. Nói đến đây, Tô Khâu Nguyệt cười nói, đương nhiên, long tu quả loại này đồ vật, tự nhiên chất quý, bất quá lấy Cố Minh thân gia của ngươi, chắc hẳn hẳn là có cơ hội mua sắm một viên. Vậy liền nhận tiên tử chúc lành. Cố Viễn đối với Đông Hải tu hành giới tình huống giải không tính quá nhiều, nhưng đối với cái này cũng là bao nhiêu biết rõ một chút. Trước đó cùng Huyền Nguyên đạo nhân lần thứ hai gặp mặt về sau, hắn liền lật nhìn trong cửa liên quan tới Đông Hải tu hành giới một chút đủ loại đi chép, mặc dù cũng không có dính đến rất nhiều, nhưng cũng để cho Cố Viễn hiểu rõ đến Đông Hải tu hành giới một chút hiện trạng. Tô Khâu Nguyệt nói hoàn toàn chính xác không giả. Đối với Nam Cương tu hành giới, Đông Hải tu hành giới tài nguyên muốn phong phú hơn không chỉ gấp 10 lần, đồng thời diện tích muốn càng mênh mông hơn, tranh đấu cũng dị thường kịch liệt. Tại loại này tình huống giới, tự nhiên cũng liền dễ dàng đản sinh càng nhiều cường giả. Cũng có càng nhiều tiên thành tiên vương, đấu giá buôn bán các loại linh vật kỳ trân. Chuyện bây giờ đã giải quyết, ngươi định làm như thế nào? Cái này thời điểm, Tô Khâu Nguyệt nhìn về phía Cố Viễn. Cố Viễn cười cười, cũng không có giấu giếm tính toán của mình, trực tiếp nói ra, vừa rồi cùng Hồn Thiên lão nhân một sợi phân thần giao thủ thời điểm, ta có chỗ linh ngộ, dự định tìm kiếm một chỗ địa phương bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo thăng ngộ một cái, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Vậy ta thật đúng là muốn chúc mừng Cố huynh. Tô Khâu Nguyệt thật sâu mắt nhìn Cố Viễn, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Cố Viễn tu vi cự ly kim đan chi cảnh bất quá cách nhau một đường, nếu như lại có đột phá, sẽ như thế nào, không cần phải nói nàng cũng rõ ràng. Mà một khi Cố Viễn đúc thành kim đan, vậy coi như thật bắt đầu từ cá hóa long mấu chốt, tương đương với thoát ly sắc phàm, đi lên hóa tiên con đường. Đồng thời, Cố Viễn thiên nhân cảnh liền có thể dạy vò ra nhiều chuyện như vậy, có thể lấy thiên nhân cảnh chém giết kim đan đại tu sĩ giống như giết gà, một khi chờ hắn đúc thành kim đan, thực lực tất nhiên sẽ còn tăng vọt rất nhiều. Không khó tưởng tượng, đến thời điểm Cố Viễn tuyệt đối sẽ âm thần phía dưới vô địch thủ, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia âm thần cự đầu, dương thần đại năng, toàn bộ thiên hạ chi lớn đều có thể đi. Đối với cái này, Tô Khâu Nguyệt có chút hâm mộ. Nàng hiện tại bản thân mình chỉ là tu thành 2 môn đỉnh tiêm thần thông, về phần thứ 3 môn đỉnh tiêm thần thông, hiện tại còn tại tu luyện bên trong, đợi đến tu luyện thành công, chỉ sợ còn cần thời gian nhất định. Mà tại tu hành giới, phổ biến cho rằng, chỉ có đúc thành kim đan mới thật sự là đại nhân vật, vô luận đi đến nơi nào, mới có thể chân chính bị người coi trọng mấy phần. Cố Viễn tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng lại đã so với nàng tiến thêm một bước, sắp dẫn đầu đúc thành kim đan. Ta dự định tiến về Đông Hải, cho nên Cố huynh, chúng ta xin từ biệt. Tô Khâu Nguyệt nháy mắt, rất có vài phần hoạt bát hương vị, chúng ta xin từ biệt đi. Tiên tử tạm biệt, không đưa. Cố Viễn gật đầu cười, về sau nếu có chuyện gì, chỉ cần không vượt qua phạm vi năng lực của ta, đều có thể tìm ta hỗ trợ. Cố Viễn rất rõ ràng Tô Khâu Nguyệt tình cảnh hiện tại, nàng hiện tại đã lựa chọn giết Trịnh Trường Long, vậy liền mang ý nghĩa từ giờ trở đi, sẽ tự tuyệt Thái Hư Quan. Từ nay về sau, Thái Hư Quan quan chủ, cùng với khác người đối nàng tất nhiên sẽ có ý kiến. Cho nên, nếu như lựa chọn trở lại Thái Hư Quan, như vậy chờ đợi nàng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Đồng thời đắc tội Hồn Tiên lão nhân, nàng tiếp xuống cũng sẽ nhận thanh toán cùng truy tra. Cho nên, Tô Khâu Nguyệt lựa chọn tốt nhất không phải Nam Cương tu hành giới, mà là tiến về Đông Hải tu hành giới. Hồn Thiên lão nhân mặc dù cũng tại Đông Hải tu hành giới, nhưng hắn tại cường giả san sát Đông Hải tu hành giới, kỳ thật cũng không tính là gì. Đồng thời Đông Hải tu hành giới diện tích thực sự rộng lớn, so với Nam Cương tu hành giới còn rộng lớn hơn mấy lần không thôi. Loại này tình huống giới, một người nếu như muốn che giấu, dù là Hồn Thiên lão nhân tự mình động thủ tìm kiếm, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến. Tô Khâu Nguyệt không nói gì nữa, đối Cố Viễn gật gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó quay người rời đi. Về phần Cố Viễn, tại nguyên chỗ mắt thấy Tô Khâu Nguyệt thân ảnh rời đi về sau, liền quay người hướng phía một chỗ phương hướng bỏ chạy. Cố Viễn tốc độ rất nhanh, nhất là lấy kiếm độn đi đường. Trong lúc đó biến ảo mấy lần phương hướng. Các loại 2 ngày về sau, Cố Viễn bay đến một mảnh có chút hoang vu trên hải đảo sau. Hắn ánh mắt quét một vòng, rất nhanh liền xác định một chỗ địa phương, trực tiếp lựa chọn trong đó một tòa cũng không thu hút hải đảo rơi vào phía trên. Tòa này hải đảo có lẽ phong cảnh, nhưng linh khí lại là có chút nồng đậm, đồng thời xung quanh còn tràn ngập một cỗ nồng đậm sương mù. Sau đó, Cố Viễn rất nhanh liền mở ra một tòa lâm thời đạo phủ. Bất quá Cố Viễn cũng không lựa chọn vào ở trong đó, mà là bố hạ cấm chế về sau, vụ trộm chạy tới một bên khác, mở ra một tòa đạo phủ, lúc này mới tiến vào bên trong. Không cẩn thận chút không được, lần này hắn đắc tội thế nhưng là hồn tiên lão nhân, mặc dù Cố Viễn có lòng tin đối phương sẽ không đuổi theo tìm tới hắn, có thể việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình, vô luận như thế nào, cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Sau đó, Cố Viễn liền bắt đầu tìm hiểu kiếm thuật. Hai ngày trước, hắn dẫn dắt nguyên thần chân tiên Huyền Thiên đạo nhân lưu lại đạo kiếm ý kia, chém giết hồn tiên lão nhân một sợi phân thần lúc, mặc dù kiếm ý uy năng hao hết, nhưng là Cố Viễn cũng đã nhận được tinh túy trong đó. Hiện nay, những này tinh túy liền ẩn nấp tại hắn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm bên trong. Mặt khác, chính Cố Viễn cũng có rất nhiều cảm ngộ, cho nên Cố Viễn đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội, mà là thừa cơ đem những này cảm ngộ hoàn toàn dung nhập vào của mình kiếm đạo bên trong. Ước chừng nửa tháng trôi qua, Cố Viễn đắm chìm trong kiếm đạo bên trong, hắn cố gắng hấp thu vị kia nguyên thần chân tiên Huyền Thiên đạo nhân lưu lại kiếm ý tinh túy, cường hóa lớn mạnh lấy tự thân kiếm thuật nội tình. Đồng thời, Cố Viễn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình Thái Âm Ánh Nguyệt kiếm quyết thần thông đạo chủng rõ ràng tại thuế biến. Theo thời gian trôi qua, cái này mai đạo chủng nguyên bản vẫn là một viên châu trạng thần thông hạt giống, tản ra một cỗ phiêu miệu vô tung, nhiếp nhân tâm phách sắc bén kiếm ý. Chương 455, kiếm đạo đại thần thông hình thức ban đầu, sơ thành. Chương 455, kiếm đạo đại thần thông hình thức ban đầu, sơ thành. Mà bây giờ, cỗ này sắc bén kiếm ý lại là càng thêm hưng thịnh, phong mang tất lộ. Mà theo lấy thời gian trôi qua, mấy ngày sau, cái này mai thần thông đạo chủng lại là bắt đầu quang mang nội liễm, trên đó cỗ này sắc bén kiếm ý cũng bắt đầu biến bình thản, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại cái này mai thần thông đạo chủng mặt ngoài, lại là xuất hiện một chút càng thêm phức tạp mà tinh mịn hoa văn, tản mát ra thần bí khí tức. Thẳng đến ngày này, Bang Lang, theo một tiếng hữu lực tiếng kiếm reo vang lên, phòng bế quan bên trong, ngồi xếp bằng Cố Viễn đột nhiên mở mắt. Hắn hai mắt thế mà toát ra một đạo sắc bén phong mang, rơi vào trước mắt kiên cố trên mặt đất, cấp tốc đem mặt đất xuyên qua, lưu lại hai cái gần như sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Đồng thời, hắn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm càng là phát ra tựa như long ngâm tiếng kiếm reo, thanh âm cao, giống như có thể trực tấu người trong thần hồn. Tựa như cùng một loại nào đó đồ vật sinh ra cộng minh. Nếu không phải Cố Viễn tận lực tại tòa này lâm thời động phủ bố trí cấm chế, thanh âm khẳng định sẽ truyền ra trăm ngàn dặm xa, đến thời điểm sẽ dẫn xuất dạng gì phiền phức. Kỳ thật nếu như là tại Nam Cương, nhất là tại Tân Châu, Cố Viễn còn có năm chắc sẽ không khiến cho phiền phức gì. Mà ở Đông Hải tu hành giới, bên này nước thực sự quá sâu. Không nói cái khác, chỉ nói tại cái này mênh mông vô bờ trong Đông Hải, ngoại trừ những cái kia lấy Đông Hải lòng cung chân long nhất tộc bên ngoài, có khác rất nhiều đại yêu, yêu vương, thậm chí yêu tiên cấp bậc tồn tại. Những tồn tại này hữu hình đơn ảnh chỉ, có lại là chủng tộc khác đại lão, trong đó đã có âm thần cự đầu, dương thần đại năng cấp bậc tồn tại, cũng có nguyên thần chân tiên cấp bậc tồn tại. Liên hợp cùng một chỗ, so với Đông Hải Long Cung thực lực còn muốn cường hoành hơn. Trừ cái đó ra, tại Đông Hải tu hành giới các loại lớn nhỏ nổi danh vô danh hòn đảo vô số kể, mà tại những hòn đảo này bên trên, kỳ thật cũng ẩn giấu đi rất nhiều tu hành cao nhân. Trong đó không thiếu một chút đỉnh tiêm âm thần cự đầu, dương thần đại năng, đồng thời trong đó còn có nguyên thần chân tiên đẳng cấp tồn tại. Cho nên, Cố Viễn tại Đông Hải tu hành giới phạm vi, khẳng định phải khiêm tốn một chút lại điệu thấp một chút. Mà tại Cố Viễn thể nội, một viên thần thông đạo chủng chiếu sáng rạng rỡ. Cái này mai thần thông đạo chủng dĩ nhiên chính là Thái Âm Ánh Nguyệt kiếm quyết thần thông đạo chủng. Cùng lúc trước so sánh, cái này mai thần thông đạo chủng lớn không chỉ một vòng, phía trên lưu chuyển khí tức từng tia từng sợi, phức tạp mà thần bí, càng có một cỗ cực kỳ đáng sợ khí cơ lưu chuyển mà ra. Đồng thời tại Cố Viễn trong đan điền, có thể tới đối chọi gay gắt, cũng chỉ có Hỗn Độn Thần Lôi thần thông đạo chủng, cùng Vô Gian Thần Độn thần thông đạo chủng. Thậm chí liền Vô Gian Thần Độn thần thông đạo chủng, cũng muốn hơi kém một phần. Dù sao môn này đại thần thông hình thức ban đầu, từ đầu đến cuối đều chỉ là liên quan đến độn pháp phương diện, cùng không gian chi lực phương diện, tại lực sát thương phương diện rất có chỗ thiếu sót. Cũng chỉ có Hỗn Độn Thần Lôi thần thông đạo chủng mới có thể chân chính cùng chi đối chọi gay gắt. Bất quá đối với phong mang tất lộ, sắc bén đến cực điểm kiếm thuật đại thần thông hình thức ban đầu đạo chủng, Hỗn Độn Thần Lôi thần thông đạo chủng mạnh thì mạnh vậy, hắn uy năng lại cũng không tập trung. Đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, môn này kiếm đạo đại thần thông hình thức ban đầu mới là Cố Viễn dựa vào cố gắng của mình tu thành, cùng cái khác đại thần thông hình thức ban đầu thần thông đạo chủng so sánh, thiên nhiên cùng Cố Viễn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cũng chính vì vậy, cho nên tại kiếm đạo đại thần thông hình thức ban đầu ngưng tụ về sau, Cố Viễn trong đan điền cách cục liền thay đổi. Lấy Cố Viễn kiếm đạo đại thần thông hình thức ban đầu đạo chủng làm hệ tâm, đồng thời có Hỗn Độn Thần Lôi cùng Vô Gian Thần Độn cái này hai loại khác đại thần thông hình thức ban đầu hỗ trợ. Lại bên ngoài thì là đỉnh tiêm thần thông Thôn Tiên Phệ Địa, cùng Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước thần thông đạo chủng. Đáng nhắc tới chính là, trước đó Cố Viễn luyện hóa Kim Đan Ma Tu Ngộng Yểm Tử lấy đại mê thần pháp các loại làm hệ tâm đại bộ phận phân thần thông đạo loại tinh túy, đồng thời còn khiến cho Cố Viễn tự thân Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước thần thông đạo chủng bắt đầu thăng hoa thủy biến. Đến hiện nay, đã 5, 6 tháng đi qua, đã sắp công thành, cũng tương tự sẽ trở thành đại thần thông hình thức ban đầu. Có lẽ tại công phạt, phương diện phòng ngự cùng Cố Viễn tu thành mặt khác ba loại đại thần thông hình thức ban đầu vô pháp so sánh, nhưng có thể khẳng định là, về sau Cố Viễn nếu như lại lần nữa ngưng tụ phân thân, ngưng tụ ra phân thân, khẳng định không chỉ có thể trèo chống số ngày sau tiêu tán. Chỉ cần không bị đánh tan, đại khái suất sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Mà cái này một ngày, đã không xa, Cố Viễn âm thầm đánh giá một cái, đoán chừng cũng liền 3 năm ngày là tốt. Cái khác không đề cập tới, chỉ nói Cố Viễn vừa rồi thủy biến. Rất hiển nhiên, hiện tại Cố Viễn kiếm thuật thần thông đã từ đỉnh tiêm thần thông lộ sắc thành đại thần thông hình thức ban đầu. Lúc này Cố Viễn cảm giác vô cùng tốt đẹp, trước nay chưa từng có cường đại. Những ngày thời gian đến nay, hắn sở tu cầm qua các loại kiếm thuật, lúc này toàn bộ bị hắn dung hội quán thông, tinh túy trong đó dung nhập vào tự thân kiếm đạo bên trong. Lại thêm Cố Viễn tự thân kiếm tâm, tiên thiên kiếm cốt phối hợp, có thể nói, hiện tại Cố Viễn kiếm thuật mạnh, rõ ràng tăng lên không chỉ một bậc thang. Cố Viễn trầm ngâm, suy tư tới tiếp xuống dự định, hoa trong gương, trăng trong nước thần thông ngay tại thuế biến bên trong, chỉ cần tiếp tục chờ mấy ngày liền có thể lộ sắc thành công. Về phần kim đan, muốn đúc thành kim đan, hẳn không có cái gì địa phương so cái này trên biển thích hợp hơn. Cố Viễn cách mở giản dị cửa sổ nhìn qua bên ngoài, mênh mông vô bờ rộng lớn hải vực, hoàn toàn chính xác làm lòng người bỏ thần gì, bất quá, nơi này đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là thích hợp tu hành địa phương. Hắn chỗ tu luyện chính là thủy hành đạo thư, mà nếu bàn về thủy tinh chi khí, quý thủy chi tinh, không có cái gì địa phương có thể so với được cái này rộng lớn vô ngần, sâu không thấy đáy biển lớn. Nơi này thủy trúc nguyên khí, đơn giản vô cùng vô tận, lựa chọn ở chỗ này đúc thành kim đan, tuyệt đối có thể thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Bất quá, đúc thành kim đan không phải chuyện một sớm một chiều, cần đồng thời ta vừa rồi làm ra động tinh tuy nhỏ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một ít người hoặc yêu lực chú ý, vẫn là thay cái địa phương rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Cố Viễn quyết định đổi một chỗ địa phương, đến đúc thành kim đan. Việc quan hệ tính mạng mình cùng đúc thành kim đan loại đại sự này, lại thế nào xem chừng cũng tuyệt không là quá. Sau đó, Cố Viễn ra lâm thời đạo phủ, liền khống chế lấy nhạc không thể nghe thấy được bằng, bay về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Trong lúc đó, Cố Viễn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút biển dân khống chế lấy thuyền gỗ, trên mặt biển bắt cá, hoặc xuống biển bắt cá. Những này biển dân đại đa số đều là không có tu vi phàm nhân, nhưng thời gian dài diễn hóa, sáng tạo ra bọn hắn điêu luyện thể phách, cùng tương đương linh xảo hay thay đổi bơi lội kỹ xảo cùng tiên phú. Trong nước tốc độ, thậm chí so trên đất bằng tốc độ nhanh hơn, còn muốn càng thêm nhanh nhẹn. Một phương khí hậu nuôi một phương người, những này biển dân làn da tương đối so sánh đen một chút, hiển nhiên cũng là tự nhiên chỗ bồi dưỡng kết quả. Dạng này người tại toàn bộ Đông Hải khắp nơi đều là, cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Bất quá, Cố Viễn ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy, có một ít phổ thông tu sĩ, khống chế lấy pháp khí trên mặt biển bay tới bay lui, mục tiêu rõ ràng là trong nước một chút hải ngư hải thú. Đương nhiên, những này hải ngư cùng hải thú cũng không phải là phổ thông phàm vật, mà là có được nhất định tu vi yêu thú, hay là có nhất định linh tính linh ngư. Chương 456, trên biển phong bạo. Chương 456, trên biển phong bạo. Hắn trên người huyết đủ, xương cốt những vật này, đối với tu sĩ tới nói đều là tốt đồ vật. Về phần những này tu sĩ, cũng phần lớn tu vi thần thông tương đối phổ thông, phần lớn là một chút tán tu, ít có một chút chân chính tu thành thượng thừa thần thông thậm chí đỉnh tiêm thần thông chân chính cường giả. Cố Viễn cũng không dự định bại lộ chính mình, mà là từ trên cao lặng yên bay qua. Chỉ bất quá, không đợi Cố Viễn bay ra bao xa, đã thấy phía trước nơi xa chân trời, thế mà bị kín một tầng đen như mực mây đen. Mảnh này mây đen chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này quyết tán, đồng thời còn có mấy chục đạo vòi rồng cũng giống như cổ quái vòi rồng hướng phía Cố Viễn bên này phương hướng mà tới. Những này vòi rồng tựa như cổ quái cự hình phong trụ, liên tiếp tiên điện, rất là hùng vĩ, xa xa nhìn lại càng làm cho trong lòng người sợ hãi. Cố Viễn thị lực rất mạnh, những cái kia mây đen cùng vòi rồng cách hắn còn có ngàn dặm xa đã bị hắn phát hiện. Đồng thời Cố Viễn cũng cảm giác nhạy cảm đến, chung quanh gió đột nhiên lớn lên. Ô ô ô ô ô, một cỗ mãnh liệt kình phong từ đằng xa không ngừng mà vào tới, đồng thời càng thêm mãnh liệt. Đây là trên biển phong bạo, sẽ không như thế xui xẻo. Cố Viễn lập tức ngừng lại, trong lòng thình thịch chực nhảy, có một loại dự cảm không ổn. Bởi vì hắn nhớ tới trước đó từ trong sách nhìn thấy ghi chép, ở trên biển, bởi vì hoàn cảnh thậm chí địa vực quá cực đoan một chút nguyên nhân, thường thường sẽ dựng dụng ra đáng sợ phong bạo. Những này phong bạo cùng loại Cố Viễn tiếp trước những cái kia báo, nhưng lại xa so với những cái kia báo còn muốn đáng sợ nhiều. Bởi vì những này phong bạo bên trong thường thường sẽ xen lẫn các loại đáng sợ sát khí, cương khí chi thuộc, tỉ như cái gì cực âm sát khí, càn thiên thanh vân cương, ngũ hỏa phần u sát các loại. Có những sát khí này xen lẫn trong đó, trăm ngàn cân thiết mẫu, tinh kim chi lưu không ra thời gian một chén trà công phu liền sẽ bị mài thành bụi phấn, dù cho là pháp bảo chi lưu bảo bối cũng có thể bị sinh sinh ma diệt, huống chi là tu sĩ hộ thân pháp khí thần thông. Cho nên, đối mặt trên biển phong bạo, đừng bảo là người bình thường, dù cho là tu sĩ, chính là đến kim đan đại tu sĩ gặp, cũng muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Mặt khác, Cố Viễn lập tức chú ý tới phía dưới mấy đầu đánh cá thuyền đánh cá gặp được nơi xa tràn ngập mà đến mây đen cùng lốc xoáy bao tác, điên cũng giống như hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi. Phía trên biển dân, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm phong bạo muốn tới nhanh đảo bệnh a loại hình. Hiển nhiên, đám người này cũng biết rõ trên biển phong bạo sự đáng sợ, thậm chí liền lưới đánh cá cũng không cần, chỉ lo cuốn quýt vào bệnh. Thậm chí Cố Viễn còn chú ý tới, bên phải nơi xa, nguyên bản còn có mấy tên tu sĩ ngay tại hợp lực bắt giữ một đầu linh ngư. Đầu kia linh ngư trường dài hơn 5 thước, mặt ngoài cùng tảng đá đồng dạng nhan sắc, trên thân mọc đầy bén nhọn mà cứng rắn nô lên cùng gai nhọn, nhìn có chút xấu xí, nhưng là một đầu danh phủ kỳ thực linh ngư. Hắn bản thân chất thịt ngon, thích hợp dùng để nấu nướng linh thiện, đồng thời hắn thể nội thường thường sẽ còn dựng dục ra một loại kỳ lạ cá trâu, có thể dùng đến tế luyện pháp khí thậm chí pháp bảo. Thật muốn nói đến, đầu này linh ngư giá trị có thể có 3-4 ngàn khối linh thạch. Nguyên bản, cái này mấy tên tu sĩ đã hợp lực đem nó bắt giữ, vây ở một trương linh võng bên trong, vậy mà lúc này, tại nhìn thấy xa xa phong bạo cuốn tới về sau, không nói hai lời, bỏ xuống trong tay linh võng, không chút do dự bỏ mạng chạy trốn, đầu kia linh ngư, thậm chí cái lưới kia đều bị mấy người kia không chút do dự vứt bỏ. Có thể nghĩ, trên biển phong bạo đối với những người này lực uy hiếp lớn bao nhiêu. Cố Viễn nghĩ không có tiếp tục tiến lên, cũng không có quay người trốn chạy, ngược lại là độn quang rơi xuống, trực tiếp đã rơi vào nước biển bên trong. Lấy hắn tu vi, kỳ thật coi như rơi vào phong bạo bên trong, cũng có nguy hiểm tương đối lớn tính. Cho nên tiếp tục tiến lên cũng không thích hợp, mặt khác, quay người trốn chạy, kỳ thật cũng không quá phù hợp. Mặc dù Cố Viễn tự xưng là chính mình tốc độ bay nhanh chóng, cho dù trận này trên biển phong bạo cũng khó có thể đổi tới, có thể hắn không cần thiết uổng phí lực khí. Hú hồ, chỉ lo chạy trốn, nhân lực có cuối cùng, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, chẳng bằng trực tiếp trốn vào đến trong biển. Trên biển mặc dù phong bạo cấp tốc, nhưng đến dưới biển, rõ ràng sẽ giảm bớt rất nhiều. Đổi lại người khác, cái này kỳ thật cũng không phải cái gì tốt lựa chọn, có thể đối với Cố Viễn loại này tu hành thủy hành đạo thư tu sĩ mà nói, tiến vào nước biển bên trong, hoàn toàn là như cá gặp nước. Dù là ở trong nước tầm 5-3 tháng không ra cũng không có vấn đề gì. Cố Viễn quanh thân nổi lên thủy quang, tại cùng nước biển chạm đến về sau, cả người cấp tốc dung nhập trong đó, thậm chí liền một điểm bọt nước đều không có kích động ra tới. Cố Viễn không chút do dự, tiến vào trong nước về sau, tiếp tục hướng xuống lặn. Hắn rất rõ ràng, coi như tiến vào trong nước, cũng không nhất định liền an toàn, bởi vì những cái kia phong bạo long quyển thường thường sẽ cuốn lên đại lượng nước biển, đồng thời sẽ còn cuốn lên từng cái đại tuyệt qua. Cố Viễn nếu như tại nước cả khu, rất dễ dàng sẽ phải chịu liên lụy. Ngược lại là cất giấu càng sâu, liền càng là an toàn. Một mực hướng chỗ sâu lặn xuống ước chừng hơn 10 dặm, Cố Viễn lúc này mới ngừng lại. Ở chỗ này, phía trên phong bạo đã rất khó lan đến gần hắn. Bất quá chung quanh cả lớn, thậm chí các loại hải thú ngược lại là nhiều hơn không ít. Cố Viễn vô ý gây phiền toái, dứt khoát thu liễm khí tức, tận lực cẩn tàng thân ảnh. Mặt khác, hắn thần niệm dung nhập vào nước biển bên trong, liền liền trên mặt biển một chút tình huống cũng có thể nhìn đến. Không bao lâu về sau, Cố Viễn liền nhìn thấy những cái kia kết trời liền to lớn vòi rồng nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng xoắn tới. Những nơi đi qua, đại lượng nước biển, xen lẫn tôm cá, tảo biển các loại bị cuốn vào trong đó. Mặt khác, vòi rồng bên trong còn có đá vụn, bùn cát, không biết tên động vật tàn thi các loại tạp vật, toàn bộ tại vòi rồng bên trong nước chảy bèo trôi. Có kia đến không kịp chạy trốn chi biển, hải thú đã bị cuốn vùi vặn, rơi vào vòi rồng bên trong, bị cấp tốc xé rách, biến thành vỡ vụn tàn thi, thịt nát. Mặt khác, Cố Viễn rõ ràng chú ý tới, tại vòi rồng chỗ sâu, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo lôi đỉnh chi lực, tràn đầy cuồng bạo chi lực. Trừ cái đó ra, một chút đen màu xám, màu đỏ sẫm, màu tím đen, màu vàng kim nhạt, thanh ngọc sắc các loại nhan sắc khác nhau cương sát chi khí như ẩn như hiện, thỉnh thoảng bay tới bay lui. Một chút tương đối cứng rắn đồ vật, tỉ như tảng đá, xương thú, tại bị sau cương sát chi khí cuốn chúng những này, bị tùy tiện mài thành bụi phấn. Cố Viễn còn chú ý tới, một cái tu sĩ tốc độ bay chậm chút, bị trong đó một đạo vòi rồng cuốn vùi vặn, cả người đều kêu thảm trên không trung xoay lên vòng lớn, căn bản là không có cách khống chế lại tự thân thân hình. Liên liên hộ thân pháp khí, hộ thân thần thông cũng không thể ngăn cản được chung quanh cường đại sức gió, bị tùy tiện phá vỡ, đập vỡ vụn. Không bao lâu, cả người liền phát ra một tiếng thê lương mà ngắn ngủi kêu thảm, thân thể bị xé rách thành mảnh vỡ, biến thành một mảnh huyết vụ, biến mất tại phong bạo long quyển bên trong. Một màn này nhìn Cố Viễn âm thầm may mắn không thôi. Cái này trên biển phong bạo quả nhiên lợi hại, dễ chỗ đường, nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tuy nói hắn thực lực xa không phải bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ có thể so sánh, thậm chí bình thường kim đan đại tu sĩ tới cũng là bị hắn tiện tay chém giết kết quả, có thể lực lượng một người, lại làm sao có thể cùng đến thượng thiên cự lực. Chương 457, Giao Long Thi. Chương 457, Giao Long Thi. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, có lẽ cũng chỉ có nguyên thần chân tiên cấp bậc tồn tại mới có thể bình an vô sự, thậm chí đem nó trấn áp. Hiện tại, cho dù Cố Viễn thân ở số thập lý hải dưới, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh nước biển bắt đầu ba động động nhạo. Thật giống như có một đôi bàn tay lớn tại trong chu nước lung tung quấy, đáy nước tôm tép chính là cảm thụ như vậy. Chung quanh những cái kia cá lớn hải thú, sợ hãi bất an, thất kinh bốn phía tán loạn. So sánh dưới, Cố Viễn ngược lại là có chút bình tĩnh, cả người cùng vùng nước này phảng phất ngưng làm một thể, đáy nước lắc qua lắc lại, hắn cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, Cố Viễn đàng hoàng tại biển lớn chỗ sâu lặng lặng đợi chờ hơn 3 canh giờ đi qua, mãi cho đến phong bạo long quyển qua đi qua. Hắn lúc này mới cẩn thận nghiêm túc nổi lên mặt nước. Lúc này mặt nước đã yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều tạp vật. Có chết đi cá, tôm, cua, rùa, bối, hải thú các loại thi thể, còn có gỗ vụn, vải rách, san hô các loại tạp vật. Cố Viễn cũng nhìn thấy không ít linh ngư hải thú thi thể rất có giá trị, hắn dứt khoát đem nó thu lấy không ít. Trong đó không thiếu một đầu dài mấy mét thất tinh mang ngư, hai con so với người đuổi đều thô thanh ngọc hải tôm, cùng một cái vạc nước lớn nhỏ thiết giáp dài. Những này hải sản cái đầu vô cùng lớn, liên liên chất thịt cũng khẳng định so phổ thông tôm cá mạnh hơn nhiều. Nếu có thời gian, thật đúng là phải học học bảo đình chi nghệ, nhấm nháp một cái những này hải ngư tôm biển là tư vị gì. Ừm, kia là Cố Viễn vừa đem một cái hải tinh mò bắt đầu. Cái này hải tinh cái đầu to lớn, trọn vẹn 5 thước vuông, lúc này vẫn chưa hoàn toàn tử vong, còn có mấy phần hoạt tính. Cố Viễn tiện tay đem nó đánh chết, sau đó thu vào. Hắn xoay chuyển ánh mắt, dư quang lại là thấy được xa một chút trên mặt nước trôi một cái đồ vật. Cố Viễn nguyên bản còn không có làm sao để ý, nhưng khi hắn nhìn kỹ, lập tức mừng rỡ. Kia lại là một đầu giao long. Đầu này giao long trọn vẹn dài hơn 40 mét, hắn bên ngoài thân bảy biện da màu tím đen, đều là từng mai bàn tay lớn nhỏ tinh mịn lần phiến. Hắn phần bụng sinh ra hai cái lợi chảo, trên đầu cũng là dài ra một cây màu đỏ tím độc giác. Nhìn từ đằng xa bắt đầu, cho dù đã bỏ mình, vẫn là tràn ngập một cỗ khiếp người hùng vĩ cùng sát khí. Bất quá bây giờ, đầu này giao long liền lặng lặng phiêu phù ở trên mặt nước, không có mảy may động tĩnh. Đồng thời hắn đầu đã thiếu thốn một khối, thậm chí có thể nhìn thấy một chút màu vàng nhạt góc chảy ra, rõ ràng là khiến cho chí mạng thương thế. Hiển nhiên, đó là cái kẻ xui xẻo, bởi vì vừa rồi quét sạch mà qua phong bạo ngoài ý muốn bỏ mình, vẫn lạc tại nơi này. Sau đó, Cố Viễn không nói hai lời, liền bay đi, đem đầu này giao long thi thể thu vào trong túi trữ vật. Giao long loại này linh thú tương đối đặc thù, tiếp tục thuế biến xuống dưới, cuối cùng sẽ lột xác thành thần thú chân long. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả giao long đều có thể lột xác thành chân long. Lấy Cố Viễn thu lại đầu này giao long nâng ví dụ, nó sinh ra hai chảo, độc giác, xưng là giao long đều là cất nhắc nó, nhiều lắm là chỉ có thể coi là giao, còn phải đem long chữ bỏ đi. Muốn tiếp tục thủy biến, còn phải tiếp tục sinh ra hai chảo, đồng thời độc giác biến thành hai sừng, liền ngay cả thể nội huyết mạch cũng muốn lần lượt thuế biến mới được. Chỉ ít vừa rồi đầu này giao long, cùng hắn trước đó tại Xích Long bên trong tiên cung nhìn thấy đầu kia hỏa giao so sánh, trên lệch chi rất xa, nhiều lắm là cũng chỉ là một đầu kim đan cấp đếm được giao xà mà thôi. Bất quá dù là như thế, đầu này giao toàn thân là bảo, hắn trên người lần tiến, huyết đủ, xương cốt, giao gân, thậm chí nội đan đều là ít có bảo vật. Trong đó có chút có thể làm linh dược, mà có chút lại là có thể dùng đến tế luyện pháp khí, cùng cho ăn dưỡng linh sủng. Nhất là cây kia giao long gân, kỳ thật Cố Viễn trước đó từng trong tay Tô Khâu Nguyệt nhìn thấy qua một đầu khổn long tác, mà đầu kia khổn long tác chủ yếu vật liệu, kỳ thật liền có thể dùng giao long gân đến luyện chế. Đương nhiên, lấy Cố Viễn thực lực bây giờ cùng một liếng, cũng là không cần quá mức coi trọng những này đồ vật, chỉ bất quá, chung quy là từ trên trời rớt xuống bánh có nhân, bắt đầu ăn khẳng định hương á được không một đầu giao thi, Cố Viễn tâm tình không tệ. Chỉ bất quá, Cố Viễn cái này thời điểm nhưng cũng chú ý tới, nơi xa, có mấy đạo bóng người đối bên này chỉ trỏ, một mặt bất tiện. Đồng thời Cố Viễn thần niệm quét qua, rõ ràng chú ý tới, những người này trên thân, thế mà hoặc nhiều hoặc ít, đều tràn ngập một chút yêu khí, đồng thời trên thân, còn bao nhiêu có một ít yêu vết tích. Tỷ như trong đó một người mi tâm, dài ra một cái sừng thịt, tỷ như mặt khác một người trên mặt, mọc ra một chút tinh mịn giống như hải ngư lân phiến. Cùng một người khác má bộ, thế mà dài ra cùng loại má cá khí quan, hô hấp ở giữa, bỏ cũ lấy mới. Thật là muốn nói bọn hắn là yêu đi, mấy người kia trên thân nhưng cũng có một chút nhân khí. Không phải là người. Yêu hôn huyết. Cố Viễn trong lòng xuất hiện một loại suy đoán, ở cái thế giới này, cũng không giống như hắn kiếp trước như thế có được cách ly sinh sản nói chuyện. Ở cái thế giới này, một chút yêu vật, ma vật thành tinh, hóa thành nhân hình, là có thể cùng người kết hợp, đản sinh đời sau. Tốt nhất ví dụ, chính là một chút hồ yêu, hóa thành mỹ lệ nữ tử, sau đó cùng thư sinh kết hợp, sinh hạ đời sau. Sau hậu đại, chính là nhân yêu hôn huyết. Còn có một loại khác thuyết pháp, tỉ như, viễn cổ thời điểm, nhân thần hỗn hợp, lẫn nhau kết hợp phía dưới, đản sinh đời sau, kỳ thật đồng dạng cũng là hôn huyết. Thần linh mặc dù phần lớn là nhân hình, nhưng trên bản chất lại là siêu phàm thoát tục khác loại sinh mạng thể, đã là không phải người tồn tại. Cho nên, người cùng yêu, cũng là có thể có được đời sau. Đồng thời, một số người, yêu đời sau, lại lần nữa cùng người kết hợp, dạng này nhiều đời sau khi sinh ra, theo huyết mạch. Càng thêm mỏng manh, thường thường một chút yêu đặc thù sẽ biến mất không thấy gì nữa, nhưng có lẽ một đời nào đó yêu tộc huyết mạch lại đột nhiên thức tỉnh. Xa xa những này hôn huyết yêu người, hẳn là từng cái yêu tộc cùng nhân tộc đem kết hợp đời sau. Bất quá, cái này hôn huyết, bởi vì thân phận nguyên nhân, thường thường sẽ bị người, yêu hai đại thế lực chỗ xem thường, bị đánh ép. Cho nên, ngoại trừ số rất ít bên ngoài, cái này hôn huyết thường thường lẫn vào không thế nào tốt. Nhưng là Cố Viễn nhìn phía xa đám người này yêu hôn huyết kia mặt mũi tràn đầy hung quang, tính tình quay lệ bộ dáng, thật sự là cảm giác có chút cổ quái. Một nhóm nhân yêu hôn huyết, cư nhiên như thế hung ác, rõ ràng là lực lượng rất đủ a. Cố Viễn lúc đầu không chút để ở trong lòng, tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm chỗ tốt, ai nghĩ đến đám người này tập hợp một chỗ nói nhỏ một trận, thế mà hướng phía Cố Viễn bên này phi độn đi qua. Trước mặt người kia, dừng lại. Cố Viễn nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Liền gặp được mấy tên nhân yêu hôn huyết khí thế rào rạt lao đến. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, thế nào, mấy vị có gì chỉ giáo? Tiểu tử, vừa rồi ta thấy được ngươi thu hồi đầu kia giao long thi thể, thức thời điểm, đưa nó giao ra đi, vật này là chúng ta mấy cái vừa rồi săn giết, không xem chừng trọng thương chạy trốn, chạy tới nơi này. Cầm đầu một người tiến lên mấy bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người này mi tâm bộ vị, dài ra một cây độc giác. Độc giác ước chừng dài gần tấc, lóe ra nhàn nhạt linh quang, hắn dung mạo cũng là có chút anh tuấn. Chương 458, Thiết Lê Đạo. Chương 458, Thiết Lê Đạo. Một thân hình cao lớn, anh tuấn, tự có một cỗ khí độ tại. Chỉ bất quá gương mặt này bên trên, lại lộ ra mấy phần hung hoành lệ khí, nhất là một đôi mắt, hiện ra hoàng quang nhàn nhạt, có một loại không nói ra được sát khí. Cố Viễn linh giác nhạy cảm, có thể tùy tiện tại hắn trên thân phát giác được nồng đậm huyết tinh chi khí. Điều này nói rõ người này tất nhiên là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người, dưới tay tiêu tán không ít sinh linh tính mạng. Đáng lưu ý chính là, người này tu vi so Cố Viễn còn phải mạnh hơn một bậc, chính là một tên đường đường chính chính kim đan đại tu sĩ. Về phần sau người bên cạnh mấy người khác, tu vi ngược lại là cùng Cố Viễn không sai biệt lắm. Không tệ, tiểu tử, nhanh đưa đồ vật giao ra, không phải, ha ha. Sở Sư Bá, cái này tiểu tử lén lén lút lút, thần thần bí bí, ta nhìn hắn khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật, có lẽ là đang theo dõi chúng ta, không bằng chúng ta đem hắn bắt về thẩm vấn một hai. Đúng vậy à, nơi này là chúng ta Thiết Lê đảo khu vực, toàn bộ Đông Hải ai không biết, muốn ta nói, hắn tới đây, khẳng định không có ý tốt. Những người này nhìn chằm chằm Cố Viễn, nhất là chú ý tới Cố Viễn trên người bảo quang, cùng bên hông túi chữ vật, túi linh thú, mắt lộ ra vẻ tham lam, nhao nhao mở miệng, một bộ hiên ngang lẫm liệt, hoài nghi Cố Viễn không có hảo ý. Cố Viễn nhìn qua những người này hung ác mà vô sỉ sắc mặt, có chút không nói gì, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đông Hải tu hành giới, loạn như vậy sao? Thế mà quang minh chính đại cấm đoạn. Vừa rồi cái kia giao thi, Cố Viễn tự nhiên có thể nhìn ra được, kia là nhận lấy phong bạo tác động đến, cho nên mới sẽ không may bỏ mình, ai nghĩ đến hiện tại, thế mà đến đây mấy cái ra hỏa, vô sỉ mà âm tàn muốn cưỡng đoạt không nói, thậm chí còn rõ ràng liền Cố Viễn đều bị để mắt tới, muốn bóc lột đến tận xương thủy, cướp đoạt trên người hắn tốt đồ vật. một đám rác rưởi. Mắt nhìn xem đám này, người khí thế rào rạt muốn xuất thủ, Cố Viễn hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn trước mắt nhiều người như vậy, trong mắt tràn đầy xem thường cùng coi nhẹ, liền các ngươi đám hôn đản này, cũng xứng uy hiếp ta. Đang khi nói chuyện, bang, một đạo kiếm quang bay ra, chẻ dọc mà xuống, cái này một đạo kiếm quang sắc bén vô song, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa thấu xương phong mang cùng sắc cơ. Cái này độc giác nhân yêu hôn huyết mặc dù tu vi không yếu, thậm chí còn kích phát ra hộ thân pháp khí, nhưng lại như thế nào chống đỡ được Cố Viễn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm? Nhất là Cố Viễn kiếm thuật thần thông đã lột xác thành đại thần thông hình thức ban đầu, uy lực của nó tăng vọt. Dù là tùy ý một kiếm, cũng có thể so với trước kia một kích toàn lực, lại tại kiếm thuật của hắn bên trong, càng nhiều một cỗ có thể bổ ra hết thể hữu hình vô hình chi vật sắc bén kiếm ý, cho nên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tên này nhân yêu hôn huyết kim đan đại tu sĩ, bị Cố Viễn một kiếm chém làm hai nửa. Một thân liền hừ cũng không có hừ một tiếng, bị trực tiếp chém thẳng là hai mảnh, dưới thi thể rơi xuống đến trong biển. Cái gì? Tam sư minh thế mà chết? Không tốt, chạy mau. Mà nhìn thấy một màn này, những người khác lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, cả người đều choáng váng. Bọn hắn Tam sư minh, Kim Đan đại tu sĩ, thế mà bị trước mắt cái này tiểu tử cho một kiếm đánh chết rồi. Cái này khiến đám người có chút kinh ngạc, càng có một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, Cố Viễn cùng bọn hắn tu vi tương đương, lại đảo ngược thiên cương mà đem bọn hắn Tam sư minh chém giết, cái này khiến mấy người rất là không dám tin. Đương nhiên, cũng có kia người cơ linh, kinh ngạc qua đi, cấp tốc kịp phản ứng, trực tiếp điều động đột bằng, không nói hai lời, xoay người chạy. Bất quá Cố Viễn một mực tại chú ý đám người này bỏ chạy, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thậm chí ngay từ đầu đang tính toán động thủ thời điểm, Cố Viễn cũng đã đem những người này coi là người chết. Mắt thấy có người muốn chạy, hắn cũng không nóng nảy. Siêu siêu siêu. Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm biến thành kiếm quang nhanh chóng linh động, chỉ là khẽ quấn, liền rõ ràng đuổi theo mà lên, một kiếm xuyên tim mà qua. Người này kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, nhìn như thương thế không nặng, nhưng mà trên thực tế tại kiếm quang xuyên thân sát na, hắn thần hồn đã sụp đổ, liền liền nhục thân cũng đang hô hấp ở giữa bị miệng vết thương lan tràn sắc bén kiếm ý xoắn nát. Cả bộ thi thể sụp đổ, biến thành một đám huyết vụ. Giết chết người này về sau, những người khác cái này thời điểm nhưng cũng cấp tốc kịp phản ứng, nhưng mà bọn hắn nhanh, Cố Viễn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm càng nhanh. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Kiếm quang sắc bén nhanh chóng, cũng không lâu lắm, làm sáng như tuyết kiếm quang về tới bên người Cố Viễn lúc, chung quanh hắn đã không có cái gì người sống. Cố Viễn vây tay, trên mặt biển, trong đó một bộ tản thi bên hông, một cái túi chứa vật bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, bay đến Cố Viễn trong tay. Cố Viễn tâm niệm vừa động, liền đem nó mở ra, bên trong đồ vật có không ít. Ngoại trừ các loại vụn vật tạp vật bên ngoài, còn có một khối kiểu dáng kỳ lạ thân phận lệnh bài, khối này trên lệnh bài chính diện khắc họa lấy một bộ kỳ lạ đồ án. Đồ án là một mảnh ông dương bên trong, một cái giống như con trai giống như bối kỳ đặc biệt đại yêu phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa bộ dáng. Mặt trái thì là có một cái cái chữ, móc sắc ngân bức tranh, lộ ra một cỗ nhuệ khí. Thiết Lê Đạo. Cố Viễn tự lẩm bẩm, vừa rồi hắn kỳ thật đã chú ý tới, những người này bên trong có người nâng lên Thiết Lê Đạo cái tên này. Kết hợp đám người này ý tứ, những người này điểm minh đô là đến từ Thiết Lê Đạo. Chỉ bất quá, đối với Thiết Lê Đạo Cố Viễn là nghe thấy chưa? Có thể đã mới vừa rồi bị hắn giết cái kia Tam sư huynh là Thiết Lê Đạo đệ tử, vậy đã nói rõ, mặt trên còn có cái gọi là Nhị sư huynh cùng Đại sư huynh. Lại phía trên thì là một chút sư trưởng cùng đạo chủ loại hình. Liên liên Kim Đan đại tu sĩ đều chỉ là Thiết Lê Đạo đệ tử, nói rõ cái này Thiết Lê Đạo thế lực khẳng định không nhỏ, nói ít cũng là có âm thần cấp bậc cự đầu tồn tại. Cố Viễn trong lòng suy nghĩ chuyển động, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền từ một chút trong dấu vết suy đoán ra được rất nhiều đồ vật. Sau đó, Cố Viễn quay người độn quang hút lên trực tiếp chạy trốn, đồng thời liền liên thủ bên trong khối này lệnh bài cũng bị hắn trực tiếp ném bỏ vào trong biển. Những này trên lệnh bài thường thường sẽ có định vị tác dụng, dù là chính Cố Viễn chân truyền đệ tử lệnh bài cũng giống như thế, cho nên Cố Viễn đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Huống hồ nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, tại Thiết Lê Đảo địa bàn trên giết Thiết Lê Đảo đệ tử, ý vị này Cố Viễn trọc phiền toái không nhỏ. Nếu như không nhanh chạy trốn, đợi chút nữa mà khẳng định sẽ có quần quần không tuyệt phiền phức đến đây tìm hắn suối quậy. Đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nơi này dù sao không phải Dược Vương Sơn chỗ Tân Châu, Cố Viễn hiện tại cũng chưa đúc thành kim đan, cho nên vẫn là trung thực một chút cho thỏa đáng. Bất quá chờ Cố Viễn thoát ra mấy trăm dặm cự ly về sau, lại phát hiện phía trước có người tại đấu pháp. Đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng truyền đến, sau đó Cố Viễn liền nhìn thấy phía trước có hai người tại đấu pháp. Trong đó một người cùng Cố Viễn vừa rồi giết chết cái kia cầm đầu nhân yêu hôn huyết Tam sư huynh có mấy phần cùng loại, hắn mi tâm dài ra một đoạn sừng thịt. Thậm chí liền liền dung mạo đều giống nhau đến mấy phần, duy chỉ có tu vi phương diện, so vừa rồi Tam sư huynh muốn mạnh hơn không ít. Chương 459, Huyền Sinh lão tổ. Chương 459, Huyền Sinh lão tổ. Về phần mặt khác một người, lại là cái người. Ân, không mang theo mảy may nghĩa xấu, đây là một tên đường đường chính chính nhân tộc tu sĩ, không phải là nhân yêu hôn huyết, đồng thời trên thân cũng không có chút nào yêu khí. Người này dung mạo thanh tú trắng nõn, tuổi tác nhìn cũng không tính lớn, liền liền tu vi đều củng cố viễn tương đương, hiện nay đã liên tục bại lui, bị thương không nhẹ. Tin tưởng lại tiếp tục, không ra thời gian một chén trà công phu, khẳng định liền sẽ là bại, chết dưới tay đối phương. Mà người này sở dĩ có thể ngăn cản được một tên kim đan đại tu sĩ điên cuồng công kích, là bởi vì hắn lúc này chính kiệt lực thao túng một kiện pháp bảo. Cũng chính là bởi vì có một kiện pháp bảo tại, mới có thể giúp hắn gánh chịu 6-7 thành áp lực, bất quá dù là như thế, người này hiện tại cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thỉnh thoảng miệng phun tiên huyết. Cái này khiến Cố Viễn độn quang trì trệ, tiếp lấy phương hướng biến đổi, hướng phía hai người đấu pháp phương hướng mà đi. Theo lý mà nói, người khác sự tình, hắn là sẽ không quản, nhất là thân ở nơi khác, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện tình huống dưới. Nhưng ai để hắn vừa rồi nhận lấy Thiết Lê đảo mấy tên đệ tử không lý do công kích cùng nói xấu đâu. Cho nên, Cố Viễn chuẩn bị quản một chút nhà sự, bởi vì trong lòng hắn có chịu. Thuận tiện, nghe ngóng một cái này Thiết Lê đảo nội tình cùng tình báo, miễn cho người đã đắc tội, kết quả lại ngay cả đối phương là ai đều không biết rõ. Các loại trở về Thiết Lê đảo người tìm tới cửa, hắn thậm chí liền thân phận đối phương nội tình đều không rõ ràng, vậy hiển nhiên không quá phù hợp. Từ đâu tới tiểu tử? Một điểm ánh mắt cũng không có. Cứ như vậy vội vã muốn tới chịu chết. Lúc này, ngay tại đối nhân tộc tu sĩ phát khởi điên cuồng thế công nghiêm tỉ, nhìn thấy một tên người thiếu niên khống chế lấy độn quang bay tới, hắn hừ lạnh một tiếng, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp động thủ. Tâm niệm vừa động, vung tay ở giữa, một mảnh hào quang bay ra, rơi vào nước biển bên trong, phía dưới nước biển lập tức ngưng tụ ra từng trôi, một cây cán đao thường kiếm kích. Mặc dù là từ nước biển ngưng luyện mà thành, lại ẩn chứa sắc bén phong mang, phô thiên cái địa hướng phía Cố Viễn chém giết mà tới. Theo nghiêm tỉ, chỉ cần là đối chính mình có chỗ ảnh hưởng, đó chính là địch nhân, đã giết thì đã giết, không cần thiết thủ hạ lưu tình. Huống hồ Cố Viễn xem xét cũng không phải là kim đan đại tu sĩ, giết đối phương cũng bất quá là tiện tay sự tình. Thủy trúc thần thông. Thấy thế, Cố Viễn hơi kinh ngạc, chợt nở nụ cười. Nói thật ra, hắn kỳ thật cũng chưa gặp qua bao nhiêu tu luyện thủy hành đạo thư tu sĩ, ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng không phải lợi hại gì nhân vật. Mà trước mắt cái này Thiết Lê đảo gia hỏa, ngược lại là một ngoại lệ. Lấy Cố Viễn ánh mắt xem ra, người này thủy hành thần thông cũng là không tệ, những này lấy nước biển ngưng tụ đao kiếm binh khí, lực công kích không hề kém. Phô thiên cái địa nghiền ép mà đến, nếu như đổi lại là cái khác thiên nhân cảnh giới tu sĩ, như vậy khẳng định khó mà ngăn cản. Cho dù là Cố Viễn những cái kia đồng môn chân truyền đệ tử, cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá cái này ra hỏa quá mức không may, gặp Cố Viễn. Mắt nhìn xem vô số nước biển ngưng tụ đao binh đánh tới, Cố Viễn tay áo vung lên, theo thủy hành linh quang hiện lên. Những này nước biển ngưng tụ nhạt màu lam đao binh, thế mà tại trong nháy mắt, liền tán loạn thành một đám nước biển, đã mất đi uy năng. Đồng thời, Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm biến thành kiếm quang đã bay ra, nhanh chóng lướt qua người này cái cổ bộ vị. Sắc bén kiếm quang sáng như tuyết lạnh lẽo, tốc độ càng là cực nhanh, bất quá người này rõ ràng có chút tài năng, đối mặt Cố Viễn phi kiếm thế công, hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng phản ứng cũng rất cấp tốc. Trực tiếp khống chế lấy một cái mai rùa trạng linh thuẫn pháp khí ngăn tại trước người. Cái này linh thuẫn pháp khí phẩm chất rất cao, tuyệt đối là một kiện đỉnh tiêm pháp khí, nhưng mà đối mặt Cố Viễn Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm, lại tựa hồ như biến thành một trương giấy thật mỏng tấm, bị một kiếm bổ ra. Xoẹt, theo một tiếng thanh âm yếu ớt vang lên, linh thuẫn pháp khí trực tiếp bị hóa phân vì làm hai nửa, đồng thời linh quang cấp tốc cảm đạm, cấm chế trong đó bị trong kiếm quang ẩn chứa sắc bén sát cơ chỗ cấp tốc phá hư. Về phần hắn chủ nhân, cũng là lấy làm kinh hãi, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, trong lỗ mũi đều phun ra máu đến, cũng may có linh thuẫn pháp khí giúp hắn chỉ hoãn một chút thời gian, để hắn có đầy đủ có cơ hội kịp phản ứng, tránh đi một kiếm này. Cố Viễn thần sắc không thay đổi, thôi động phi kiếm lại một là một kiếm chém giết mà đi. Lần này nghiêm tỉ nhưng liền không có may mắn như thế, mặc dù hắn thi triển ra chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, đánh ra một đạo đen như mực, nặng nề vô cùng, tản ra âm lãnh khí tức chân thủy, biến thành một đạo màn nước ngăn tại trước người. Nhưng mà lại vẫn như cũ không có thể ngăn ở Cố Viễn một kiếm này. Một kiếm về sau, màn nước bị đánh mở liên đới lấy sau lưng nghiêm tỉ, cả người cũng bị nghiêng nghiêng chém thành hai mảnh, phía dưới nó trận cùng hắn đồng môn, Cố Viễn vừa rồi giết chết tên kia kim đan không có gì khác biệt. Người chết một lần, Cố Viễn vây tay, đem nó túi chữ vật, cùng người này thể nội kim đan, hoặc là nói nội đan lấy ra ngoài. Cái trước tiện tay cất kỹ, cái sau thì là lấy ra một cái hộp ngọc, đem nội đan đặt ở bên trong. Người này mặc dù là nhân yêu hôn huyết, nhưng hắn kim đan lại là càng cùng loại với Cố Viễn trước đó săn giết một chút yêu ma, hung thú nội đan, phía trên quấn quanh lấy từng kia tinh thuần yêu khí liên đối lấy vừa rồi tên kia kim đan hôn huyết nội đan, bị Cố Viễn cùng một chỗ cất vào trong hộp ngọc. Cố Viễn giết người, tìm kiếm tài vật động tác xe nhẹ đường quen, một mạch mà thành, phản phất những chuyện tương tự cũng sớm đã làm qua không biết rõ bao nhiêu. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Cố Viễn giết qua nhân cùng yêu ma tà ma, chính Cố Viễn đều có chút quên có thể có bao nhiêu. Chính hắn đều đã quen thuộc. Bất quá, chính Cố Viễn mặc dù quen thuộc, có thể Dư Thu Bạch lại là tê cả da đầu, lăng lăng cầm một mặt chậu pháp bảo, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Một chút chiến lược cường hành tu sĩ, hắn cũng đã gặp, không nói những cái khác, đơn chính hắn, chính là trong đó người nổi bật. Đồng thời bởi vì đến sư phụ coi trọng duyên cớ, còn nắm giữ một kiện pháp bảo. Cho nên chỉ cần không phải tu vi cao hơn hắn, hoặc là những cái kia xuất thân đỉnh tiêm đại phái, hoặc là đại năng đại lao thân truyền đệ tử, hắn trên cơ bản không sợ hãi. Mà bây giờ, chính mắt thấy Cố Viễn lấy thiên nhân cảnh thân thể, giết kim đan như giết gà, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, hắn thấy đều chưa thấy qua. Kẻ hèn này họ Sở Tiên Sông, chính là Nam Cương Liễu Châu nhân sĩ, xin hỏi vị này đạo hữu sư tổng môn gì? Cũng liền tại Dư Thu Bạch ngây người thời khắc, Cố Viễn mở miệng nói chuyện. Hắn một bên hỏi, một bên nói thầm trong lòng bắt đầu, người trẻ tuổi kia nhìn khuôn mặt non nớt, thực lực ngược lại là có thể, chính là người thế nào thấy ngơ ngác ngốc đốc. Về phần Sở Hà cái tên này, mọi người chu chi, ở bên ngoài hỗn, ẩn tàng tốt chính mình thân phận, không khiến người ta biết mình nội tình, đây là vô cùng trọng yếu. Dư Thu Bạch lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tại hạ họ Dư, tên Thu Bạch, gặp qua Sở đạo hữu. Nguyên lai là Dư đạo hữu. Cố Viễn cười cười, hỏi: "Dư đạo hữu, vừa rồi thân phận của người này là?" Cố Viễn vừa rồi cứu mình một mạng, Dư Thu Bạch đương nhiên sẽ không giấu giếm, trực tiếp nói đến vừa rồi người nội tình, không dối gạt Sở Minh, người này tên là Nghiêm Tỷ, là Thiết Lê Đảo đảo chủ Huyền Xanh lão tổ thân truyền đệ tử. Chương 460, Ngọc Thức Đảo. Chương 460, Ngọc Thức Đảo. Huyền Xanh lão tổ. Cố Viễn chú ý tới cái này danh hiệu, lão tổ hai chữ này, kỳ thật không phải người bình thường có thể gánh chịu nổi, bình thường tới nói, tại tu hành giới, đồng dạng cũng chỉ có âm thần cự đầu cùng trở lên đại lão mới có tư cách được xưng là lão tổ. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút tự cao tự đại, tuổi tác rất đại kim đan đại tu sĩ tự xưng lão tổ. Bất quá nhìn vừa rồi yêu nhân kia hôn huyết thực lực tu vi, Huyền Xanh lão tổ hiển nhiên không phải phổ thông nhân vật. Cái này Huyền Xanh lão tổ là lai lịch gì? Cố Viễn hiếu kỳ nói. Dư Thu Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, một tôn Dương Thần đại năng. Dương Thần đại năng? Cố Viễn gật gật đầu, cũng không có quá e ngại, bực này cấp bậc tồn tại, thật sự là hắn gặp qua, cũng đắc tội qua hai cái. Cũng tỉ như cổ thần giáo một tôn, cũng tự mình dược Vương Sơn Chu Khuyết thần quân. Cố Viễn tiếp lấy hỏi, cẩn thận nói một chút đi. Gặp Cố Viễn thần sắc bình tĩnh, một bộ ung dung không đội dáng vẻ, Dư Thu Bạch vô ý thức đem chính mình biết đến một chút đồ vật nói ra, cái này Huyền Xanh lão tổ nghe nói cũng không phải là thuần túy đại yêu, mà là nhân yêu hôn huyết, hắn cha chính là một cái bạc tinh, mẹ hắn thì là một tên tu sĩ. Mà Huyền Xanh lão tổ bản thân tư chất căn cốt tuyệt hảo, cuối cùng tu luyện đến Dương Thần đại năng chi cảnh, đồng thời, này yêu tựa hồ cũng không ưa thích người hoặc là yêu, mà là đặc biệt yêu quý tại thu những người kia yêu hôn huyết vì đệ tử. Yêu thu nhân yêu hôn huyết vì đệ tử. Cố Viễn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sở đạo hữu, nếu như ngươi nghĩ biết những chuyện này, không bằng thay cái địa phương nói như thế nào, hiện tại cái này Nghiêm Tỷ chết chắc hẳn đã truyền ra ngoài, một khi có người tìm tới nơi này đến, khẳng định vô cùng phiền phức. Nhưng mà Dư Thu Bạch muốn nói lại thôi, nhìn về phía Cố Viễn túi trữ vật, nhịn không được nói, nhất là ngươi vừa rồi. Dư đạo hữu nói là ta vừa rồi đem cái thằng này kim đan cho đảo, có chút phạm vào kỵ uy. Cố Viễn gặp kỳ phản ứng, chỗ nào còn không rõ ràng đối phương muốn nói cái gì, cười nói, nhưng cũng không có cự tuyệt, nói, đã dạng này, kia chúng ta liền thay cái địa phương đi. Dạng này tốt nhất. Dư Thu Bạch liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi cùng Cố Viễn rời đi nơi này. Bất quá tại trước khi rời đi, Cố Viễn rất thẳng thắn thả ra một cỗ chân hỏa, đem kia Nghiêm Tỷ thi thể thiêu thành cho tàn, hủy thi di tích. Động tác có thể nói thành thạo vô cùng, chỉ là Dư Thu Bạch lại là trong lòng càng thêm căng trương, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kinh dị. Chuyện như vậy, Cố Viễn phải làm bao nhiêu lần mới có thể như thế thuận tay thuần thục a? Vì để tránh cho một chút phiền toái, hai người liên tiếp bay mấy vạn dặm, trong lúc đó mấy lần sửa đổi phương hướng, đồng thời còn đem mùi trên người diệt trừ, chế lấp. Như thế, cuối cùng hai người tới một tòa trên hoang đảo, lúc này mới ngừng lại. Sở đạo hữu, kia Huyền Xanh lão tổ tính tình quái lệ của quái, luôn luôn có chút bao che khuyết điểm, cho nên, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có bại lộ sự tình vừa rồi. Dư Thu Bạch nghiêm túc căn dặn bắt đầu, hắn nghĩ nghĩ, nói, mà khác, ngươi là vì cứu ta, mới tội Thiết Lê đảo chờ sau đó tốt nhất cùng ta cùng đi, mới có thể trốn qua một kiếp này. Tại hạ bất tài, chính là Ngọc Thức Đảo, thanh mỗi tổ sư tọa hạ đệ tử, chỉ cần ngươi đến Ngọc Thức Đảo, kia Huyền Xanh lão tổ dù là an tim gâu gan báo, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện mạo phạm. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn không biết rõ là ngươi giết Nghiêm Tỷ, nhưng là Huyền Xanh lão tổ một mạch thường thường có một loại đặc thù tuyệt kỹ, chỉ cần giết bọn hắn Thiết Lê đảo người, trên thân liền sẽ nhiễm một loại đồ vật, sau đó mượn chi tìm tới ngươi. Huyền Xanh lão tổ có thù tất báo, đến thời điểm tất nhiên sẽ phái người tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngọc Thức Đảo, thanh mỗi tổ sư. Cố Viễn nghe đến đó, chỗ nào còn không rõ ràng, trước mắt Dư Thu Bạch cũng là địa vị rất lớn, không thể so với cái này Thiết Lê đảo kém. Về phần đằng sau Dư Thu Bạch nâng lên Huyền Xanh lão tổ một mạch đặc thù tuyệt kỹ, Cố Viễn nghe một cái, cũng chưa để ở trong lòng. Đối với Dương Thần đại năng tới nói, Kim Đan đại tu sĩ kỳ thật cũng chỉ là cỡ lớn sâu kiến, vừa rồi Nghiêm Tỷ cái chết, có lẽ sẽ kinh động Huyền Xanh lão tổ, nhưng còn không về phần để loại này tồn tại tự mình xuất động, tìm ra hung thủ. Cho nên, Cố Viễn đương nhiên sẽ không quá mức để ý Ngọc Thức Đảo, hắn bao nhiêu biết rõ một chút tin tức, đảo này là Dương Thần đại năng thanh mỗi tổ sư đạo tràng, vị này thanh mỗi tổ sư bản thân mặc dù tu vi cùng kia Huyền Xanh lão tổ tương đương, bất quá mấu chốt ở chỗ vị này đại lão là một tên tán tu nữ tiên, sư minh càng là một tôn nguyên thần chân tiên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vị này thanh mộ tiên tử địa vị tại Đông Hải tu hành giới có chút siêu nhiên. Dư đạo hữu không cần phải lo lắng, kỳ thật ngay tại giết Nghiêm Tỷ trước đó, ta liền đã làm thịt mấy cái Thiết Lê đạo đệ tử, trong đó có một cái hẳn là kia Nghiêm Tỷ sư đệ, cũng là một tên kim đan, cũng bị ta thuận tay giết đi. Cố Viễn cười nói, cho nên, nói đến, ta cũng sớm đã đắc tội Thiết Lê đạo. Gặp Dư Thu Bạch có chút lo lắng, vì chính mình cân nhắc các loại tình huống, đồng thời còn mời chính mình tiến về Ngọc Thức Đảo tránh né tai họa, Cố Viễn ngược lại là coi trọng người này một chút. Từ khi tiến vào tu hành giới về sau, muôn hình muôn vẻ người Cố Viễn gặp không ít, tuyệt đại đa số đều là loại kia vô lợi không dậy sớm, về phần tâm địa thiện lương, thực sự người thành thật không thể nói không có, chí ít Cố Viễn chưa thấy qua mấy cái. Cho nên, người trước mắt dạng này Dư Thu Bạch là vô cùng ý thấy. Đương nhiên, Cố Viễn có thể cảm giác được, đối phương vừa mới lời nói đều là phát ra từ nội tâm lời thật lòng, không tồn tại cái gì gạt người tình huống. Đồng thời, liền Cố Viễn biết, Ngọc Thước Đạo cùng Thanh Mỗ Tiên tử thanh danh cũng là tương đương không tệ cái chủng loại kia. Giết Nghiêm Tỷ trước đó, thế mà đã giết mấy tên Thiết Lê đạo đệ tử, trong đó còn có một tên Kim Đan. Dư Thu Bạch nghe Cố Viễn, trầm mặc. Liên tưởng đến vừa rồi Cố Viễn động thủ lúc, chỗ hiển lộ ra cái kia đáng sợ kiếm thuật, Dư Thu Bạch không có hoài nghi, ngược lại có chút kinh dị tại Cố Viễn thực lực. Đồng thời, trong lòng của hắn còn sinh ra một tia nghi hoặc. Thiên nhân cảnh chém giết Kim Đan loại chuyện này, dù là tại Đông Hải tu hành giới bực này, tu hành thánh địa cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình, vì sao vị này Sở huynh nói như thế tự nhiên tùy ý, không có nửa điểm tự đắc, ngược lại là một bộ thành thói quen bộ dáng. Cố Viễn cũng là nhìn ra Dư Thu Bạch rõ ràng có mấy phần nghi hoặc, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, dứt khoát đáp ứng đối phương vừa rồi mời, nói: "Nếu như không phải dậy, vậy liền mời Dư đạo hữu ngươi phía trước dẫn đường đi." "Không phải dậy, không phải dậy." Nghe xong Cố Viễn đáp ứng tiến đến tự mình sư môn làm khách, Dư Thu Bạch có chút hưng phấn, lại có một loại Cố Viễn kiếp trước khi còn bé mời tiểu đồng bọn đi nhà mình chơi cái chủng loại kia mừng rỡ cảm giác. "Sở đạo hữu, chúng ta lên đường đi." "Được." Cố Viễn sở dĩ chuẩn bị tiến về Ngọc Thức Đạo, kỳ thật một là bởi vì hắn đối với Đông Hải tu hành giới hiểu rõ, chủ yếu đến từ tự mình Dược Vương Sơn bên trong đủ loại ghi chép, những này cuối cùng có chút phiến diện, ngược lại không bằng trực tiếp tự mình hiểu rõ muốn tới chuẩn sắc cùng toàn diện. Thứ hai, là bởi vì vị kia Thanh Mộ tiên tử thanh danh không tệ, chí ít không phải loại kia lật lọng, ác danh chiêu lấy hạng người. Cố Viễn hiện tại chuẩn bị tìm địa phương đột phá Kim Đan đại tu sĩ, tự nhiên muốn tìm kiếm một chỗ thích hợp địa phương. Chương 461, đến Ngọc Thức Đạo. Chương 461, đến Ngọc Thức Đạo. Chỉ bất quá dựa theo Dư Thu Bạch thuyết pháp, Cố Viễn giết Thiết Lê đạo đệ tử về sau, liền đã triệt để đắc tội đối phương, đồng thời đối phương sẽ căn cứ bí thuật, sớm muộn sẽ tìm được hắn, tiến hành trả thù. Cho nên, kể từ đó, Cố Viễn liền không thể chính mình độc thân một người, độc tự tại bên ngoài, tốt nhất tìm kiếm một chỗ an ổn mà an toàn, không bị quấy rầy địa phương. Nhưng mà Cố Viễn tại Đông Hải không có gì người quen biết, dạng này địa phương tự nhiên không dễ tìm cho lắm. Cho nên, đáp ứng Dư Thu Bạch mời, tiến về Ngọc Thước Đảo là lựa chọn tốt nhất. Cố Viễn cũng không rõ ràng tự mình đúc thành kim đan cần bao nhiêu thời gian, nhưng nhìn Dư Thu Bạch tu vi, cùng trên người hắn đủ loại tình huống, không một không nói rõ Dư Thu Bạch tại Ngọc Thước Đảo địa vị khá cao. Cho nên, cùng vị này Dư đạo hữu giao hảo, đồng thời tiến về Ngọc Thước Đảo nghỉ ngơi một trận, chỉ cần khiêm tốn một chút, khẳng định là không có vấn đề. Cố Viễn, Dư Thu Bạch hai người khống chế lấy đội quang, trực tiếp hướng phía Ngọc Thước Đảo phương hướng mà đi. Trên đường đi, tại Cố Viễn tận lực dẫn đạo dưới, hai người trò chuyện vui vẻ. Cố Viễn cho ra lý do là, chính mình vừa tới Đông Hải không bao lâu, đối với nơi này cũng không quen thuộc, cho nên một chút Đông Hải tu hành giới thường thức tính vấn đề cũng không rõ ràng, nếu quả thật náo động lên cái gì cho cười, cần Dư Thu Bạch nhiều hơn thông cảm. Dư Thu Bạch biết được về sau, ngược lại là có chút nhiệt tình nói với Cố Viễn lên Đông Hải tu hành giới đủ loại phong thổ. Cố Viễn cũng là nghe say sưa ngon lành, rất là cẩn thận, thỉnh thoảng hiếu kỳ hỏi thăm một phen. Bởi vì nếu như không ngoài dự liệu, hắn tiếp xuống tương đối dài một đoạn thời gian, cũng sẽ ở Đông Hải tu hành giới đợi. Hoặc là nói, Cố Viễn chuẩn bị ở đây đúc thành kim đan, sau đó thừa cơ hảo hảo du lịch một phen toàn bộ Đông Hải. Đã là vì tăng trưởng lịch duyệt cùng kiến thức, cũng là vì đi điều tra năm đó linh hồ đảo sự tình. Đương nhiên, đằng sau chuyện sự tình này khẳng định không thể công khai đến, mà là hẳn là âm thầm tiến hành. Nếu không một khi bị năm đó hủy diệt linh hồ đảo những người kia phát giác, đừng nói hắn đúc thành kim đan, dù là hắn chứng đạo dương thần, cũng phải rước lấy phiền phải lớn. Mặt khác, Dược Vương Sơn thế gia phe phái, từ khi hắn trở thành chân truyền đệ tử về sau, mặc dù bên ngoài không có cái gì động tĩnh, có thể Cố Viễn lại không phải người ngu, làm sao có thể không có phát giác được vụ trộm Dược Vương Sơn bên trong quần quần sóng ngầm, trong đó ẩn ẩn nhắm vào mình. Kể từ đó, đã đợi tại Dược Vương Sơn sớm tối Chu Quyết Thần Quân nhất mạch kia người sẽ tìm tới môn đi, tìm hắn suối quẩy, Cố Viễn bị động tiếp chiêu, chẳng bằng trước ly khai Dược Vương Sơn, chủ động tránh đi một chút phiền toái. Các loại thực lực tu vi tăng lên một chút về sau, lại trở về, thuận tiện thanh lý mất một chút phiền toái. Hai người phi độ nước chừng mấy ngày sau, rất nhanh, nơi xa một mảnh dãy núi đập vào mi mắt. Mây mù lượn lờ bên trong, những cái kia cao hải không đồng nhất dãy núi tầng tầng lớp lớp, thần bí mà tú lệ. Chợt nhìn, Cố Viễn còn tưởng rằng chính mình về tới Nam Cương, về tới lục địa. Nhìn kỹ, mới phát hiện, phía trước xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo. Sở dĩ để hắn sinh ra ảo giác, là bởi vì tòa này hải đảo diện tích thực sự quá lớn, cơ hồ một chút nhìn không thấy bờ. Tòa này hải đảo, dĩ nhiên chính là Ngọc Thức Đảo, cũng là Dương Thần đại năng Thanh Mộ tiên tử đạo tràng. Cự ly Ngọc Thức Đảo vẫn có tương đối dài một đoạn cự ly, nhưng mà Cố Viễn lại có thể nhìn thấy, tại Ngọc Thức Đảo quần sơn trong, từng đạo độn quang tung hoành tới lui. Những này độn quang cũng không giống nhau, có là khống chế lấy phi kiếm hình thành độn quang, có là ngồi phi điểu, tẩu thú các loại linh thú, còn có chính là cưỡi bất quang, hoặc là khống chế đủ loại pháp khí. Thậm chí có chút không hợp thói thường chính là, Cố Viễn còn chứng kiến một cái gia hỏa thế mà ngồi một đầu phì phì trắng trắng, phiêu phì thể trắng, hai to mặt lớn, nói tóm lại, phi thường mập dị thú. Đầu dị thú này ngoại hình giống một con trâu, nhưng theo Cố Viễn, càng giống là một đầu chư tinh. Mà tại đầu kia chư tinh trên lưng người, cũng rất có vài phần chư tinh phong phạm, thình lình cũng là một cái tuổi trẻ bản tử, đồng dạng phiêu phì thể trắng. Nhìn thấy Cố Viễn sắc mặt cổ quái, lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, khi nhìn thấy kia đối chư tinh tổ hợp về sau, Dư Thu Bạch bình tĩnh, cười nói với Cố Viễn, đây là chúng ta Ngọc Thức Đảo đệ tử đời ba, cũng là sư thúc của ta Mây Mại chân nhân, hắn lão nhân ra mặc dù mạo không kinh người, có thể một thân tu vi lại là có chút cao thâm, nhất là tu thành đỉnh tiêm thần thông kim cương bất hoại thân, tại toàn bộ Đông Hải đều rất có danh khí. Ngươi dạng này tiết lộ ngươi ra sư thúc nội tình, dạng này thật được không? Cố Viễn mắt nhìn Dư Thu Bạch, chỉ cảm thấy trước mắt vị này đạo hữu không hổ là mới ra đời manh mới. Cho dù tu vi không yếu, căn cơ hùng hậu, nhưng bị người nhưng cũng quả thực là có chút phúc hậu cùng thực sự. Cố Viễn ứng hòa vài câu, không có nhiều hỏi thăm cái gì, nhất là liên quan đến Ngọc Thức Đảo tin tức tình báo, hắn càng là tránh. Không bao lâu, hai người liền tới đến Ngọc Thức Đảo phạm vi. Bất quá, tại Dư Thu Bạch dẫn đạo dưới, Cố Viễn cũng không hạ xuống, mà là bay về phía dựa vào đông một mảnh núi vực. Trong lúc đó, Cố Viễn mắt nhìn nơi xa Ngọc Thức Đảo ở giữa vị trí. Ở nơi đó, mắt thường có thể nhìn thấy một tòa tựa như thái cổ thần sơn đồng dạng cự nhạc, phía trên mơ hồ có thể thấy được có cung điện, đình đài lầu các tô điểm, đồng thời cảnh sắc còn phi thường không tệ. xa xa nhìn lại, liền có một cỗ hùng hồn nặng nề khí phách đánh thẳng tới, cho dù lấy Cố Viễn trầm ổn, cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Toàn này cự nhạc, dĩ nhiên chính là Thanh Mỗ Tiên Tử ở Thái Hoa Phong. Phía trên linh khí nồng đậm đến cực điểm, nảy sinh rất nhiều chân quý hiếm thấy linh dược, còn có không ít linh thú linh cầm tụ tập, đồng thời tục truyền tòa này Thái Hoa dưới đỉnh còn có một đầu to lớn cực phẩm linh mạch. Bất quá tòa này Thái Hoa Phong đối với Ngọc Thức Đạo trên các đệ tử mà nói, chính là hoàn toàn xứng đáng cấm địa, ngày bình thường không người nào dám tùy tiện tới gần. Cố Viễn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không về phần bởi vì một điểm hiếu kỳ liền tùy tiện đi gây phiền toái, dứt khoát đàng hoàng đi theo Dư Thu Bạch đến phía đông khu vực. Không bao lâu, hai người gìm độn quan xuống. Cố Viễn liền lập tức cảm giác được, mảnh này khu vực trên không bố trí cấm chế, nếu như xung thẳng, khó tránh khỏi sẽ toát ra động tĩnh lớn, kinh động rất nhiều người. Liên tục mấy ngày đi đường, hai người mặc dù cũng không mệt xấu, nhưng ít nhiều có chút rã rời, liền Cố Viễn liên tục nhìn mấy ngày biển lớn về sau, cũng là không có ngay từ đầu mới lạ. Nhất là bây giờ, trong cơ thể hắn viên kia hoa trong gương, trăng trong nước thần thông đạo chủng đã sắp thuế biến kết thúc, Cố Viễn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn bế quan. Cho nên, tại Cố Viễn tỉnh cầu dưới, Dư Thu Bạch cũng không có mang theo Cố Viễn tham quan tự mình sơn môn một chút tú lệ cảnh sắc, mà là thẳng đến chính mình động phủ chỗ ở sau đó, hắn tìm thủ hạ thị nữ, giúp Cố Viễn tìm một chỗ nơi yên tĩnh làm tu hành chỗ. Cố Viễn cũng không có khách khí, hắn dù sao lưu lại Dư Thu Bạch một mạng, mặc dù Cố Viễn cũng không có thi ân cầu báo ý tứ, nhưng là để đối phương hỗ trợ tìm một chỗ yên lặng nơi bế quan, cái này tổng không quá phần đi. Tiến vào phòng luyện công, cảm thụ được trong phòng luyện công vết tường, trên sàn nhà bố trí cấm chế, chính liên tục không ngừng đem linh khí chuyển vào tới. Nồng đậm linh khí ngược lại để Cố Viễn có chút kinh ngạc, chợt ngồi xếp bằng, lại cố ý lấy ra một bộ trận kỳ, bày ra một tòa trận pháp. Chương 462, Mộng Huyền Không Hoa. Chương 462, Mộng Huyền Không Hoa. Tòa trận pháp này lực phòng ngự không tính quá mạnh, chủ yếu là có thể ngăn cách người khác ánh mắt, thần niệm thăm dò. Mặc dù rõ ràng Dư Thu Bạch không có khả năng thăm dò chính mình, những người khác âm thầm thăm dò chính mình khả năng cũng không lớn, nhưng là Cố Viễn hay là cẩn thận là hơn. Về sau, Cố Viễn liền ngưng thần tinh khí, xem xét trong đan điền ngay tại thuế biến thần thông đạo chủng. Lúc này hoa trong gương, trăng trong nước thần thông đạo chủng đã không còn là nguyên bản kia màu xám trắng, tựa như mâm tròn bảo kính bề ngoài bộ dáng, hắn cái đầu rõ ràng lớn hơn một vòng không ngừng, đồng thời mặt ngoài hiện đầy mỹ lệ mà quỷ dị hoa văn. Đồng thời nhan sắc cũng từ màu xám trắng biến thành thuần màu trắng sắc. Chỉ bất quá phối hợp với mặt ngoài kia từng đạo phức tạp mà quỷ dị màu đen hoa văn, khiến cho cái này mai thần thông đạo chủng nhìn rất có vài phần ma tính khí tức. Nhưng mà trên thực tế cũng đúng là như thế, hoa trong gương, trăng trong nước cái này mai đạo chủng nguyên bản liền rất có vài phần quỷ dị, về sau nuốt sống ngọc yểm tử bản mệnh thần ma, đồng thời lấy hắn tinh túy về sau, tự nhiên mà nhiên nhiều hơn một cô ma tính. Đương nhiên, chuyện này đối với Cố Viễn mà nói, kỳ thật cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Không bao lâu về sau, làm thuế biến hoàn toàn kết thúc về sau, cái này mai thần thông đạo chủng cũng tản ra một cỗ quỷ dị mà nhiếp người sống khí tức, cùng cái khác mặt khác ba môn đại thần thông hình thức ban đầu đạo chủng, rất có một loại sánh vai cùng tư thế. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là kiếm thuật đại thần thông hình thức ban đầu đạo chủng, cùng hỗn độn thần lôi thần thông đạo chủng càng hơn mấy phần, so cái này mai thần thông đạo chủng rõ ràng mạnh hơn một điểm. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Kiếm thuật đại thần thông hình thức ban đầu là chính Cố Viễn khổ tu mà thành, cùng hắn tự thân thiên phú thậm chí thần hồn phù hợp nhất. Đồng thời, cũng là Cố Viễn cầm chi thành đạo, đúc thành kim đan căn bản đại thần thông hình thức ban đầu. Hỗn độn thần lôi thần thông, Cố Viễn cũng dựa vào tu luyện ngũ hành lôi pháp cùng tử tiêu thần lôi các loại thần thông, bổ túc căn cơ, khiến cho môn này đại thần thông hình thức ban đầu nội tình càng thêm hùng hậu. Cho nên, Cố Viễn rất nhiều đại thần thông hình thức ban đầu, đỉnh tiêm thần thông, thượng phẩm thần thông các loại, lấy cái này hai môn đại thần thông hình thức ban đầu là nhất. Vô gian thần độn cùng hoa trong gương, trăng trong nước thần thông thăng cấp bản muốn hơi kém mấy phần. Vô luận là vô gian thần độn, vẫn là hỗn độn thần lôi, đều có danh tự, về phần kiếm thuật đại thần thông hình thức ban đầu, còn có cái này hoa trong gương, trăng trong nước thần thông thăng cấp bản, đều không có danh tự, đã dạng này. Cố Viễn trầm ngâm một cái, rất nhanh liền nghĩ đến hai từng cái tên rất hay, kiếm thuật đại thần thông, không bằng liền cứ gọi tiên thiên chu tiên kiếm quyết tốt. Về phần hoa trong gương, trăng trong nước thần thông thăng cấp bản, vậy liền gọi mộng huyền không hoa tốt. Lên xong danh tự, Cố Viễn tâm niệm vừa động, lập tức liền có một đạo thuần màu trắng sắc hơi khói từ hắn đỉnh đầu xông ra. Cỗ này màu trắng hơi khói cấp tốc ngưng tụ, bao phủ tại Cố Viễn toàn thân. Làm hơi khói dung nhập vào Cố Viễn thể nội về sau, Cố Viễn ngoại hình đã thay đổi, biến thành một tên râu tóc đều trắng, làn da ngăm đen, thân hình gầy còm lão giả hình tượng. Cố Viễn ngưng tụ một đạo thủy kính, nhìn xem thủy kính bên trong thân ảnh, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm trong gương khuôn mặt thân ảnh nhìn hơn nửa ngày, không khỏi gật gật đầu. Nên nói không nói, hiện tại, tu thành Mộng Huyền Không Hoa thần thông về sau, hắn biến ảo dung mạo hình thể năng lực càng thêm lợi hại. Bởi vì nếu như không phải chính hắn lòng dạ biết rõ, dựa vào chính Cố Viễn nhãn lực, Cố Viễn thật đúng là nhìn không ra manh mối gì. Hơi khói bốc lên, đón lấy Cố Viễn khuôn mặt thân hình xuất hiện lần nữa biến hóa, biến thành một tên thân hình cao lớn, cơ bắp từng cục, tựa như tháp sắt trắng hán. Về sau, Cố Viễn thân hình dung mạo lần nữa biến hóa thành Dư Thu Bạch, liền liền thân trên quần áo cũng là như lúc, cơ hồ không hề khác gì nhau. Cố Viễn không khỏi gật gật đầu, đích thật là rất sống động, có thể đủ dĩ giả loạn chân, dù là hắn sư trưởng đến, chỉ cần không lên tiếng hỏi thăm, chỉ sợ đều nhìn không ra manh mối gì. Đồng thời nếu như Cố Viễn biến ảo thành những người khác dung mạo, chỉ sợ cũng liền Dương Thần đại năng ở trước mặt, cũng không nhất định liền có thể nhìn ra được. Cái này còn bèn bèn chỉ là biến ảo ngoại hình dung mạo năng lực. Cố Viễn tâm niệm vừa động, một sợi hơi khói bay ra, biến hóa thành một cái khác Cố Viễn. Cố Viễn tỉ mỉ dò xét, một lát sau, cũng là nhẹ gật đầu, cảm thấy trước mắt phân thân hoàn toàn chính xác so trước kia càng làm thật hơn thực. Dù là chính hắn, nếu như không cân nhắc chính mình biết rõ điểm này, đều căn bản nhìn không ra hắn phân thân thân phận. Cái này cũng mang ý nghĩa, Cố Viễn về sau nếu như muốn che giấu mình thân phận, sẽ biến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, kiếm thuật thần thông lộ sát thành đại thần thông hình thức ban đầu. Hoa trong gương, trăng trong nước thần thông, cũng lộ sát thành mộng viễn không hoa đại thần thông hình thức ban đầu. Nói cách khác, Cố Viễn tại đúc thành kim đan trước đó đủ loại chuẩn bị, đều đã tới gần tại hoàn mỹ trạng thái. Hắn thần thông căn cơ, lấy tiên tiên chu tiên kiếm quyết đại thần thông hình thức ban đầu làm tâm, lấy vô gian thần độn mộng viễn không hoa hỗn độn thần lôi ba môn đại thần thông hình thức ban đầu làm phụ, cùng một môn đỉnh tiêm thần thông thôn thiên phệ địa cùng rất nhiều cái khác thần thông làm cơ sở. Mà Cố Viễn thể phách căn cơ cũng là cực kỳ hùng hồn, thể phách tu vi cũng sớm đã đạt đến kim đan đại viên mãn chi cảnh. Đồng thời còn có Cố Viễn thần hồn, cũng có được một tia âm thần cự đầu bản chất. Kể từ đó, hắn tinh khí thần gần như viên mãn, trên bản chất đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số kim đan đại tu sĩ hạn chế. Tại loại này tình huống dưới, Cố Viễn đã tiến không thể tiến, không có cái khác lựa chọn, chỉ có một lựa chọn, đúc thành kim đan, tấn thăng trở thành kim đan đại tu sĩ. Đối với cái này, Cố Viễn rất chờ mong, bởi vì hắn kỳ thật cũng không quá rõ ràng, chính mình lấy như vậy hùng hồn căn cơ tấn thăng kim đan chi cảnh, sẽ đúc thành một viên như thế nào kim đan. Sau đó, Cố Viễn nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển thái nguyên chân khí, chuẩn bị đột phá kim đan chi cảnh. Đối với như thế nào đúc thành kim đan, Cố Viễn tự nhiên sớm đã có chỗ chuẩn bị. Tiên nhân đúc thành kim đan đủ loại kinh nghiệm, cùng Thái Nguyên Chân Thủy Kinh bên trong ghi lại liên quan tới đúc thành kim đan quá trình, lúc này, từng cái tại Cố Viễn trong đầu hiện hiện. Nói thật ra, Cố Viễn tu vi căn cơ mặc dù là lấy Thái Nguyên Chân Thủy Kinh làm tâm, nhưng Cố Viễn bây giờ thành tựu đã xa xa siêu việt môn này đạo thư phạm chủ. Vô luận là nguyên bản thái âm ánh nguyệt kiếm quyết, vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước thần hùng, không những đã bị hắn tu thành, đồng thời cũng đều đã thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu. Đợi một thời gian, theo Cố Viễn tu vi cảnh giới đề cao, những này đại thần thông hình thức ban đầu, tự nhiên cũng sẽ trực tiếp thuế biến trở thành chân chính đại thần thông. Mà Cố Viễn mặc dù là dựa theo Thái Nguyên Chân Thủy Kinh bên trong ghi lại đúc thành kim đan phương thức lựa chọn đúc kim đan, nhưng hắn kỳ thật cũng có tham khảo chính mình thuật luyện đan bên trong đủ loại quan hải cùng kỹ xảo. Tại kết đan phương diện này, hắn là chiếm cứ đại tiện nghi. Cho nên, Cố Viễn hoàn toàn không cần phải lo lắng đúc thành kim đan thời điểm, chết lặng ngược tay, không biết làm sao tình huống. Hắn chỉ cần bình tĩnh lại dựa theo tiền nhân cùng mình luyện đan thời điểm kinh nghiệm, làm từng bước đúc kim đan là được. Đúc thành kim đan, kỳ thật nói trắng ra là chính là lấy tự thân đủ loại thần thông làm căn bản, lấy tự thân thể phách là hỏa lò, lấy tự thân khí huyết là chân hỏa, thai nghén luyện chế ra một viên viên đan dược, sau đó, thần hồn vào ở trong đó. Cuối cùng, kim đan đúc thành, tinh khí thần dung hợp là một. Chương 463, cổ quái lôi kiếp. Chương 463, cổ quái lôi kiếp. Một khi kim đan đúc thành, trong đó liền sẽ đản sinh một tia bất hủ kim tính, khiến cho hắn có được kéo dài thọ nguyên, trên bản chất cũng sẽ có được một tia tiên đặc chất. Trên thực tế cũng đúng là như thế, kim đan đại tu sĩ lại được xưng chi là nhân tiên. Dương thần đại năng thì là được xưng là địa tiên, ý là lập tức thành tiên, tự thân vị trí chính là phúc nói trợ. Nguyên thần thì là được xưng là chân tiên, ý là siêu việt địa tiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa chân chính trường sinh bất tử tiên nhân. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Cố Viễn thao túng thể nội đạo cơ, thúc dục thể nội khí huyết, khiến cho toàn bộ thân thể tựa như một động thiên hỏa lò, dương cương hừng hực khí huyết giống như đáng sợ chân hỏa, đem chỗ có thần thông đạo chủng đều dung luyện, ngưng tụ làm một thể. Quá trình này tự nhiên không có dễ dàng như vậy, đồng thời hắn sở tu cầm rất nhiều đại thần thông hình thức ban đầu, đỉnh tiêm thần thông, thượng phẩm thần thông ở giữa, có không ít cũng đều lẫn nhau bài xích. May mắn Cố Viễn có phong phú luyện đan kinh nghiệm, đối với trong lúc đó chỗ đụng phải rất nhiều tình huống, đều có thể đem nó giải quyết, từng cái hóa giải. Kể từ đó, quá trình này mặc dù chậm điểm, nhưng lại đầy đủ bước vàng, sẽ không xuất hiện cái khác phiền toái không cần thiết. Đúc kim đan nha, loại này tình huống có thể không qua loa được, thà rằng chậm một chút, cũng muốn cam đoan không đi công tác sai mới được. Bởi vì cái gọi là đan thành không hối hận, một khi kim đan đúc thành, đan phẩm xác định được, cũng liền mang ý nghĩa tự thân căn cơ đạo pháp thần thông trực tiếp định hình, như muốn cải biến, cơ hồ có thể nói không có khả năng. Cho nên đúc kim đan thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận, lại như thế nào xem chừng cũng tuyệt không là quá. Về phần bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm, bản mệnh pháp khí Thái Ất kim trùng, cùng tạo hóa thanh liên trồi non cái này ba loại đồ vật, hiện tại tự nhiên là bị Cố Viễn tạm thời thu bảo, miễn cho ảnh hưởng tới hắn đúc kim đan. Ước chừng qua trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian, rốt cục, Cố Viễn tất cả đại thần thông đạo chủng, tính cả hắn tự thân mệnh tuyển đạo cơ, hiện nay hoàn toàn ngưng làm một thể, bị Cố Viễn dung luyện trở thành một viên màu vàng kim nhạt viên đan dược. Sáng loáng, ánh vàng rực rỡ, tản ra thuần túy mà sáng tỏ lại cũng không hào quang rực rỡ. Tựa như một viên phiên bản thu nhỏ vi hình mặt trời, vừa mới thành hình, tựa như cùng định hải thần châm, định trụ Cố Viễn cả người. Hán khí huyết chi lực, hán chân khí, biến trước nay chưa từng có tinh khiết mà thuần túy rất nhiều, lại còn biến nhu hòa thông thuận, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện bị hắn chỗ điều động, vận chuyển. Hiện tại cái này mai màu vàng kim nhạt viên đan dược, nhìn như là một cái kim đan, kỳ thực còn chỉ có thể coi là được là một viên giả đan, bởi vì nó còn khiếm khuyết một bước cuối cùng mới có thể chân chính thành công. Lúc này, Cố Viễn mi tâm trong thức hải, một cái cao gần tấc phiên bản thu nhỏ Cố Viễn ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời, ngoại trừ cái đầu nhỏ bé bên ngoài, phương diện khác cùng trong hiện thực Cố Viễn cơ hồ như lúc đồng dạng. Cái này tự nhiên chính là Cố Viễn thần hồn. Tại luyện hóa Thiên Vương chú thần đan về sau, Cố Viễn thần hồn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời đến tiếp sau hắn còn lần lượt nuốt luyện hóa một chút tăng lên thần hồn bản chất thiên tài địa bảo, khiến cho thần hồn bản chất càng thêm cường đại mà tinh khiết. Tuy là thần hồn, lại không phải là hư ảo tính chất, mà là giống như thực chất. Hiện tại, Cố Viễn thần hồn đột nhiên mở mắt, hai mắt lưu chuyển ra từng tia từng sợi thần quang. Đó lấy, thần hồn mặt ngoài nổi lên từng sợi ánh sáng màu tím. Theo tử quang càng thêm nồng đậm, toàn bộ thần hồn thế mà trực tiếp biến thành một đoàn nồng đậm tử quang. Thần bí mà uy nghiêm. Đó lấy, tử quang cấp tốc hạ xuống, xem hắn huyết nhục gần cốt tại không có gì, vậy mà trực tiếp rơi vào hắn trong đan điền, dung nhập vào màu vàng kim viên đan dược bên trong. Cũng liền tại cái này, đoàn thần hồn biến thành tử quang dung nhập vào màu vàng kim dạ đan bên trong về sau. Chỉ một thoáng, màu vàng kim dạ đan đột nhiên bạo phát ra một cỗ sáng tỏ mà sáng chói kim quang. Kim quang chói lóa mắt, đem Cố Viễn đan điền chiếu rọi một mảnh thấu triệt, cho dù là Cố Viễn bên ngoài cơ thể trong phòng luyện công, đều biến sáng rất nhiều. Phương viên mấy trăm, trên trong ngàn dặm thiên địa linh khí, nhất là giữa thiên địa hơi nước, tựa hồ cũng trở nên sinh động mấy phần. Đương nhiên, đối với loại này tình huống, Ngọc Thước Đạo trên không ít tu sĩ đều có chỗ cảm ứng, nhưng lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Ngọc Thước Đạo bên trên có rất nhiều kim đan đại tu sĩ, thậm chí âm thần cự đầu tọa chấn, không ít người thường thường đều đang bế quan khổ tu, hoặc ngưng luyện thần thông, tạo thành thiên địa nguyên khí sinh động một chút, loại này tình huống thực sự không kỳ quái. Nhiều lắm là chỉ là có người nghi hoặc, lần này thiên địa nguyên khí sinh động phạm vi hơi lớn, mà không có người chú ý tới, tại Cố Viễn chỗ động phủ phía trên, sắc trời ẩn ẩn có một chút biến hóa, nhan sắc biến sâu hơn mấy phần, tầng mây tựa hồ cũng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Duy chỉ có tại tòa kia Ngọc Thức Đảo ở giữa nhất Thái Hoa Phòng, đỉnh núi trên bên trong tiên cung, một tên khí chất lộng lẫy ung dung, thân hình cao gầy mà nở nang, dung mạo tuyệt mỹ, mang theo từng tia uy nghiêm khí tức phụ nhân mở mắt, phát ra một tiếng nhẹ kêu, tựa hồ phát hiện cái gì. Cố Viễn không biết rõ những này, tạm thời cũng không đếm xỉa tới biết cái này chút đồ vật. Hắn lúc này, trong đan điền chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm Cố Viễn thần hồn vào ở giả đan về sau, cái này mai giả đan bắt đầu phát sinh một loại nào đó thuế biến. Kim quang cùng tử quang xen lẫn, hô tạp, dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ xuất hiện một ít đặc thù biến hóa. Theo thời gian trôi qua, cái này mai kim đan quang mang dần dần ảm đạm xuống. Nhưng mà kim đan bản thân, mặt ngoài lại bị kín một tầng nhàn nhạt tử ý, cũng không biết rõ qua bao lâu, bên ngoài động phủ trên trời đã hội tụ từng tầng hùng hậu tầng mây, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Trong đó thai nghén lên lôi đỉnh, thỉnh thoảng có đạo đạo bá đạo tuyệt luân lôi quang nhấp nháy, làm người sợ hãi. Càng có một cố kiềm chế mà trầm muộn khí tức bộc lộ mà ra, khiến cho cái phạm vi này bên trong các tu sĩ ngực ngột ngạt khó chịu, có loại kiềm chế, hô hấp không lên đầy cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Xem ra, đây là lôi kiếp. Lôi kiếp loại này đồ vật, không phải là dương thần đại năng mới có thể dẫn động sao? Ta nhìn cái này lôi kiếp phạm vi mặc dù rất lớn, nhưng cũng không về phần là dương thần đại năng mới có thể dẫn động cái chủng loại kia a. Ngươi nói sai, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, một chút đặc thù thiên địa linh vật, linh thú dị chủng cũng có khả năng dẫn tới lôi kiếp. Trừ cái đó ra, dị bảo xuất thế, cực phẩm linh đan luyện thành cũng sẽ dẫn tới lôi kiếp. Còn có cũng liền, tu thành một loại nào đó cấm kỵ mà đáng sợ thần thông, cũng tương tự sẽ vì thiên địa bất dung, dẫn tới lôi kiếp. Xem ra, hẳn là chúng ta Ngọc Thước Đảo trên một vị nào đó trưởng bối luyện chế ra cái gì linh đan, hoặc là tu thành một loại nào đó đáng sợ thần thông. Bên ngoài, không ít tu sĩ đã nhận ra dị thường, nhìn trên trời tầng kia tầng nồng đậm mây đen, cùng mây đen bên trong thỉnh thoảng lấp lóe từng đạo lôi quang, nghị luận ầm ĩ thần sắc hoặc kinh ngạc, hoặc ngưng trọng, hoặc chấn kinh. Không ít tu sĩ thậm chí đã nhận ra nguy hiểm, chủ động ly khai cái phạm vi này, miễn cho gặp lôi kiếp tác động đến. Nhất là Dư Thu Bạch, hiện tại hắn cũng từ trong động phủ chạy ra. Cảm nhận được trên trời tầng mây bên trong truyền đến đáng sợ uy áp, trong lòng của hắn thấp thỏm bất an, muốn gọi ra Cố Viễn rời đi nơi này, miễn cho nhận cái gì tác động đến. Chương 464, tiên phẩm kim đan. Chương 464, tiên phẩm kim đan. Nhưng khi hắn cho Cố Viễn đưa tin về sau, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dư Thu Bạch cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp mở ra Cố Viễn chỗ phòng luyện công, lại ngoài ý muốn phát hiện Cố Viễn ở bên trong còn bày một tòa trận pháp. Làm hắn thần niệm chạm đến trận pháp thời điểm, lúc này mới có một đạo tin tức chạy vào trong lòng của hắn, đại ý là Cố Viễn hiện tại đang lúc bế quan bên trong, đã đến một chỗ cực kỳ mấu chốt trọng yếu thời khắc, không thể bị quấy rầy, có chuyện gì, sau này hãy nói. Biết được dạng này, Dư Thu Bạch lúc này mới quả quyết ly khai. Bất quá tại trước khi rời đi, nhưng cũng kích phát động phủ bên trong cấm chế chi lực, tận khả năng đem Cố Viễn bảo vệ. Lúc này, ngược lại là có một đạo có chút hăng hái ánh mắt từ Thái Hoa Phong trên bắn ra mà đến, xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, rơi vào Cố Viễn trên thân. Chợt, ánh mắt chủ nhân góc miệng hiện ra một vòng mang theo mấy phần kinh ngạc tiêu dung, sau đó rất nhanh thu hồi. Về phần Cố Viễn, trung quanh phương viên trong ngàn dặm thiên địa nguyên khí bắt đầu liên tục không ngừng ong đất ủng mà tới, tạo thành tựa như vòi rồng tựa hồ thực chất linh khí triều. Theo Cố Viễn vận chuyển, những này thiên địa nguyên khí bị cấp tốc tinh luyện, thôn vệ. Lúc này Cố Viễn liền tựa như một cái sâu không thấy đáy, có thể thôn vệ hết thảy lỗ đen. Những cái kia nồng đậm thiên địa linh khí bị Cố Viễn thôn vệ về sau, căn bản không thể nhấc lên sóng gió gì. Mà theo thời gian trôi qua, Cố Viễn trong đan điển viền kia kim đan lại là càng thêm sáng chói, huy hoàng. Ước chừng mấy ngày sau, những cái kia tụ đến thiên địa nguyên khí lúc này mới tu luyện tán đi, tiêu tán không thấy. Ngày này, Cố Viễn đột nhiên mở mắt. Cặp mắt của hắn bên trong toát ra từng tia thần quang, cả người phảng phất đều nhiều một cỗ kỳ lạ, tự nhiên mà nhiên đạo vận, tựa hồ hắn chính là cái này phương Đông thiên địa chủ nhân, cái phạm vi này duy nhất trung tâm. Mà tại hắn trong đan điền, cái gì vô gian thần độn, tiên thiên chu tiên kiếm quyết, hỗn độn thần lôi, mộng viễn cung hoa, cùng thôn thiên phệ địa các loại đại thần thông hình thức ban đầu, thần thông đạo chủng cũng tận đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một viên kim đan, tại chiếu sáng rạng rỡ, tản ra một cỗ kỳ lạ đạo vận. Nói đúng ra, đây là một viên màu tím bầm kim đan, toàn thân tử khí quấn quanh, kim quang lưu chuyển, tựa như trong truyền thuyết tiên vực tử kim thần tụy tạo thành liền mà thành. Từng sợi nhàn nhạt màu tím bầm sương mù lờ lờ, nhìn mỏng manh vô cùng, nhưng trên thực tế mỗi một sợi đều cực kỳ thuần túy, là cố viễn pháp lực tinh túy biến thành. Một sợi đều có thể tùy tiện đem bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ trấn áp. Không sai, hiện nay cố viễn kim đan đã đúc thành, chân khí cũng lột xác thành pháp lực, bản chất có thể đề cao. Tại thời khắc này, theo pháp lực vận chuyển, từ nơi sâu xa, cố viễn cảm giác được sinh mệnh của mình bản chất cũng đã nhận được đề cao, bao quát tuổi thọ của hắn, tựa hồ không chỉ có thể sống tới 800 đến 1000 năm, mà là càng lâu. Cố viễn có chút suy nghĩ, mơ hồ có một loại minh ngộ, tựa hồ hắn có thể sống trên hơn 1500 năm, đã vượt xa khỏi kim đan chi cảnh hạn chế. Đồng thời hiện tại, liền liền hắn cái này mai kim đan, cũng không phải là cái gì nhị phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan. Hắn trong đan điền cái này mai màu tím bẩm kim đan, trên bản chất đã vượt qua nhất phẩm kim đan hạn chế. Cố viễn ngẩng đầu lên, cách phòng luyện công kia thật dày vách đá, tựa hồ đã thấy phía ngoài bầu trời tầng kia tầng nồng hậu dày đặc mây đen, cùng trong mây đen ấp ủ đáng sợ lôi kiếp, thiên hỏa. Theo cố viễn biết, vô luận là nhị phẩm kim đan cũng tốt, vẫn là nhất phẩm kim đan cũng được, kỳ thật cũng sẽ không mới tới lôi kiếp. Cũng chỉ có một chút đặc thù tình huống, tỉ như một ít tương đối hiếm thấy thiên địa dị trùng, tại thuế biến hóa hình thời điểm, hoặc là nói luyện đan luyện khí thời điểm, luyện chế được một loại nào đó hiếm có cực phẩm, mới có thể dẫn phát lôi kiếp. Lại liền xem như dạng này, đưa tới lôi kiếp thường thường cũng không lớn, chỉ ít so cố viễn hiện tại đưa tới lôi kiếp muốn nhỏ nhiều. Mặt khác, còn có một loại tình huống. Một khi có triển vọng thiên địa bất dung, trước nay chưa từng có đặc thù giống loài, hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt, tại tu thành một loại nào đó đáng sợ thần thông, thậm chí đạt thành một loại nào đó đáng sợ thành tựu, phá vỡ một loại nào đó thiên địa cân bằng tình huống, cũng đồng dạng sẽ dẫn tới lôi kiếp, đem nó phá hủy. Hiển nhiên, cố viễn đúc thành kim đan, trình độ nào đó đã phá vỡ một loại nào đó cân bằng, rất có thể là trước nay chưa từng có chi vận, cho nên mới sẽ dẫn tới lôi kiếp, muốn đem loại này phá hư cân bằng quy tắc đồ vật chỗ phá hủy. Mà một khi cố viễn không cách nào vượt qua trận này lôi kiếp, như vậy hắn nhẹ thì đạo hủy người vong, nặng thì thần hồn đều đức, vĩnh thế không được siêu sinh. Chỉ khi nào cố viễn vượt qua trận này lôi kiếp, như vậy hắn đạo cũng liền có tồn tại căn cơ. Cố viễn lấy loại này trước nay chưa từng có hùng hồn thần diệu kim đan thành nói, tương lai thành tựu tất nhiên tuyệt không cực hạn tại nguyên thần chân tiên, rất có thể sẽ còn lấy được càng đáng sợ thành tựu. Hắn hiện tại tạo thành liền cái này mai kim đan, tuyệt đối là đã siêu việt nhất phẩm kim đan tiên phẩm kim đan. Mây đen ép thành muốn phá vỡ a. Cố viễn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đã xuyên thấu qua vết đá, nhìn về phía phòng luyện công bên ngoài trên trời, tầng kia trùng điệp chồng tầng mây cùng lôi quang, còn có như ẩn như hiện thiên hỏa. Mà tại trên mặt hắn, chẳng những không có mảy may lo lắng cùng vẻ kinh nộ, ngược lại một phái ung dung không nổi, rất có một loại thiên địa sụp đổ mà ta mặt không đổi sắc lạnh nhạt. Trên thực tế, là cố viễn lúc này thể nội kia mênh mông pháp lực cho cố viễn lớn lao lực lượng cùng lòng tin. Hắn hiện tại, trước đó sở tu thành đủ loại đại thần thông hình thức ban đầu, thần thông đều đã ngưng làm một thể, muốn thôi phát trong đó bất luận cái gì một môn thần thông, đều có thể làm đến tùy tâm như ý so với kết đan trước đó. Hiện tại kết đan về sau cố viễn, đơn giản có thể nói thực lực tăng vọt. Trước đó, cố viễn đối với mình tấn thăng đến kim đan chi cảnh còn có một cái đại khái đánh giá, mà bây giờ, cố viễn mới phát giác được chính mình còn đánh giá thấp chính mình. Bình thường kim đan chi lưu, hiện tại tuyệt đối xa không phải đối thủ của hắn, dù là Tam Thi Lama, cùng Lý Trường Sinh bực này trong kim đan người nổi bật, cố viễn cũng có lòng tin tùy tiện trấn áp. Thậm chí nói câu có chút khoa trương, dù là bình thường âm thần cự đầu tới, hắn cũng có lòng tin tới giao thủ, về phần thắng bại, còn phải tranh đấu một trận lại nói. Bất quá bây giờ lập tức cũng không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm, mà là nên ngẫm lại ứng đối ra sao sắp đến lôi kiếp. Cố viễn thân là lôi kiếp phía dưới nhân vật chính, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đỉnh đầu hùng hậu lôi vân, cùng trong đó lôi đỉnh, thiên hỏa, đã từ nơi sâu xa đem hắn cho một mực khóa chặt. Một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp đang không ngừng ngưng tụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng đóng mà xuống. Cố viễn muốn ly khai, đương nhiên có thể thi triển vô gian thần độn tùy thời ly khai, nhưng mà trận này lôi kiếp chính là thiên địa châu ngưng tụ mà thành, không đạt mục đích thể không bỏ qua chờ cố viễn thoát đi đến cái khác khu vực. Khẳng định sẽ còn lại lần nữa ngưng tụ ra một trận hoàn toàn mới lôi kiếp, thậm chí khả năng sẽ còn xuất hiện những biến cố khác. Đồng thời, lôi kiếp tránh được nhất thời lại không tránh được một đời, hắn sớm muộn cần đối mặt. Cho nên, đối mặt đỉnh đầu lôi kiếp, Cố Viễn không có lựa chọn tránh né đào thoát, mà là quyết định hiện tại chính diện ứng đối. Kỳ thật Cố Viễn mơ hồ cũng có một loại cảm giác. Hắn hiện tại mặc dù đã đúc thành tiên phẩm kim đan, nhưng cái này mai kim đan còn chưa chân chính viên mãn, vẫn có một tia khuyết điểm. Chương 465, độ lôi kiếp. Chương 465, độ lôi kiếp. Chỉ có vượt qua trận này lôi kiếp, hắn kim đan mới có thể viên mãn, Cố Viễn bản thân cũng mới coi là một tên chân chính kim đan đại tu sĩ. Tựa hồ đã nhận ra Cố Viễn lúc này trạng thái, trên trời lôi vân lôi quang liên tiếp lấp lóe chỉ chốc lát về sau, đột nhiên, ầm ầm. Chói mắt màu xanh đậm lôi quang từ trong lôi vân bộ ra, thẳng tắp bổ về phía Cố Viễn. Đạo này lôi quang trọn vẹn phong ốc phẩm chất, dài hơn 30 trượng, vừa mới xuất hiện, trung quanh trong hư không liền dày đặc vô số tinh mịn nhỏ bé lôi quang. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm bị chiếu rọi một mảnh xanh trắng, quang mang lóa mắt. Một cỗ kiềm chế đến làm cho người ngực khó chịu, hô hấp khó khăn áp lực đổ xuống mà ra, khuyết tán ra đến, cho dù nơi xa mấy chục dặm bên ngoài một chút vây xem tu sĩ cũng đều đã nhận ra đạo này lôi quang đáng sợ uy năng. Đối mặt một kích này, Cố Viễn thần sắc không thay đổi, chỉ là vận chuyển pháp lực, chuẩn bị nghênh kháng. Cũng không phải là hắn cuồng vọng, mà là Cố Viễn có thể cảm nhận được đạo này lôi quang bên trong uy lực. Mặc dù hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ, bình thường kim đan đại tu sĩ bị chém trúng, cũng phải chết thảm tại chỗ, hồn phi phách tán, nhưng mà, chính Cố Viễn thế nhưng là đã tu thành lôi pháp đại thần thông hình thức ban đầu hỗn độn thần lôi người. Đạo này lôi quang uy lực là lớn, nhưng trên bản chất cũng chỉ là cùng Tử Tiêu Thần Lôi một cái cấp bậc lôi pháp, đối Cố Viễn đến nói, căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi quang đầu tiên là rơi vào Dư Thu Mạch động phủ bên trên, dễ như trở bàn tay địa động mặc vào tầng kia tầng cấm chế chi lực, đồng thời đem Cố Viễn đỉnh đầu vách đá trực tiếp xuyên qua. Đó lấy, liền rơi vào Cố Viễn trên đầu. Sau một khắc, lốt buốt, theo từng đợt màu lam mảnh tiểu lôi ánh sáng không ngừng lấp lóe, Cố Viễn cả người đều bị lôi quang bao khỏa trong đó, điên cuồng thôn phệ lấy đạo này lôi quang. Nếu như nói tại kết đan trước đó, đạo này lôi quang có lẽ còn có thể sẽ đối với Cố Viễn tạo thành một điểm uy hiếp, về phần hiện tại, đối Cố Viễn căn bản không có chút nào nửa điểm uy hiếp. Nói đúng ra, lúc thành kim đan Cố Viễn, hoàn toàn đem đạo này đáng sợ lôi quang coi là một đạo hương vị không tệ quả vật ăn vặt. Không bao lâu, Cố Viễn thân thể bên ngoài những cái kia tràn đầy phá hư tính cùng hừng hực lực lượng hủy diệt lôi quang bị hắn đều thôn vệ hầu như không còn. Mà Cố Viễn thể nội kim đan, mặt ngoài thì là hiện lên một vòng nhàn nhạt lam quang, chợt thu liễm. Lúc này, đỉnh đầu Lôi Vân tựa hồ đã nhận ra vừa rồi tình huống, bị kích thích nổi giận bắt đầu. Lôi Vân cuộn, lôi đỉnh quấy động. Vô số đạo lôi quang tụ đến, biến thành một đạo màu xanh đậm cùng màu đỏ tím lôi trụ che đậy mà xuống. Đồng thời, mặt ngoài bốc cháy lên đạo đạo thuần màu trắng sắc thiên hỏa, những nơi đi qua, không khí cũng vì đó bắt đầu bặm mẻo. Đối với vừa rồi lôi quang, đạo này lôi trụ trên bản chất đã tiếp cận đại thần thông hình thức ban đầu cấp bậc lôi pháp, uy lực của nó lớn đầu chỉ gấp 10. Đối mặt một kích này, Cố Viễn thận trọng mà đối đãi, hắn trực tiếp lấy thôn thiên vệ địa thần thông lên đỉnh đầu bày ra từng tầng nhìn như yếu kém, kỳ thực cứng cỏi mà đáng sợ phòng hộ. Thôn thiên vệ địa thần thông mặc dù cũng không phải là đại thần thông hình thức ban đầu, nhưng cũng diệu dụng vô tận, có thể thôn vệ người khác công kích. Bất quá chỉ dựa vào thôn thiên vệ địa thần thông, hiển nhiên không đủ. Cố Viễn bên ngoài thần tràn ngập ra một tầng màu tím đen lôi quang xen lẫn lưu chuyển, hội tụ ngưng kết, trực tiếp biến thành một kiện từ hỗn độn thần lôi châu ngưng tụ thành khôi giáp. Cũng liền tại cái này thời điểm, lôi trụ ầm vang rơi xuống. Tại rơi vào Cố Viễn đỉnh đầu tầng kia tầng đen như mực phòng hộ về sau, lôi trụ uy năng cùng chúng quanh tràn ngập thiên hỏa cấp tốc bị thôn vệ bắt đầu, thẳng đến tiếp nhận không được ở những lực lượng này, mới bị trực tiếp nó bạo. Mỗi đột phá một tầng phòng hộ về sau, lôi trụ uy năng liền yếu hơn một tia. Liên tiếp phá vỡ mấy chục tầng phòng hộ về sau, lôi trụ rõ ràng mở đi mấy phần, đó lấy liền rơi vào trên thân Cố Viễn. Lốt buốt, lốt buốt. Làm kiếm màu xanh đậm lôi quang cùng Cố Viễn bên ngoài thân hỗn độn thần lôi châu ngưng tụ mà thành khôi giáp đụng vào nhau trong chốc lát, liền bộc phát ra hào quang sáng tỏ. Chỉ gặp màu xanh đậm, màu đỏ tím, thuần màu trắng sắc, màu tím đen lôi quang, ánh lửa đan vào lẫn nhau, triệt tiêu, bộc phát. Các loại quang mang dần dần tán đi, Cố Viễn bên ngoài thân khôi giáp rách tung tóe, thậm chí liền Cố Viễn ra trên người, cũng là nhiều chỗ biến đen xỉ. Bất quá Cố Viễn khí tức lại là vẫn như cũ tĩnh mịch mà kéo dài, trên thân cũng không có chút nào thương thế. Theo thủy quang lóe lên, hắn bên ngoài thân những cái kia đen màu xám vết tích lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Cố Viễn thể nội pháp lực lại là tiêu hao trọn vẹn hai thành. Đồng thời liền toàn bộ phòng luyện công đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quanh mình những cái kia nguyên bản bị bố trí cấm chế trận pháp vách đá tường đá, hiện nay hoặc là bị hòa tan, hoặc là bị lôi quang vỡ nát, đơn giản biến thành một mảnh phế tích. Cũng liền tại cái này thời điểm, đỉnh đầu lôi vân tiếp tục cấp ủ, tựa như bị chọc giận đáng sợ cự thú, ầm ầm mà vang lên không ngừng. Vô số đạo lôi quang cấp tốc hội tụ, dung hợp, ấp ủ, tựa hồ muốn dựng dục ra một loại nào đó đáng sợ chi vật. Từng sợi chân hỏa cũng hội tụ vào một chỗ, tựa như thông linh, biến thành một đầu tựa như xe lửa phẩm chất, dài hơn 20 trượng thuần màu trắng cự mãng. Cố Viễn trong nháy mắt liền cảm giác, đỉnh đầu truyền đến áp lực bỗng biến lớn mấy lần, liền hắn đều cảm thấy một cô áp lực. Điều này cũng làm cho Cố Viễn trong nháy mắt minh bạch, tiếp xuống lôi đỉnh thiên hỏa, tuyệt đối sẽ uy lực tăng vọt rất nhiều. Quả nhiên, đang nổi lên ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, những cái kia lôi quang hội tụ một đoàn, tiếp lấy đột nhiên co rụt lại, thế mà biến thành một đạo ngũ thải nhan sắc lôi quang, đối Cố Viễn chém bổ xuống đầu. Đối với vừa rồi kia hai đạo lôi quang, đạo này ánh chớp năm màu bèn bèn chỉ có lớn bằng cánh tay, ước chừng dài mấy mét ngắn, mà ở đạo này lôi quang bổ xuống sát na, Cố Viễn trong lòng liền phảng phất bịt kín một tầng bóng ma, nhiều hơn một loại đáng sợ cảm giác nguy cơ. Không chỉ là lôi quang, đầu kia thiên hỏa biến thành cự mãng cũng là biến thành một đầu thuần màu trắng hiện kim tiểu xà đồng thời đánh tới. Hắn trên thân lân phiến tinh mịn căng đầy, một đôi mắt châu linh động mà ấm lãnh, nhìn rất sống động, tựa như vật sống. Vô luận là đạo này ánh chớp năm màu, vẫn là đầu này dài hơn 3 thước thuần màu trắng vàng nhạt tiểu xà, cho Cố Viễn cảm giác, vậy mà uy lực đều so chính hắn sở tu thành đại thần thông hình thức ban đầu còn phải mạnh hơn một chút, đã hoàn toàn có chân chính đại thần thông mấy phần uy lực. Hiện tại, cái này một lôi một hỏa, đã hoàn toàn có uy hiếp được Cố Viễn uy lực. Cố Viễn cũng không phải nhắm mắt chờ chết người, mắt thấy tình huống nguy cấp, hắn dứt khoát trực tiếp tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm biến thành một đạo sáng chói kiếm quang, bộc phát ra kinh thiên động địa sắc bén kiếm ý, một kiếm chém giết tại đầu kia thuần màu trắng vàng nhạt tiểu xà trên thân. Đầu này tiểu xà nhìn như thân hình tinh tế nhỏ gầy, nhưng trên thực tế bởi vì là lấy thiên hỏa ngưng tụ mà thành, nhiệt lực cực độ nội liễm, cho nên thân thể cứng rắn dị thường, nóng bỏng, có thể tùy tiện dòng kim hóa thiết. Trong đó uy lực một khi bạo phát đi ra, cho dù Cố Viễn cũng sẽ trọng thương. Làm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm biến thành kiếm quang bổ vào phía trên bề sau, thế mà mịt mở phát ra một tiếng sắt thép giao nhau âm vang thanh âm, đó lấy mới đưa toàn bộ thân rắn chạm bỡn nát. Kiếm quang mắt thường thấy bị nóng rực nhiệt độ thiêu đốt màu đỏ bừng. Chương 466, lôi kiếp cuối cùng qua. Chương 466, lôi kiếp cuối cùng qua. Bất quá cũng may Cố Viễn cái này miệng bản mệnh phi kiếm bản chất cực dai, thế gian có tìm, cho nên cũng không bị hòa tan. Mà bị kiếm quang chém vỡ những cái kia nhỏ vụn màu trắng quan điểm, thì là bắn tóe bốn phía, phàm là rơi xuống nước chỗ, vô luận là đá núi cũng tốt, đầu gỗ cũng được, hay là một ít kim thiết chi vật, đều bị những này ánh lửa thiêu đốt thành từng cái hố nhỏ, đồng thời vẫn là bốc cháy lên, khó mà dập tắt. Mà cái kia đạo ánh chớp năm màu, Cố Viễn thì là đánh ra một đạo hỗn độn thần lôi, màu tím đen hỗn độn thần lôi tản mát ra từng kia từng sợi tựa như khai thiên tích địa, vạn vật mới sinh khí cơ, trên bản chất cũng không so đạo này ánh chớp năm màu kém bao nhiêu. Cả hai đụng vào nhau, giao kích, mẫn diệt. Hỗn độn thần lôi rất nhanh liền biến mất không thấy, mà cái kia đạo ánh chớp năm màu thì là cái đầu rút nhỏ mấy lần, quang mang cũng mở đi rất nhiều. Đó lấy, Cố Viễn không trốn không né mặc cho ánh chớp năm màu đánh xuống, rơi vào hắn trên thân. Cố Viễn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, tiếp lấy một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn gân cốt huyết đục, ngũ tạng lục phủ tại đạo này lôi quang phá hư phía dưới, cũng bắt đầu cấp tốc vặn mèo cháy đen bắt đầu. Nhưng mà Cố Viễn phản ứng cũng rất cấp tốc, hắn trực tiếp vận chuyển pháp lực, thôi động hỗn độn thần lôi. Thể nội hỗn độn cấp tốc đem những này ánh chớp năm màu cấp tốc triệt tiêu, thôn vệ, du luyện. Không bao lâu, những này ánh chớp năm màu liền bị Cố Viễn trực tiếp thôn vệ trong không. Liên liên Cố Viễn kim đan, cũng giống như nhận lấy rèn luyện, mặt ngoài quang trạch biến càng thêm thuần túy bắt đầu. Cái này lôi tiếp, cuối cùng kết thúc. Cố Viễn ngẩng đầu nhìn trời, gặp đỉnh đầu mây đen cấp tốc tan đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Liền liền vừa rồi kia nặng nề như núi lớn lực áp bách cũng biến mất vô ảnh vô tung, hắn không khỏi thở phào một hơi. Vừa rồi lôi kiếp, nhìn hắn đem nó hóa giải, không có hoa phí bao nhiêu thời gian cùng lực khí, nhưng trên thực tế, đổi thành cái khác bất luận cái gì kim đan đại tu sĩ, cho dù là Lý Trường Sinh loại này đan thành nhất phẩm tồn tại, còn sống sót tỷ lệ cũng không lớn, có thể có 2-3 thành liền đã phi thường không tệ. Cố Viễn đổi một thân quần áo, thần niệm quét qua bên ngoài, liền biết mình vừa rồi náo ra động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến không ít người. Liên liên dư thu mạch động phủ cũng bị vừa rồi lôi kiếp hủy hoại hơn phân nửa, rõ ràng là không thể ở thôi. Đợi chút nữa mà cho dư thu bạch chút bồi thường tốt, bất quá chuyện này nên giải thích như thế nào, còn phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Cố Viễn âm thầm suy nghĩ nói. Trong lòng suy nghĩ, Cố Viễn đang định ra ngoài, trước mắt đột nhiên một hoa, đó lấy, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà đi tới một tòa bên trong đại điện. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đã đột phá đến kim đan chi cảnh, hơn nữa còn là đúc thành tiền phẩm kim đan, hắn linh giác viễn siêu bình thường kim đan đại tu sĩ, huống hồ còn tu thành vô gian thần độn loại này ẩn chứa không gian chi lực đại thần thông hình thức ban đầu. Đừng bảo là đem hắn chống rông na gì mà đến. Dù là chỉ là tiếp cận hắn phương viên hơn 10 dặm bên trong, Cố Viễn đều có thể rõ ràng phát giác, đồng thời kịp thời làm ra phản ứng. Cho dù âm thần cự đầu, cũng tuyệt đối không có khả năng lặng yên tới gần hắn phương viên trăm trượng bên trong, về phần đem hắn trực tiếp na di mà đến, cũng chỉ có Dương Thần đại năng mới có thể làm đến điểm này. Toàn bộ Ngọc Thức Đạo, có thể có năng lực có tư cách làm được điểm này, sợ là cũng chỉ có Ngọc Thức Đạo chủ nhân, Dư Thu Bạch tổ sư, Thanh Mộ tiên tử. Mà tại cách đó không xa, hoàn toàn chính xác có một đạo quần áo lộng lẫy, tràn đầy thần bí mà uy nghiêm thân ảnh, kia là một người trung niên mỹ phụ, một thân khuôn mặt tuyệt mỹ, thân thể nở nang mỹ diệu, tản ra một cô ung dung hoa quý khí chất. Lúc này, vị này người mỹ phụ chính lặng lặng nhìn qua Cố Viễn. Văn bối sở hạ, bái kiến Thanh Mỗ tiền bối. Cố Viễn không người thi lễ, thần sắc cung kính. Dù sao cũng là tại người khác địa bàn, huống hồ vừa rồi hắn đột phá kim đan, cũng là mượn vị này Thanh Mỗ tiên tử địa bàn, lại thêm đối phương bối phận tuổi tác, cung kính chút cũng là chuyện đương nhiên. Sở hạ. Thanh Mỗ tiên tử cười ý vị thâm trường cười, ngươi thật sự là gọi cái tên này sao? Không thể giả được. Cố Viễn thần sắc nghiêm túc, một mặt đứng đắn nói. A. Thanh Mỗ tiên tử tự nhiên là sẽ không tin tưởng Cố Viễn lời này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối Cố Viễn hiếu kỳ, cười nhạo một tiếng, mở mắt nói lời bịa đặt đến như ngươi loại này phân thượng, ngay cả ta đều cơ hồ điểm không rõ ràng thật giả, ngươi cái này tiểu tử còn thật sự là một nhân tài. Cố Viễn thần sắc bình tĩnh, phản phất không có nghe được trong lời nói mỉa mai chi ý, nói một chút đi, ngươi là lai lịch gì, đến Ngọc Thức Đảo làm cái gì? Thanh Mỗ tiên tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, văn bối là từ Nam Cương mà đến, vốn là đáp ứng lời mời giúp người xử lý một số chuyện, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn gặp trên biển phong bạo, đồng thời còn đắc tội Thiết Lê đạo đệ tử. Cố Viễn cũng không giấu giếm, đem một ít chuyện nói ra, chỉ bất quá hắn nên nói nói, không nên nói chưa hề nói, về sau liền gặp Dư Thu Bạch Dư đạo hữu, sau đó tại Dư đạo hữu mời mọc, đi tới tiền bối ngài đạo tràng. Tiền bối yên tâm, văn bối tuyệt đối không có bất luận cái gì tâm làm loạn, chỉ là đơn thuần mượn nhờ quý địa đúc thành kim đan. Đợi chút nữa mà ta sẽ cho Dư đạo hữu một chút phong phú đền bù. Nói xong những này, Cố Viễn đã thấy Thanh Mộ tiên tử thần sắc nhàn nhạt, căn bản nhìn không ra mảy may cảm xúc, nói khẽ, ngươi cái này tiểu gia hỏa thật thú vị. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đúc thành kim đan, thế mà đưa tới lôi kiếp. Xem ra ngươi nội tình cùng căn cơ tương đương bất phàm. Đón đối phương kia có thâm ý tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Cố Viễn lòng dạ biết rõ, chính mình mộng huyễn không hoa thần thông có lẽ có thể che lấp tự thân dung mạo, tu vi, nhưng hắn tu vi, căn cơ tại bực này tồn tại trước mặt, nhưng căn bản che lấp không được bao nhiêu. Nhất là vừa rồi, hắn tại ngạnh kháng lôi kiếp thời điểm, sử xuất đủ loại thủ đoạn, tuyệt đối đã bị đối phương nhìn ở trong mắt. Cho nên, một ít đồ vật, hắn không cần thiết giấu giếm, cũng căn bản liền không có cần thiết giấu giếm. Văn bối thiên phú coi như không tệ, may mắn tu thành mấy môn đại thần thông hình thức ban đầu, cho nên mới đưa tới trận này lôi kiếp, đã quấy rầy tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Cố Viễn có chút ngượng ngùng nói. Mấy môn đại thần thông hình thức ban đầu. Thanh Mỗ tiên tử lông mày nhíu lại, trắng toát khuôn mặt co quắp một cái, trong lúc nhất thời, cả người thế mà ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, nàng cũng hoàn toàn chính xác từ vừa rồi trận kia trong lôi kiếp nhìn ra một chút đồ vật. Tỷ như, Cố Viễn căn cơ hùng hậu, đã tu thành đại thần thông hình thức ban đầu, đồng thời còn tu thành mặt khác một môn lôi pháp thần thông. Cũng bởi vậy, bởi vì căn cơ quá hùng hậu, cường đại, mới có thể dẫn tới trận này lôi kiếp. Nói thật ra, có thể tại đúc thành kim đan trước đó, tu thành đại thần thông hình thức ban đầu tuyệt thế thiên tài, tại Đông Hải tu hành giới cũng không phải là không có. Thanh Mỗ tiên tử bản thân liền là dương thần đại năng, mấy ngàn năm qua cũng đã gặp một chút tương tự nhân vật. Thậm chí liền nàng bản thân, phương diện cũng là đúc thành nhất phẩm kim đan, tu thành đại thần thông hình thức ban đầu. Về phần tu thành hai môn đại thần thông hình thức ban đầu, dạng này nhân vật nàng nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là gặp, có thể nghe Cố Viễn ý tứ trong lời nói này, Cố Viễn rõ ràng không hề chỉ là tu thành hai môn đại thần thông hình thức ban đầu, mà là tu thành càng nhiều đại thần thông hình thức ban đầu. Chương 467, kết đan sau biến hóa. Chương 467, kết đan sau biến hóa. Cái này khiến Thanh Mỗ tiên tử đầu tiên là có chút không dám tin, nhưng chợt nhưng lại rất nhanh tin tưởng Cố Viễn loại lời này. Bởi vì Cố Viễn căn bản không có tất yếu lừa gạt mình, cũng không lừa được nàng. Huống hồ, nếu không phải có được xưa nay chưa từng có căn cơ nội tình, chỉ sợ cũng không cách nào dẫn tới vừa rồi cái chủng loại kia lôi kiếp. Thanh Mỗ tiên tử tự nhiên không phải người ngu, nàng vừa rồi tại trận kia lôi kiếp bên trong, kỳ thật cũng nhìn ra một chút mánh khỏe. Trận này lôi kiếp xuất hiện, rõ ràng cũng là bởi vì Cố Viễn quá mức dị thường, quá mức đặc thù, cho nên mới không cho phép tồn tại trên đời mới có thể bị trời đấu kỵ mới có lôi kiếp giáng lâm. Cái này khiến Thanh Mỗ tiên tử hiện tại trong đầu nổi lên một cái đặc biệt suy nghĩ, Cố Viễn tạo thành liền kim đan, đến tuột cùng là mấy phẩm. Đền bù coi như xong, không biết rõ ngươi có hay không bái nhập môn hạ của ta ý nghĩ. Thanh Mỗ tiên tử ánh mắt rơi vào trên người Cố Viễn dạo qua một vòng, đột nhiên mở miệng nói ra, như ngươi loại này thiên phú gặp gỡ, trước nay chưa từng có, chí ít ta chưa bao giờ thấy qua, cho nên, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm quan môn đệ tử, từ nay về sau, ngươi chính là Ngọc Thước đạo tương lai đạo chủ, thế nào? Thu ta làm đồ đệ. Cố Viễn trên mặt toát ra một tia cổ quái. Làm sao những người này chỉ cần làm rõ ràng tự mình một chút nội tình, liền muốn lấy thu hắn làm đồ đệ, hắn thật đúng là được hoan nghênh a, bất quá ngẫm lại cũng thế, cơ hồ có thể đoán trước, hắn tương lai tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô tận, một khi thu hắn làm đồ, về sau nói không chừng liền có thể thu hoạch một cái nguyên thần chân tiên, tương lai thậm chí có thể trái lại dịu dắt sư trưởng. Bất quá đối với việc này, Cố Viễn vẫn không do dự chút nào cự tuyệt, để tiền bối thất vọng, văn bối hiện tại sư phụ còn tại, lại đối ta ân trọng như núi, văn bối không có ý định thay đổi địa vị. Nghe vậy, Thanh Mỗ tiên tử ngược lại là cũng không thất vọng, tựa hồ đối với Cố Viễn câu trả lời này sớm có đoán trước, nàng thần sắc vẫn như cũ bình thản, nói, đã ngươi không muốn, quên đi. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi. Dứt lời, Thanh Mỗ tiên tử khoát khoát tay, liền để Cố Viễn tự động rời đi. Cô này gọn gàng mà linh hoạt sức lực, để Cố Viễn vì đó khẽ giật mình. Cố Viễn đương nhiên sẽ không cứ như vậy ly khai, một chút suy nghĩ, cười nói, văn bối mượn tiền bối đạo tràng đúc thành kim đan, cũng coi như thiếu tiền bối một cái nhân tình, tiền bối nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tuyệt bất thôi chỉ. Nghe được Cố Viễn lời này, Thanh Mộ tiên tử rõ ràng hơi kinh ngạc, khuôn mặt đẹp đẽ toát ra một tia cười như không cười tiểu dung, nói, à, ân tình. Ngươi cái này tiểu gia hỏa ngược lại là có chút ý tứ. Tốt, ngươi ta nhớ kỹ, ngươi có thể đi về. Mặt khác, liên quan tới vừa rồi lôi tiếp, không có người biết rõ là ngươi nguyên nhân. Nói, cũng không đợi Cố Viễn trả lời cái gì, phất phất tay, Cố Viễn cả người lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Cố Viễn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ hắn sau khi tỉnh hồn lại, người đã xuất hiện ở Dư Thu Bạch động phủ phụ cận. Thậm chí phụ cận một chút người xem náo nhiệt, hiện tại gặp lôi kiếp biến mất không thấy gì nữa, đã đi tới phụ cận xem xét tình huống. Cố Viễn xuất hiện, kỳ thật có chút đột ngột, nhưng mà chung quanh những người này nhưng lại chưa tỉnh đến có cái gì dị thường. Nhiều lắm là chỉ là hiếu kỳ Cố Viễn cái này khuôn mặt xa lạ, cho nên nhìn nhiều mấy lần. Bất quá, Ngọc Thước đảo trên tu sĩ đông đảo, rất nhiều người mặc dù đều là Ngọc Thước đảo đệ tử, nhưng cũng có thể lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Huống hồ tự mình tổ sư Thanh Mỗ tiên tử ngay tại ở trên đảo tọa trấn, vì vậy cũng không có ai cảm thấy dị thường. Cố đạo hữu, ngươi không sao chứ? Dư Thu Bạch cũng ở nơi đây, nhìn thấy Cố Viễn, đầu tiên là nuối lòng một hơi, chợt lại cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi lôi kiếp quá hung mãnh, hắn bây giờ trở về nhớ tới đều là lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa rồi hắn còn đợi tại đạo phủ, như vậy hắn bây giờ nói không chừng liền toàn thây cũng sẽ không còn lại. Mà Cố Viễn vừa rồi, về mặt thời gian đến suy đoán, trốn tới thời gian chậm chút, cũng không biết rõ có hay không nhận lôi kiếp tác động đến. Ta không sao, để Dư đạo hữu phí tâm. Cố Viễn cười cười, đối trước mắt Dư Thu Bạch cũng là rất có hảo cảm. Như thế thực sự thật thà người, tại tu hành giới thật sự là quá ít. Bất quá, Dư Thu Bạch chẳng lẽ liền không có hoài nghi đến trên người hắn tới sao? Chẳng lẽ là Thanh Mỗ tiên tử vừa rồi làm cái gì? Hay là Thanh Mỗ tiên tử giúp mình che đậy một phen? Dư Thu Bạch gật gật đầu, lại cố ý hạ thấp thanh âm nói, vậy là tốt rồi, vừa rồi cũng không biết rõ cái gì tình huống, lại có lôi kiếp giáng lâm, vừa rồi ta mấy vị sư thúc sư minh đều nói, là có nhân tu thành cái gì khó lường thần thông, hoặc là luyện chế ra cái gì bảo bối, cho nên mới đưa tới vừa rồi lôi kiếp. Ừm, là có loại khả năng này. Cố Viễn trong mắt lướt qua một tia cổ quái, mặt ngoài lại là nhận đồng gật gật đầu, nói, Đông Hải tu hành giới địa linh nhân kiệt, nói không chừng chính là có tu sĩ tế luyện xảy ra điều gì bà bối, cho nên mới đưa tới lôi kiếp. Chính là đáng tiếc Dư đạo hữu ngươi động phủ, trải qua chiến dịch này, đã hư hao có chút nghiêm trọng. Như vậy đi, ta mượn nhờ đạo hữu động phủ bế quan, khác không cách nào hỗ trợ, giúp đỡ một hai vẫn là có thể. Nói, Cố Viễn lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong có một ít linh thạch cùng một chút linh dược, cũng coi như rất có giá trị, sau đó đưa cho Dư Thu Bạch. Không được, Cố đạo hữu ngươi vốn là ân nhân cứu mạng của ta, ta mời ngươi đến đây làm khách là chuyện đương nhiên, làm sao còn có thể muốn ngươi đổ vỡ. Dư Thu Bạch mặc dù nhân phẩm an tâm chất phác, nhưng tính cách cũng rất có bướng bỉnh, vô luận Cố Viễn nói thế nào, cũng không chịu tiếp nhận trong túi chứa vật đồ vật. Cố Viễn bất đắc dĩ, đành phải thu vào, thầm mắng một tiếng ngốc tiểu tử. Lúc đầu, còn có một số người nghĩ đến muốn tìm khắp tứ phía một phen, tìm ra dẫn tới lôi kiếp kẻ cầm đầu, bất quá không bao lâu về sau, Thanh Mộ tiên tử lên tiếng, để cho người ta không cần truy cứu việc này, ngược lại để một số người trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không tra cứu thêm nữa cái gì. Dư Thu Bạch cùng chung quanh một số người đạo phủ, cùng đạo phủ cấm chế đều bao nhiêu nhận lấy một chút tổn thương, thế là đám người liền đổi một chỗ địa phương, mở ra đơn sơ lâm thời đạo phủ, xem như tạm cư chi địa. Cố Viễn cùng Dư Thu Bạch hai người đổi địa phương về sau, Cố Viễn tiến vào một cái phòng luyện công, sau đó ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu kiểm tra lên thân thể tu là trên một ít biến hóa. Cùng kết đan trước đó so sánh, hiện tại Cố Viễn thể nội lưu chuyển đã không còn là cái gì Thái Nguyên chân khí, mà là biến thành Thái Nguyên pháp lực. Ân, nói Thái Nguyên pháp lực kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì Cố Viễn pháp lực đã vượt ra khỏi Thái Nguyên chân thủy kinh phạm chủ, là tại hắn nguyên bản chân khí trên cơ sở, dung hợp tinh khí thần, rất nhiều thần thông đạo chủng, thần hồn, ngưng tụ kim đan sinh ra chi vật. So với nguyên bản Thái Nguyên chân khí, phẩm chất cùng bản chất rõ ràng tăng lên không chỉ một bậc thang, chẳng những uy lực càng lớn, thôi động lên đủ loại pháp thuật thần thông, cũng càng là thần diệu nhiều lắm. Đồng thời, hiện nay, trong đan điền mệnh truyền đạo cơ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái tròn trụ trụ, ánh vàng rực rỡ, tản ra nhàn nhạt từ kim quang hoa kỳ lạ kim đan. Từng kia từng sợi pháp lực quyện như sương khói, tràn ngập tại bên trong đan điền. Chương 468, Dịch Bảo đại hội. Chương 468, Dịch Bảo đại hội. Cố Viễn Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm, Thái Ức kim trùng, cùng gốc kia tạo hóa thanh liên mầm non, hiện tại cũng tại bên trong đan điền. Hai cái trước lặng lặng lơ lửng, dẫn động pháp lực tẩy luyện tự thân. Về phần tạo hóa thanh liên mầm non, cũng là nhận lấy Cố Viễn pháp lực tầm bổ, yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng chờ đợi lấy trưởng thành lớn mạnh, nụ hoa chấm nở vào cái ngày đó. Ngoại trừ tu vi pháp lực trên thuế biến bên ngoài, Cố Viễn còn phát giác được, chính mình thể phách hiện nay cũng tăng cường không ít. Chỉ ít Cố Viễn suy nghĩ, khẳng định không có cái gì thể tu thể phách có thể bị kịp được Cố Viễn. Thậm chí Cố Viễn hoài nghi, chỉ cần mình làm từng bước tu luyện xuống tới, thể phách của hắn tu vi rất có thể sẽ so tiên đạo cảnh giới sớm hơn đột phá đến âm thần chi cảnh. Làm rõ ràng lai lịch của mình, tiếp xuống, Cố Viễn liền bắt đầu tế luyện chính mình hai kiện bản mệnh pháp khí. Nói đến, Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm cùng Thái Ức kim trùng, đều là Cố Viễn sớm vì chính mình chuẩn bị xong bản mệnh chi vật, là làm bạn hắn vĩnh cửu nhận nói chi bảo. Chỉ tiếc, mặc dù bản chất cực cao, nhưng trước đó Cố Viễn cũng không kết đan, cho nên cũng chỉ có thể tế luyện thành hai kiện cực phẩm pháp khí, về phần pháp bảo, bị giới hạn hắn tu vi, căn bản không có khả năng tế luyện thành công. Bất quá, hiện tại Cố Viễn đã đúc thành kim đan, lại nghĩ tế luyện pháp bảo, tự nhiên cũng liền có khả năng. Đương nhiên, Cố Viễn sẽ không đi cân nhắc tế luyện mới bản mệnh chi vật, mà là dự định đem hai kiện bản mệnh pháp khí tế luyện là pháp bảo. Theo lý mà nói, cái này cũng không dễ dàng, nhưng mà ai bảo hắn cái này hai kiện pháp khí bản chất thực sự quá cao, cho nên độ khó cũng liền giảm mạnh rất nhiều. Chỉ cần làm từng bước tế luyện xuống dưới, cũng liền thời gian 3, 5 năm, liền có thể sẽ đem hắn tế luyện là pháp bảo. Trừ cái đó ra, tiêu hao thêm phí chút lực khí, cũng có thể tăng tốc quá trình này. Thời gian 3, 5 năm, nhìn có chút dài dằng dặc, thế nhưng là đối với tu sĩ mà nói, kỳ thật cũng liền như thế. Có chút tu vi cao sâu tu sĩ, thường thường bế một lần quan, hoặc là luyện một lò đan dược, liền cần hao phí 3 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Bởi vì tu vi theo cảnh giới tăng lên, mỗi tiến lên trước một bước, độ khó đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Kim đan chi cảnh, chỉ cần căn cốt thiên phú đủ tốt, liền có cơ hội đi vào này liệt. Nhưng mà, một khi đúc thành kim đan, tiếp xuống to to nhỏ nhỏ cảnh giới, liền cần đầy đủ nội tính, thậm chí đầy đủ vận khí cùng cơ duyên, mới có thể tấn thăng. Đây cũng là rất nhiều cao thâm tu sĩ, động một chút thì là bế quan mấy năm, thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm thời gian nguyên nhân. Cố Viễn hiện tại đã đúc thành kim đan, hơn nữa còn là gần như không tồn tại tiên phẩm kim đan, căn cơ hùng hậu vô cùng, liền thọ nguyên cũng là phá lệ kéo dài, chí ít có thể có 1500 năm tả hữu thọ nguyên, cái này hiển nhiên đã không ít, nếu là lật cái lần, âm thần cự đầu cũng bất quá như thế. Cho nên, thời gian 3 năm, đối Cố Viễn đến nói cũng không tính dài. Chính Cố Viễn cũng là cảm thấy như vậy, cho nên rất có kiên nhẫn mỗi ngày tế luyện hai kiện bản mệnh pháp khí. Thậm chí liền gốc kia tạo hóa thanh liên chồi non, Cố Viễn cũng là vô tình hay cố ý mượn nhờ pháp lực tầm bổ đồng thời, đem nó thay đổi một cách vô tri vô giác tế luyện là tự thân bản mệnh linh căn. Cái khác tu sĩ, muốn đem một kiện pháp khí tế luyện là pháp bảo, hắn độ khó không thua gì một tên tu sĩ tu thành kim đan chi cảnh, chẳng những cần thời gian phá lệ dài dằng dặc, đồng thời còn muốn hao phí lớn lao tinh lực. Cũng may Cố Viễn cơ duyên không tầm thường, hai kiện bản mệnh pháp khí, còn có một gốc bản mệnh linh căn đều nội tình thâm hậu, tiết kiệm hắn rất nhiều lực khí cùng thời gian. Ước chừng thời gian nửa tháng đi qua, ngày này, Cố Viễn vừa tế luyện xong bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm, đã nhận ra ngoài cửa có một đạo quen thuộc khí tức tiếp cận, thế là liền đem phi kiếm thu vào. Tâm niệm vừa động, mở cửa phòng ra. Quả nhiên, người ngoài cửa chính là Dư Thu Bạch. Cố Viễn cười hỏi thăm, "Dư đạo hữu có chuyện gì không?" "Cố đạo hữu, là như thế này, ta vừa nhận được tin tức, một tháng sau, 30 vạn dặm bên ngoài là phủ Tiên Đạo Tiên Phượng mỗi trăm năm một lần dịch bảo đại hội sẽ bắt đầu tổ chức, không biết rõ Cố đạo hữu cảm giác không có hứng thú." Dư Thu Bạch đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn kỳ thật cũng rõ ràng, Cố Viễn trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều trốn ở trong phòng luyện công, bế quan khổ tu, sẽ rất ít ra một bộ khổ tu sĩ bộ dáng, cho nên liền dự định hỏi thăm một cái. Cố Viễn nếu có hứng thú, liền hai người làm bạn cùng một chỗ tiến về, nếu như Cố Viễn không hứng thú, vậy hắn tìm những sư huynh đệ khác cùng một chỗ tiến về. Bất quá, Dư Thu Bạch tính tình chất phát trung thực, mặc dù rất được sư trưởng yêu thích, nhưng hắn ngày bình thường trầm mặc ít nói, lại thêm không thông thế sự, cho nên bằng hữu rất ít, bởi vì thụ sư trưởng yêu thích, cho nên ngược lại không thế nào thụ đồng môn chào đón, thậm chí còn thường thường làm cho người ta ghen ghét. Cho nên, hắn cũng không ưa thích cùng những đồng môn khác nhóm một khối đồng hành. Hắn mặc dù cùng Cố Viễn nhận biết thời gian cũng không tính dài, có thể Cố Viễn làm việc có lý có cứ, đồng thời tính tình ôn hòa hữu lễ, thực lực còn có chút tương hãn, đối với hắn cũng là không có chút nào rèm pha không vừa mắt. Cái này khiến Dư Thu Bạch đã là bội phục, đồng thời cũng là trong lòng coi Cố Viễn là thành chân chính bằng hữu. Lần này dịch bảo đại hội, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là muốn theo Cố Viễn cùng một chỗ tiến về. Là phủ tiên đảo. Dịch bảo đại hội. Cố Viễn nghe vậy khẽ giật mình, chợt minh bạch chuyện này là cái gì tình huống. Tại Đông Hải hải ngoại, bởi vì tài nguyên phong phú đến cực điểm, liền chúng liền đất đều có chút kém, cho nên rất nhiều tu hành đại phái, định tiêm tán tu cao nhân, thường thường sẽ thành lập một chút tiên thành tiên vương, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây tụ tập, giao dịch, từ đó thu hoạch được phong phú lợi nhuận. Bởi vì các loại tu hành tài nguyên phong phú, cho nên thường thường sẽ đem trung thổ, Nam Cương, Tây Bực, Bắc Minh các loại địa phương tu sĩ đều hấp dẫn mà tới. Cái này La Phủ Tiên Đảo chính là một tôn nguyên thần chân tiên danh nghĩa tiên thành, càng là rất nhiều tiên thành tiên phường bên trong người nổi bật, trong đó tụ tập rất nhiều buôn bán trên biển. Về phần dịch bảo đại hội thì là La Phủ Tiên Đảo trăm năm một lần tình lị. Mỗi lần dịch bảo đại hội, thường thường sẽ còn xuất hiện không ít chân quý hiếm thấy kỳ chân dị bảo, trong đó không thiếu một chút có thể tăng trưởng tu vi, đột phá bình cảnh linh đan diệu dược, tế luyện pháp bảo thậm chí linh bảo đỉnh tiêm linh tài, cùng chân quý hiếm thấy linh thú con non loại hình, sẽ hấp dẫn đến càng nhiều tu sĩ cao nhân đến đây. Cho nên, có thể nghĩ, đến thời điểm tiên thành sẽ đến cỡ nào náo nhiệt. Cố Viễn một chút suy nghĩ, cũng cảm thấy một mực đợi đang luyện công trong phòng tu luyện không có ý gì, thật vất vả đến Đông Hải một chuyến, dù sao cũng phải kiến thức một chút bên này phong thổ, thuận tiện còn có thể nhìn xem có cái gì tốt đồ vật xuất hiện. Đồng thời trận này dịch bảo đại hội, khẳng định phi thường náo nhiệt, nói không chừng sẽ còn xuất hiện một chút đặc thù nhân vật. Thì như, năm đó hủy diệt hắn linh hồ đảo người, đổi lại kết đan trước đó, Cố Viễn nói không chừng sẽ còn cự tuyệt, tùy tiện không có ý định mạo hiểm. Nhưng mà hiện nay lúc thành tiên phẩm kim đan, Cố Viễn thực lực tăng vọt, này đến khí tự nhiên cũng liền đủ bắt đầu. Dù là thật gặp một chút phiền toái, chỉ cần không phải dương thần đại năng cấp bậc nhân vật xuất thủ, coi như gặp được âm thần cự đầu, Cố Viễn tự hỏi mình coi như không địch lại đối phương, đạo mệnh luôn luôn có chút nắm chắc. Đương nhiên, mấu chốt nhất là tại La Phủ Tiên Thành phụ cận, kỳ thật vẫn tồn tại một viên thất huyền hồ lô tung tích. Chương 469, cổ quái dị thú. Chương 469, cổ quái dị thú. Thất huyền hồ lô là Cố Viễn sư môn linh hồ đạo đặc thù pháp khí, nguyên bộ là 7 viên đặc thù hồ lô pháp khí. Có phong cấm, ẩn nấp tác dụng, rất khó hư hao, lại có thể dùng để giấu đồ vật. Chỉ cần không thể gộp đủ 7 viên hồ lô, dù là gộp đủ 6 cái, đều không thể đem nó mở ra. Thất huyền hồ lô bên trong ẩn giấu đi liên quan tới linh hồ đạo chuyển thừa linh bảo vạn kiếm hồ lô manh mối. Mà kia vạn kiếm hồ lô chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy linh bảo một trong, tại rất nhiều linh bảo bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu, trọng yếu bậc nào, có thể nghĩ. Thân là linh hồ đạo đệ tử, Cố Viễn tự nhiên có đem nó tìm kiếm được tay trách nhiệm cùng nghĩa vụ, một khi tìm tới vật này, Cố Viễn liền có thể tịch này đến nối liền linh hồ đạo rất nhiều truyền thừa, đem linh hồ đạo đạo thống lần nữa phát dương quang đại. Đồng thời chính Cố Viễn bản thân, đối với dạng này một kiện uy lực cường đại linh bảo cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Linh bảo vị cách cùng nguyên thần chân tiên tương đương, một khi đạt được loại này bảo bối, Cố Viễn không nói tung hoành giới này, chí ít gặp gỡ nguyên thần chân tiên, cũng hoàn toàn không cần sợ, có cơ hội chạy trốn đảo mệnh. Cho nên, Cố Viễn có cần phải, cũng có hứng thú tìm tới Thất Huyền Hồ Lô. Trước đó Huyền Nguyên đạo nhân từng đem Thất Huyền Hồ Lô bên trong mậu thổ linh hồ cùng thuần dương huyền hồ lô manh mối nói cho Cố Viễn. Mà tại kia La phủ bên trong tòa tiên thành, liền có mậu thổ linh hồ tung tích. Nghĩ tới đây, Cố Viễn cười đáp lại nói, "Đa tạ Dư đạo hữu, nếu như đạo hữu không chê, một tháng sau, ta liền theo đạo hữu ngươi đi một chuyến." Dư Thu Bạch nghe vậy rất là kinh hỉ, liên tục gật đầu, "Tốt tốt tốt, Cố đạo hữu ngươi trước tiếp tục tu luyện, nửa tháng sau, ta sẽ đến bảo ngươi." Nói, hắn liền khép cửa phòng lại, cao hứng bừng bừng rời đi. Cố Viễn lắc đầu bật cười, vị này Dư Thu Bạch đạo hữu tuổi tác kỳ thật đã không nhỏ, chỉ ít so với hắn lớn hơn một chút. Nhưng bởi vì rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc nguyên nhân, ngược lại là có vẻ hơi ngây thơ cùng ngây thơ, một chút hành vi xử sự nhìn cùng tiểu hài tử. Bất quá đối với những cái kia gian hoạt xảo trá hạng người, cùng loại người này cùng một chỗ kết giao, cũng không tất lo lắng bị hố bị lừa. Sau đó, Cố Viễn tiếp tục tế luyện lên chính mình bản mệnh phi kiếm. Nửa tháng sau, Dư Thu Bạch liền lần nữa tới cửa, tới nhắc nhở Cố Viễn thời gian đã đến, chuẩn bị xuất phát tiến về La Phủ Thiên Thành. Cố Viễn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trọng yếu đồ vật toàn bộ mang tới trên thân, đi theo Dư Thu Bạch liền ra động phủ. Dọc theo trong núi đường nhỏ, đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, lại nghe phải phía trước truyền đến một tiếng tiếng kêu kinh ngạc. "Dư sư đệ, là ngươi, ngươi đây là muốn đi làm cái gì?" Cố Viễn theo danh vọng đi, liền gặp phải phía trước đi tới mấy người. Mấy người kia có nam có nữ, nam hoặc tuấn lang anh tuấn, hoặc mặt mày thanh chính, nữ tư thái hiểu điệu, tư sắc thượng giai. Từ những người này quần áo trên người cùng khí tức đến xem, Cố Viễn cũng là có thể phân biệt ra được, những người này đều là Dư Thu Bạch đồng môn. Những này người tu vi hoặc cao hoặc thấp, có đã đúc thành kim đan, mà có vẫn chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ. Duy nhất đáng ra Cố Viễn quan tâm kỹ càng vài lần, là trong đó một tên thanh niên tu sĩ. Người này cũng là một tên đường đường chính chính kim đan đại tu sĩ, chẳng những tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, mà lại tại hắn bên cạnh, còn đi theo một cái giống như mã phi ngựa, giống như trâu không phải trâu, trên thân trải rộng màu xám trắng lân phiến, cái trán dài ra một cây màu xanh biết độc giác dị thú. Sở dĩ gây nên Cố Viễn chú ý chính là, Tên này thanh niên đại tu sĩ, thành tựu tương đương bất phàm, tạo thành liền kim đan chính là nhị phẩm kim đan, tính toán ra, cũng coi là có một tia yếu ớt thành tựu nguyên thần chân tiên cơ hội. Đều nói đan thành nhất phẩm có nguyên thần chân tiên chi tư, nhưng trên thực tế nhất phẩm kim đan ở đâu là dễ dàng như vậy. Nếu thật là có dễ dàng như vậy đan thành nhất phẩm, trên đời này nguyên thần chân tiên cũng không về phần sẽ như vậy ít. Cho nên, dù là tại tu hành chi đạo hưng thịnh Đông Hải tu hành giới, thanh niên này tu sĩ cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh thiên tài. Ngoại trừ thanh niên này tu sĩ bên ngoài, hắn bên cạnh cái kia dị thú cũng để cho Cố Viễn hơi nghi hoặc một chút. Cố Viễn bản thân cũng là nuôi thú ngự thú người trong nghề, đối với các loại linh thú, yêu thú, chim mông, cổ trùng, ma thú giải rất nhiều. Nhưng mà, trước mắt cái này dị thú, hắn lại là nghe đều chưa nghe nói qua. Mấu chốt nhất là, hắn mơ hồ đã nhận ra cái này dị thú khí tức có chút cổ quái, lúc này hai mắt đang theo dõi chính mình đan điền bộ vị, đỉnh đầu một cái xanh biếc ngọc giác đều là phát sáng lên. Thấy thế, thanh niên kia đại tu sĩ đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cấp tốc kịp phản ứng, nhìn về phía Cố Viễn, trong mắt toát ra mấy phần hỏa nhiệt, thậm chí một tia tham lam chi ý gọi lại Dư Thu Bạch, là trong đó một nữ tử, tuổi tác so Dư Thu Bạch hơi lớn. Dư Thu Bạch đàng hoàng thi lễ nói, gặp qua Tề sư tỷ. Tề Vũ Điệp nhìn hắn một cái, lại lườm một bên Cố Viễn một chút, chỉ cảm thấy hắn khí tức thường thường, nhìn không ra lợi hại gì chỗ, liền không có để ở trong lòng, nói, nhìn Dư sư đệ thần thái này vội vã bộ dáng, hẳn là cũng là dự định tiến về La Phủ Tiên Thành, tham gia trận này dịch bảo đại hội. Dư Thu Bạch gật đầu, sư tỷ nói cực phải, tiểu đệ chuẩn bị đi gặp một phen. Tề Vũ Điệp gật gật đầu, thần sắc thản nhiên nói, ừm, Dư sư đệ ngươi luôn luôn rất ít đi ra ngoài, lần này dịch bảo đại hội rất là náo nhiệt, sẽ có rất nhiều các nơi cao nhân tiến về. Ngươi nếu là tiến đến, cũng là có thể tăng trưởng một phen kiến thức. Nàng lấy không cần suy nghĩ ngữ khí nói ra, bất quá chuyến này đường xá xa xôi, trên đường khó tránh khỏi gặp được một chút nguy hiểm, sư đệ ngươi tu vi yếu chút, nếu như gặp được phiền phức, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến ta Ngọc Thức Đạo thanh danh, không ngại cùng chúng ta cùng nhau tiến về đi. Cái này nữ nhân thần thái cùng trong lời nói, đều lộ ra một cỗ cao cao tại thượng tư thế, để cho người ta khó chịu. Dư Thu Bạch mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cũng không phải người ngu, tự nhiên biết mình cùng đối phương những người này vốn là quan hệ, thậm chí có chút thù cũ, cùng một chỗ tiến về La Phủ Tiên Thành, đó chính là tự tìm không thoải mái. Thế là quả quyết cự tuyệt nói, không làm phiền sư tỷ phí tâm, ta đã cùng người kế hoạch tốt, lập tức liền muốn lên đường. Cáo tử. Chấm đã. Tề Vũ Điệp nhíu mày, mắt nhìn bên cạnh Cố Viễn, trách cứ, Dư sư đệ, người này là ai? Nhìn hắn bộ dáng, không phải là đảo bên ngoài người. Dư sư đệ, sư tỷ nhắc nhở ngươi một câu, ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, tính tình mềm nhũn chút, không biết nhân gian hiểm ác, nhưng chớ có bị người lừa. Nói lao tử là lừa đảo, cái này nữ nhân đầu vóc nước vào đi, ta lừa gạt cái gì? Cố Viễn nghe vậy nhìn nhiều một chút cái này nữ nhân, có chút khó chịu. Nếu không phải đây là tại Ngọc Thức Đạo, người ta địa bàn, Cố Viễn không phải không thể được động thủ thưởng cái này ra hỏa mấy cái to mồm, để nàng biết rõ miệng thối phun tung tóe người lại dối. Bất quá nếu là ra Ngọc Thức Đạo, có cơ hội Cố Viễn là thật dự định xuất thủ giáo huấn một chút cái này nữ nhân. Dư Thu Bạch biến sắc, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, ngựa khí cứng nhắc nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, bất quá sở đạo hữu trước đó từng cứu ta một mạng, mà lại hắn đến chúng ta Ngọc Thức Đạo, mà theo ta đồng hành tiến về La Phủ Tiên Thành, đều là ta mời, đối ta có đại ân, cũng không phải là cái gì ác nhân, sư tỷ vẫn là chớ có ác ý hãm hại tốt. Thời gian không còn sớm, tiểu đệ cũng muốn đi, sư tỷ xin cứ tự nhiên. Nói, Dư Thu Bạch liền muốn mang theo Cố Viễn ly khai. Chương 470, Tiết Thần Hổ. Chương 470, Tiết Thần Hổ. Vân vân. Dư Thu Bạch nhíu mày, Cố Viễn càng là trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc, bởi vì nói lời này cũng không phải là Tề Vũ Điệp, mà là tên thanh niên kia tu sĩ. Chỉ gặp thanh niên này mặt mỉm cười nhìn về phía Cố Viễn, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, trên người ngươi có phải hay không có một gốc linh căn? Một bên Tề Vũ Điệp thấy thế hơi kinh ngạc, nhưng lại chưa lên tiếng. Nàng rất rõ ràng thanh niên thân phận, có thể làm cho hắn đều cảm thấy hứng thú linh căn sẽ là dạng gì bà bối. Tiểu huynh đệ, Cố Viễn thần sắc bình tĩnh, hắn thân ở người khác địa bàn bên trên, vì điệu thấp một chút, cố ý ẩn nặc tự thân tu vi. Nhưng mà trên thực tế, hắn cùng đối phương cùng là kim đan đại tu sĩ, đồng thời còn đúc thành chính là trước nay chưa từng có tiên phẩm kim đan. Bất quá, đối phương lời nói ngược lại để Cố Viễn hơi kinh ngạc, hắn thân thượng linh căn, ngoại trừ tạo hóa thanh liên, còn có thể có cái gì? Liên tưởng đến vừa rồi tình huống, không phải là đối phương chỗ nuôi dưỡng cái này dị thú cảm giác được chính mình tạo hóa thanh liên. Chợt, Cố Viễn mắt nhìn đối phương bên cạnh cái kia dị thú, Cố Viễn không còn thu liễm, thả ra trên người mình khí tức, ngựa khí thản nhiên nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Kim đan đại tu sĩ. Tề Vũ Điệp biến sắc, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nếu là kim đan đại tu sĩ, hơn nữa còn có thể hào hào ẩn tàng tu vi, để bọn hắn đều nhìn không ra mánh khóe, nói rõ Cố Viễn thủ đoạn không thể coi thường. Liên liên thanh niên kia tu sĩ, cũng chính là Tiết Thần Hổ thấy thế, cũng là lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Chợt hắn cười nói, sở đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ họ Tiết, tên Thần Hổ, chính là Ngọc Kiệu Tiên Cung chân truyền đệ tử. Ta nuôi cái này Khôi Minh thú chính là từ yêu thú dị biến mà đến, có tầm bảo chi năng, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cố Viễn nhàn nhạt liếc mắt cái kia cái gọi là Khôi Minh thú, mặc dù cũng không nói cái gì, nhưng mà kia Khôi Minh thú lại là toàn thân lân phiến nổ lên, như lâm đại địch phát ra tiếng gầm, trong cặp mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi, kiêng kỵ chi ý Tiết Thần Hổ thấy thế không khỏi có chút kinh nghi bất định, hắn lại thế nào chỉ độn, cũng rõ ràng Cố Viễn hiển nhiên cũng không đơn giản, bất quá ngẫm lại trên thân Cố Viễn gốc kia hư hư thực thực tuyệt đỉnh linh căn bà bối, hắn vẫn là không nhịn được. Nói, Kẻ hèn này sở dĩ gọi lại đạo hữu ngươi, là đối đạo hữu thân thượng linh căn cảm thấy hứng thú, nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta nguyện lấy một kiện pháp bảo, cùng 15 vạn linh thạch dùng để giao dịch, không biết đạo hữu định như thế nào. Một kiện pháp bảo, 15 vạn linh thạch. Nghe nói như thế, không nói trước Cố Viễn, riêng là Tiết Thần Hổ bên cạnh những người kia liền ngã hít một hơi khí lạnh. Tuy nói Đông Hải tu hành giới tài nguyên phong phú, có thể đây cũng là so ra mà nói. Đồng thời tuyệt đại đa số tài nguyên đều tập trung ở một chút cao thâm đỉnh tiêm đại lao trong tay, như bọn hắn những này bình thường tu sĩ, có thể có một kiện pháp khí hộ thân, đã đáng được ăn mừng. Về phần pháp bảo loại này đồ vật, dù là Ngọc Thước Đảo cũng không thấy nhiều. Bất luận một cái nào pháp bảo, đều là có ít. Dư Thu Bạch vì sao tại Ngọc Thước Đảo nhân duyên không tốt? Hắn tính tình ngột ngạt, bằng hữu ít là một mặt nguyên nhân, còn có một phương diện nguyên nhân ở chỗ, Dư Thu Bạch tư chất căn cốt thượng giai, rất được sư trưởng nhìn chúng, hoàn thủ nắm một kiện pháp bảo, cho nên làm cho người ta ghen ghét. Trong lúc nhất thời, mấy người đều hơi có chút kích động, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần dị dạng. Nếu như bọn hắn không có nghe lầm, Cố Viễn cũng không phải là đồng môn của bọn hắn, thế mà tùy thân mang theo loại này bảo bối, thật sự là lá gan không nhỏ. Cố Viễn nghe vậy, trong lòng cười nhạo một tiếng. Tạo hóa thanh liên loại này đồ vật là bực nào chân quý, có thể nói là trên người hắn chân quý nhất mấy thứ đồ vật một trong. Thậm chí, liên liên hắn hắc long kích đều muốn kém một bậc, cũng liền chỉ có hai kiện bản mệnh pháp khí Thái Nguyên Ngọc Cảnh Kiếm cùng Thái Ức Kim Trùng có thể so sánh cùng nhau. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắc long kích đã định hình, trên bản chất là một kiện tiện tay thần binh, mà tạo hóa thanh liên lại là tiềm lực vô tận, có thể hấp thu chất dinh dưỡng trưởng thành, cuối cùng có cơ hội trưởng thành là có thể so với linh bảo tiên tiên linh căn. Đồng thời, bây giờ vật này đã bị Cố Viễn luyện hóa, đối với Cố Viễn đến nói, cũng là một kiện bản mệnh chi vật, như thế nào chỉ là một kiện pháp bảo có thể so. Giao dịch coi như xong, ta không hứng thú. Cố Viễn có chút không kiên nhẫn nói một câu, chợt nhìn về phía Dư Thu Bạch, "Dư đạo hữu, đi thôi." "Ai?" Dư Thu Bạch mặc dù không biết rõ đến tột cùng cái gì tình huống, nhưng cũng đối những người này bản năng có chút khó chịu. Sở đạo hữu dừng bước, nếu như đạo hữu không hài lòng, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Tiết Thần Hổ thấy thế sắc mặt khó coi, hắn từ tiểu tiện hiện lộ ra kinh người tu hành thiên phú, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này tình huống. Lại có thể có người dám dạng này không nhìn hắn, cái này khiến hắn có chút bất mãn. Nếu không phải nơi này cũng không phải là sư môn của hắn, đồng thời Cố Viễn nhìn cũng có chút không dễ trọng, hắn đã sớm trực tiếp động thủ tranh đoạt. Không có gì đáng nói. Cố Viễn liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ nhìn ra hắn một chút tâm lý, chính ta đồ vật, không muốn giao dịch chính là không muốn giao dịch, ta đã nói rất rõ ràng, hẳn là ngươi nghe không hiểu tiếng người. Vẫn là nói, ngươi dự định lấy thế để người, dự định ép mua ép bán. Tiết Thần Hổ sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời nói không ra lời, trên thân sát khí xuất hiện nhiều mà ra. Hừ, chuyện giao dịch không nói trước, vị này Sở đạo hữu, ngươi là thân phận gì? Đến ta Ngọc Thước Đảo đến tuột cùng có gì giáp tâm, có phải hay không nên bàn giao rõ ràng? Bên cạnh Tề Vũ Điệp mắt thấy người trong lòng của mình chịu đủ, chỗ nào còn có thể ngồi yên, trực tiếp mở miệng chất vấn lên. Rõ ràng muốn thay Tiết Thần Hổ giáo huấn một cái Cố Viễn. Bất quá, Tề Vũ Điệp là vì tự mình tình lang xuất khí, nhìn mặc dù có tình có nghĩa, có thể Cố Viễn người trong cuộc này lại là khó chịu. Cho dù ai bị người ta vu cáo, cũng khẳng định sẽ cùng hắn có chút khó chịu. Vô duyên vô cớ, bị Tiết Thần Hổ dây dưa đến thì cũng thôi đi, cùng ngươi Tề Vũ Điệp có cộng lông quan hệ, còn có thể đến phiên ngươi đến xen vào việc của người khác. Cố Viễn hừ lạnh một tiếng, ta là thân phận gì, nhà ngươi tổ sư rất rõ ràng, còn chưa tới phiên như ngươi loại này tiện nhân xen vào việc của người khác. Đang khi nói chuyện, hắn không chút khách khí bàn tay vung lên. Ba. Theo một tiếng vang dọn, Tề Vũ Điệp nghiêng đầu một cái, miệng đầy răng đều chóc ra xuống dưới, miệng bên trong càng là phun ra một đốm máu, trên gương mặt hiện ra một cái xương đỏ thủ ấn. Tề Vũ Điệp cũng coi như tu hành thiên phú tương đương không tệ, tuổi tác cùng Dư Thu Bạch tương tự, nhiều lắm là lớn hơn vài tuổi, nhưng lại đã đúc thành kim đan. Lấy Cố Viễn nhãn lực đến xem, rõ ràng là đan thành tam phẩm, cũng coi như thành tựu không tầm thường, có âm thần chính là chí dương thần chi tư. Nhưng mà Tề Vũ Điệp những này thành tựu, cùng Cố Viễn so ra, thật sự là chênh lệch rất xa. Thậm chí có thể nói, Tề Vũ Điệp cùng Cố Viễn chênh lệch, so trung phẩm kết đan cùng nhất phẩm kim đan chênh lệch còn lớn hơn nhiều lắm. Vì vậy, Cố Viễn đánh nàng cùng bóp con kiến, tay cầm đem bóp, dễ như trở bàn tay. Tại rút bàn tay đồng thời, Cố Viễn còn tận lực vận chuyển pháp lực, đem nó thể nội pháp lực tu vi phong ấn một lát, khiến cho trong lúc nhất thời không cách nào làm ra phản ứng. Làm xong những này, Cố Viễn nhìn về phía kinh ngạc không thôi Tiết Thần Hổ, cười lạnh nói, còn có ngươi, hẳn là thật sự cho rằng ta không phát hiện được ngươi ác ý.